Chương 739, Thái Du Minh Tĩnh Hợp Đạo 2, chương 739, Thái Du Minh Tĩnh Hợp Đạo 2, Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân mặt lạnh, nếu muốn để cho Đỗ Hữu Khiêm tới đánh giá, lại nói ánh mắt của hắn bên trong có 7 phần cao ngạo, 2 phần tự tin, cùng với 1 phần hài hước. Trang bức giả bộ không tệ, lần sau chớ giả bộ. Hồng Lập Loè bảo châu trùng, sông ra vô biên vô hạn tanh hôi huyết sắc đợt sóng, nếu là bị dính vào, bất kể biết bao sắc bén phi kiếm đều phải bị ô nhiễm, linh tính tổn hao nhiều, ngay cả pháp bảo thông linh chỉ sợ cũng không muốn dính. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân cười lạnh, phi kiếm tiếp tục nhảy thức tiến tới, rõ ràng từ huyết sắc trong đợt sóng xuyên qua, không chút nào không nhiễm, chém về phía kia nữ tu. Cùng lúc đó, kia nữ tu phía sau xuất hiện một cái tuấn tú thiếu niên cười hì hì, tựa như không có tâm cơ, ngây thơ vô tả, ra tay nhưng là để cho kia nữ tu cũng cao mày một kiếm. Huyết đổ kiếm ý. Mời dừng tay, xuống hư linh ứng hướng cùng đạo hữu, ngươi cùng này Thái Du Minh Tĩnh Chân Quân là quan hệ như thế nào, vì sao phải nhúng tay? Kia nữ tu dung mạo dáng vẻ đều là trên đời tuyệt đỉnh, trải xong hoàng kế, trên người mang theo một cổ sơ xác tiêu điều ý, có loại gió thu quét qua, vạn vật tất cả sát mùi vị. Bình thường nàng bên ngoài hoạt động không nhiều, bất quá đến cấp độ này tu sĩ cũng chưa có không nhận biết nàng. Bởi vì ở Su Hòa Đế Quân hợp đạo sau đó, nàng chính là Thánh Huyết Tông bề mặt Thái Thượng trưởng lão, bước hư tu sĩ Minh Cực Dực Hóa Chân Quân. Đỗ Hưu Khiêm thân ngoại hóa thân không chế phi kiếm không có tiếp tục chém về phía đối thủ, trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng kiếm ý ngưng tụ không tan, ngón này thể hiện rồi siêu chắc lực không chế, so với chẳng ngó ngàng gì tới một kiếm chém tới, càng khiến người ta lộ vẻ xúc động. Hắn cười nói, bản quân từng cùng nàng sư môn bề trên kết giao, bị người nhờ chuyên tới để coi chừng nàng một đoạn thời gian. Minh Cực Dực Hóa Chân Quân, có thể hay không thôi đao này binh? Bản quân cũng không thích chém chém giết giết. Thực ra Đỗ Hữu Khiêm thân ngoại hóa thân tâm lý hận không được lập tức chém nàng thập kiếm bắt kiếm, bởi vì nàng chính là trong tương lai, với Xích Mộc Tiên Thành đi ra ngoài tay đánh lén Đỗ Hữu Khiêm hợp đạo. Cho nên như thế nào đi nữa hận, Đỗ Hữu Khiêm thực ra cũng không muốn cùng nàng đánh, bởi vì nàng nhất định sẽ thành đạo, bây giờ căn bản không cách nào giết nàng. Minh Cực Dực Hóa Chân Quân hé miệng khẽ mỉm cười, sơ sát tiêu điều ý giết hết, đúng là sáng rực rỡ động lòng người, ánh mắt quyến rũ như tơ, thiếp cũng có thể cùng đạo hữu có chút giao tình đây. Họa phong này chuyển đổi nhanh, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân không khỏi bĩu môi một cái. Vì sao phải sát dụ hắn, không đến sát dụ ta? Ta cũng có thể nói, ta cũng có thể yêu yêu nữ. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, phải không, bản quân cũng rất chờ mong, không bằng chúng ta tìm một chỗ nói tỉ mỉ, chúng ta muốn như thế nào mới có thể thành lập giao tình. Minh Cực Dực Hóa Chân Quân cười khanh khách nói, giao tình có thể đi qua lại tự, thiếp đối với đạo hữu ngưỡng mộ đã lâu, bất kể đạo hữu nghĩ thế nào chuẩn bị thiếp cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ bây giờ là, xin đạo hữu tránh ra, để cho thiếp trước chém nữ nhân này. Sau chuyện này, hết thể dễ thương lượng. Nói đến cái kia chuẩn bị tự, nàng thanh âm biển chuyển, bị hoặc hết sức, để cho người ta không khỏi ảo tưởng, kết quả nên là thế nào cái chuẩn bị pháp. Nếu là định lực sai người ở chỗ này, chỉ sợ tại chỗ liền mơ tưởng biển bông, nhiệt huyết hạ tuân, tiểu đầu đứng thẳng, làm cho hề rồi. Đường đường Thánh Huyết Tông bức hư lại năng, dùng loại trêu đùa này giọng nói chuyện, chuyến đi thật là không có người sẽ tin. Nhưng Minh Cực Dực Hóa Chân Quân chính là một cái như vậy chủ nghĩa thực dụng tới thượng nhân, căn bản không nói mặt mũi, chỉ nói thực tế lợi ích. Như là thông qua sắc dụ có thể lôi kéo sùng hư linh ứng hướng cùng chân quân, nàng sẽ không chút do dự đi làm, căn bản không có đại năng tu sĩ cao ngạo cùng quét quang. Phải không, quyền tia quân bây giờ muốn như vậy chuẩn bị ngươi. Đỗ Hữu Khiêm thấy kéo dài không nổi nữa, ngự sử phi kiếm đâm thẳng. Yêu nữ xem kiếm. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân cũng đồng loạt ra tay, lúc này có thể không phải nói chuyện phong độ thời điểm. Nếu thật để cho đối phương quấy nhiễu được rồi Minh Tĩnh công chúa thăng cấp, hắn có thể không nhan đi đối mặt ngoại lao ra hỏa. Minh Cực Dực Hóa Chân Quân cũng không tức giận, khanh khách cười duyên, rút người ra bay ngược. Một cái màu bạc xiển xích trạng thái pháp bảo xuất hiện ở trong tay nàng, xiển xích vòng quanh chính nàng quấn quanh mười mấy vòng, đem Đỗ Hữu Khiêm cùng Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân phi kiếm đều khó khăn địa chặn, sau đó xiển xích lập tức mở ra, gián độc vậy chui hướng Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân. Này lại là một kiện cả công lẫn thủ xuất sắc pháp bảo, mà Đỗ Hữu Khiêm không có thể lại liên thủ với Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân, bởi vì một thanh trường kiếm màu đỏ bên mông của quận, mang theo sông vào mũi máu canh, từ chân trời của tới, đến mức hoàn toàn đỏ ngầu, giống như là đem nhân gian giới ban ngày vô ích cũng đốt. Thanh trường kiếm kia quen thuộc hình dáng, để cho Đỗ Hữu Khiêm kinh ngạc không thôi. Lại cảm thấy chuyện đương nhiên, huyết đồ kiếm mạnh như vậy, dĩ nhiên sẽ có người bắt chước huyết đồ kiếm dạng thức chế tạo phi kiếm chứ sao. Mấu chốt là một kiếm này kiếm ý, chính là Đỗ Hữu Khiêm quen thuộc tích kiếm ý người tới ở một kiếm này bên trên thành tựu, lại không kém hắn, thậm chí khả năng còn mơ hồ thắng được. Như bình thường là, Đỗ Hữu Khiêm có lẽ sẽ bị kích thích thắng bại chi tâm, phải lấy huyết đồ kiếm cùng đối thủ phân cao thấp. Nhưng lúc này chính là Minh Tĩnh công chúa thăng cấp thời khắc mấu chốt, hắn phải làm là kéo dài thời gian, mà không phải xính nhất thời nhanh. Vì vậy hắn lập tức thi triển thân nhàn nhã thần thông phòng ngự, lại lấy phong lôi đạo thuật phản kích. Đỗ Hữu Khiêm này thời điểm thấy rõ người tới dáng vẻ, đối phương không có làm che giấu, lấy diện mục thật sự xuất hiện, chính là Thánh Huyết Tông mấy năm nay thanh danh vang dội một tên hóa thần tu sĩ, nhưng chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đột phá đến bất hư. Đương nhiên cái này cũng không kỳ quái, Vạn Pháp Tông có một nơi bí cảnh có thể như vậy thăng cấp vận may hơi thở, Đỗ Hữu Khiêm cùng chính những Diệu Pháp chân quân đều là ở trong đó đột phá bất hư. Đáng tiếc nơi đó không cách nào chứa hợp đạo tu sĩ Vạn Pháp Tông có như vậy địa phương, Thánh Huyết Tông khẳng định cũng có. Đang lúc bọn hắn giao thủ lúc, từ bốn phương tám hướng lại xuất hiện vài tên Thánh Huyết Tông tu sĩ, có hóa thần, cũng có nguyên anh, cũng không biết Thánh Huyết Tông cùng Minh Tĩnh công chúa có thâm cựu đại hận gì, nhất định phải quấy nhiễu nàng thăng cấp. Đỗ Hữu Khiêm lập tức phát động trận pháp, đồng thời hắn mấy năm nay tu nạp thuộc hạ cũng rối rít nhảy ra. Mặc dù hắn có thuộc hạ về chất lượng không có cách nào cùng Thánh Huyết Tông loại này tông môn so với, đấu pháp khả năng kém hơn quá nhiều, nhưng là số người nhiều a liền át chủ bài một cái lấy nhiều khi ít. Đỗ Hữu Khiêm thân ngoại hóa thân cũng thu thúc nghĩ vậy, chuyên chú ứng chiến. Hắn đã cảm giác, tự đối mặt mặc dù là một vị mới đột phá không lâu bất hư lúc đầu tu sĩ, nhưng là một tên có thể để cho hắn cảm nhận được thật sâu uy hiếp cường địch. Đang chuẩn bị chọi cứng đến hợp đạo đại năng thế công, cường sát Thái Tố vị trí chân quân Đỗ Hữu Khiêm dừng lại. Thái Tố vị trí chân quân dùng sức trừng mắt nhìn, không biết đối thủ tại sao đột nhiên hạ thủ lưu tình. Thái Bạch Chí Diệu chân quân cùng Tồn Chân Tông vị kia hợp đạo đế quân cũng tạm thời dừng tay. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên không phải đột nhiên sinh lòng thương hại, mà là huyết độ kiếm ý thưởng thức đông nhiên đến. Kỳ quái cũng lạ. Tiền bối, chuyện gì kỳ quái, thật là kỳ quái, loại sự tình này, ta nghe ngóng không nghe thấy. Tiền bối, mời nói tiếng người. Cùng ngươi thân ngoại hóa thân chính đang chiến đấu người kia, cho ta rất tin tưởng cảm giác. Kiểm tra chi, ta trên căn bản có thể khẳng định, hắn hẳn là Thánh Huyết Tông vị kia ngã xuống hợp đạo chuyển thế, chính là từng là ta chi cầm kiếm người vị kia. Cái này có gì kỳ quái không đúng, là rất kỳ quái. Đỗ Hữu Khiêm phản ứng kịp, hợp đạo đại năng như thế nào có thể chuyển thế? Đã thân giữ đạo hợp rồi, hoặc là phi thăng thành tiên, hoặc là tọa hóa hoặc ngã xuống sau hồn trầu trời địa, đạo vậy trầu trời địa, tại sao có thể chuyển thế đây? Cái này không thể nào. Ta cũng cảm thấy không thể nào. Không, ngươi đợi đều quên một trường hợp. Hoa Rơi giống như nghe được hàng xóm ở tán dốc lúc, đột nhiên nổi lên hứng thú nói chuyện bác gái như thế, cắm vào lời. Tình huống gì? Tạo hóa ngọc điệp, đóng dấu chồng tiên đế tỷ, là có thể đưa hợp đạo tu sĩ chuyển thế. Không chỉ là hợp đạo tu sĩ, dù là chân tiên đều có thể thông qua loại phương thức này chuyển thế. Ứ Huyết Đồ Kiếm lâm vào trầm tư, hồi lâu mới chậm rãi nói, xác thực có thể. Đỗ Hữu Khiêm mới vừa rồi một mực ở dự tính, loại sự tình này hắn căn bản chen miệng vào không loạn, mấu chốt hay lại là kiến thức không đủ, không có cách nào cùng việc mấy vạn năm lão pháp bảo thông linh so với kiến thức. Nhưng nghe chúng nó trò chuyện đến đây, Đỗ Hữu Khiêm cũng có vấn đề muốn hỏi, ta chỉ đối một chuyện cảm thấy hứng thú, người này có thể sát sao? Từ ta khi đi tới đại, 2000 năm sau, hắn hẳn là không có thành đạo. Nhưng hắn đã từng là hợp đạo, thiên đạo sẽ còn che chở hắn, để cho người khác không cách nào giết hắn sao? Người này đang muốn tập kích Minh Tĩnh công chúa, có thể sát, đương nhiên là giết cho thỏa đáng. Hơn nữa, trên người người này nếu thật có tạo hóa ngọc điệp cùng thiên đế thì bộ phận mạnh bụng, Đỗ Hữu Khiêm cũng muốn vui vẻ nhận. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, coi như không có thiên đạo che chở, bây giờ mình cũng không cách nào giết người này, dù sao Thánh Huyết Tông còn có một vị hợp đạo. Vị kia nào đó một cái đế quân, không thể nào ngồi nhìn mình giết người này. Cái này kiến thức rộng Huyết Đồ Kiếm cũng nhất thời muốn không rõ ràng, luôn cảm giác bị lượn quanh được có chút vượng. Thái Tố vị trí chân quân đợi hồi lâu, cũng không thấy Đỗ Hữu Khiêm có động tác, lấy can đảm nói, đa tạ nội chân đạo hữu hạ thủ lưu tình. Vị kia Tồn Chân Tông hợp đạo cũng rốt cuộc mở miệng, thanh âm như tiếng sấm cuộn cuộn, nhân tình này, bổn tọa nhận thức xuống. Ngày sau tiểu hữu như có cần giúp chuyện, chỉ để ý ở tâm lý mặc niệm bổn tọa tên. Bổn tọa là Huyền Tố Trạm Cực Đế Quân, sau này gặp lại. Đỗ Hữu Khiêm bật cười, ta còn chưa nói tha các ngươi đi đây. Các ngươi làm sao lại từng cái như vậy tự giác? Cái này Thái Tố vị trí chân quân chính là bước hư cảnh giới luân thể, chính là thích hợp lấy giới lộ cổ khống chế thân thể, tốt không nỡ bỏ a. Nhưng Thái Tố vị trí chân quân đã xoay người rời đi, Tồn Chân Tông vị kia hợp đạo cũng lặng lẽ biến mất. Thái Bạch Chí Diệu chân quân cười tủm tỉm nói với Đỗ Hữu Khiêm, sư đệ, ngươi làm đúng, bây giờ quả thật không cần phải trêu chọc cường địch. Ngươi biểu hiện ra sát năng lực của hắn, lại giơ lên thật cao, nhẹ nhàng buông xuống, vị kia Huyền Tố Trạm Cực Đế quân cũng phải thừa ngươi chuyện này. Đỗ Hữu Khiêm còn có thể nói cái gì? Cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, có nỗi khổ không nói được. Bên này Hoa Rơi cùng Huyết Đồ Kiếm còn ở thảo luận. Huyết Đồ Kiếm ý là, có thể thử một chút, như hắn tương lai nhất định hợp đạo, lại có thiên đạo che chở, ngươi muốn giết hắn lúc, khẳng định trong lòng sẽ có dự cảnh, đến thời điểm buông tha giết hắn cũng được. Hoa Rơi là khịt mũi coi thường, hắn nếu ở 2000 năm sau còn chưa thành đạo, là căn bản không cần suy xét hắn tất nhiên thành đạo có khả năng. Giết hắn đi, dĩ nhiên là đoạn tuyệt hắn thành đạo khả năng. Đỗ Hữu Khiêm ngạc nhiên nói, lời này hiểu thế nào? Buồn chương hết, chương 740, Thái Du Minh Tĩnh Hợp Đạo, tam, chương 740, Thái Du Minh Tĩnh Hợp Đạo, tam, Đỗ Hữu Khiêm không hiểu chút nào. Lạc Hoa tiền bối, ngươi một mực nói cho ta biết, nếu có người nhất định hợp đạo, là ai đều không cách nào trước thời hạn giết hắn đi, cho dù là đều là hợp đạo đại năng cũng không được. Bây giờ ngươi lại nói, giết người này, liền đoạn tuyệt hắn tương lai thành đạo khả năng. Vậy bây giờ như người khác cưỡng ép ra tay giết rồi Minh Tĩnh công chúa, có phải hay không là cũng có thể đoạn tuyệt Minh Tĩnh công chúa thành đạo có khả năng? Hoa Rơi nói, này không phải chuyện gì xảy ra, mời giải thích cho ta. Thái Du Minh Tĩnh chân quân thành đạo, chính là ngươi tận mắt chứng kiến qua lịch sử. Mà ở ngươi trải qua trong lịch sử, Thánh Huyết Tông vị kia chuyển thế thân còn chưa thành đạo. Này chính là khác nhau. Dừng một chút, Hoa Rơi lại bổ sung, vị kia vừa chuyển thế, nhất định là thông qua tạo hóa ngọc điệp cùng thiên đế tìm mạch bụng. Nhưng vừa chuyển thế, hắn vốn là nói đã hồi phục với thiên địa, hơn nữa, hắn nhất định là con đường phía trước đã đi không thông, vừa muốn chuyển thế trọng tu, phải đi một cái mới con đường. Thiên đạo không quen, trừ phi hợp đạo, đã là thiên đạo một bộ phận, thiên đạo tự nhiên thân cận, hắn vừa không phải là hợp đạo, thiên đạo đương nhiên sẽ không lại che chở hắn. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, càng phát giác trong này huyền diệu. Hắn chần chờ hỏi ta cứ như vậy đặc biệt. Ta chứng kiến quá lịch sử, có trọng yếu như vậy. Ngươi không trọng yếu, ngươi bản mệnh tiên khí trọng yếu. Luân hồi kính vừa bị ngươi luyện hóa, ngươi cũng thì có trở thành người chứng kiến tư cách. Người chứng kiến chỉ là vì thuận lợi ngươi hiểu mà tạo một cái từ ngữ, nhân gian tử, không cách nào chính xác miêu tả loại cảnh giới đó. Đỗ Hữu Khiêm sững sờ, không khỏi nghĩ tới trên địa cầu đã từng tiếp xúc qua một cái vật lý bên tử. Nói chính xác, là lượng tử cơ học vì giải thích một ít khó mà bị người hiểu hiện tượng, mà hóa dùng một cái từ. Cường quan chắc giả. Bởi vì có luân hồi kính, cho nên ta thành cường quan chắc giả. Ta quan chắc, có thể để cho lượng tử thái sụp đổ. Ta quan chắc đến người nào đó hợp đạo, hắn hợp đạo tiểu là không thể sửa đổi lịch sử. Ta không quan chắc đến, là hết thảy tất cả có thể. Đỗ Hưu Khiêm lắc đầu một cái. Đây là tu tiên thế giới, không muốn luôn là định dùng cầu vật lý học để giải thích hết thảy. Nhưng cái ý này, Hàn Đại không kém kém. Đỗ Hưu Khiêm không có tiếp tục phát tán suy nghĩ, mà là chuyên chú với lập tức. Minh Tĩnh công chúa bên kia đã đến hợp đạo giai đoạn thứ hai, bên trong ngoại thiên địa giao hội. Bên kia tình hình chiến đấu không có vấn đề gì, nàng mới có thể thuận lợi tiến vào lấy thân hợp đạo giai đoạn, đến lúc đó liền không cách nào bị can nhiễu, không cách nào bị phá hư. Cho nên bây giờ điểm chính là, ta có muốn hay không tự mình chạy tới, đem Thánh Huyết Tông một vị kia lưu lại. Cái ý niệm này vừa mới toát ra, liền bị hắn bóp gãy. Vô luận như thế nào suy nghĩ, hắn đều không thể nào chuẩn bị không đầy đủ dưới tình huống, ở đó vị nào đó một cái đế quân nhìn soi mói, giết chết Thánh Huyết Tông bất hư. Vị kia sẽ không cho phép. Cho nên, nếu như nhất định phải sát một vị kia, thì phải bố trí một cái tất sát cục diện mới được. Lần này, cũng không cần gây thêm rắc rối, chỉ cần Minh Tĩnh công chúa thuận lợi hợp đạo chính là thắng lợi. Dù sao, nàng hợp đạo là tất nhiên, nhưng cũng có thể sớm, cũng có thể chậm một chút. Đương nhiên nên sớm không nên chậm trễ. Nếu là bị người quấy rầy, nói không chừng nàng hợp đạo liền muốn vãn mấy trăm năm, thậm chí 1-2 ngàn năm. Mà như bây giờ nàng hợp đạo, mấy phe thì có nhất núi dựa lớn, tiếp theo 1-2 ngàn năm muốn bố trí sát cục cũng sẽ đơn giản hơn. Cho nên bây giờ mấu chốt là chính mình không muốn bại lộ cùng Sùng Hư Linh ứng hướng cùng chân quân quan hệ. Ngày sau nói không chừng này sẽ trở thành đòn sát thủ. Một cái khác cụ thích hợp bị giới lộ cổ khống chế thân thể liền không nên lãng phí rồi. Chính mình bản thể không thích hợp hiện ra huyết đồ kiếm ý tích kiếm ý thân ngoại hóa thân cũng chưa có này bản quan. Minh Tĩnh công chúa hợp đạo nơi. Kia phủ kín thiên không hải thành phố thật lâu hư cảnh bỗng nhiên thu sạch trở lại bế quan trong mật thất, tức lấy là đầy trời rực rỡ tươi đẹp kỳ côi vân hà. Những vân hà đó không ngừng biến hóa thành đủ loại chim quý dị thú hình, tiên hạc nhảy múa, lại như loan điệu bay lượn. Có giao long chơi đùa, thời điểm có thần quy bái hạ. Âm thanh của tự nhiên xa xa truyền tới, thần thánh hùng tráng nhạc khúc như là đang ở ca tụng thánh hiển. Sáng mở chiếu khắp, nhưng đến gần mặt đất lúc, toàn bộ bị kiềm chế vào Minh Tĩnh công chúa chô bế quan. Đỗ Hữu Khiêm thân ngoại hóa thân ngừng tay, cười trúng chím nhìn về phía cùng hắn đấu pháp rồi gần nửa ngày trước Thánh Huyết Tông hợp đạo, thân phận bây giờ chính là mới lên cấp bước hư phổ chân minh thành chân quân. Phổ chân minh thành chân quân cũng biết chuyện không thể làm, thở dài một tiếng, nhìn một chút Minh Tĩnh công chúa chô bế quan, trong mắt tâm tình phức tạp. Lại cho Đỗ Hữu Khiêm một cái không hữu hảo như vậy ánh mắt, hơi nhếch khóe môi lên rồi kiểu, ngươi huyết đồ kiếm còn không có học được ra. Thanh âm của hắn khô khốc, giống như là lưỡng đoạn đầu gỗ đang ma sát. Đỗ Hữu Khiêm xem thường, lạnh nhạt kia mỉm cười, lần sau lại linh giáo cao chiêu đi. Vừa nói, một cái tuấn di rời đi. Nơi này Minh Tĩnh công chúa đã không cần bảo vệ, tiếp theo dù ai cũng không cách nào cắt đứt nàng hợp đạo quá trình rồi. Bên kia, Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân cũng cùng Minh Cực Dực Hóa chân quân ngưng chiến, giọng không thiện đạo, hôm nay đấu không thoải mái lắm, bó tay bó chân. Lần sau đi, lần gặp mặt sau, lại lấy mạng của ngươi. Minh Cực Dực Hóa chân quân tiểu cười nói, ngươi này ma quỷ, thật là không hiểu phong tình. Đấu pháp có ý gì, lần sau chúng ta chơi đùa điểm khác. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân mặt không chút thay đổi, ta không thích yếu nữ. Minh Cực Dực Hóa chân quân trên mặt rốt cuộc nhịn không được rồi, thử, lão quỷ, lần gặp mặt sau cắt đầu lưỡi ngươi. Vừa nói bước lên một cái hồng lăng bay trốn đi. Thánh Huyết Tông còn lại tu sĩ cũng một đàn địa bỏ chạy, nơi đây lại khôi phục bình tĩnh. Thông thường mà nói, xem so với chính mình cao minh tu sĩ thăng cấp, sẽ để cho người đứng xem có lợi. Nhưng hợp đạo không ở nhóm này, trực tiếp xem người khác hợp đạo, ít nhiều gì sẽ đối với chính mình đạo tâm đạo đồ có chút ảnh hưởng, thậm chí làm cho mình đường đi lệch. Đó là Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân cũng không dừng lại nữa, thuấn di rời đi. Cảm ứng thần diệu chân quân một hơi thở trốn ra hơn vạn dặm mới dừng lại, thật lớn tiêu hao, để cho cả người hắn phát run, trong cơ thể đạo quả hình thức ban đầu tựa hồ cũng có chút không yên. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi hồi ngắm một cái mắt trước chiến đấu địa phương, mặc dù đã sớm không nhìn thấy, nhưng nếu là không quay đầu lại liếc mắt nhìn, xác nhận trôi này lấy mạng phi kiếm chưa cùng tới, hắn liền không cách nào an tâm. Đột nhiên hắn thân thể cứng đờ, một cái tuấn tú hào phong thiếu niên chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn, hướng hắn chắp tay hành lễ. Cảm ứng thần diệu chân quân, đa tạ. Cảm ứng thần diệu chân quân chỉ cảm thấy miệng lưỡi hơi khô khô, nguyên lai là Sủng Hư Linh ứng hướng cùng đạo hữu, ngươi cảm ơn ta làm gì? Cảm tạ ngươi đem một thân này thể xác đưa cho ta. Tuấn tú thiếu niên sau lưng phi kiếm hiện lên, cảm ứng thần diệu chân quân con ngươi kịch liệt co rút lại, vẻ này kiếm ý, vẻ này kiếm ý. Hắn không chút do dự, lần nữa thiêu đốt tinh huyết chạy trốn, cũng không để ý như vậy sẽ có hậu quả gì không. Nếu như không trốn, vậy thì chỉ chết mà thôi. Mấy hơi thở sau đó, cảm ứng thần diệu chân quân thân thể rơi xuống, thân thể còn có sinh cơ, nhưng nguyên thần đã sớm trống rỗng. Buồn chương hết, chương 741, Thái Du Minh Tĩnh Hợp Đạo, 4, chương 741, Thái Du Minh Tĩnh Hợp Đạo, 4, thân ngoại hóa thân chiếm tiện nghi đi, Đỗ Hữu Khiêm mình thì đi phân biệt tìm tới Lâm Toa, Phương Hoa. Các nàng đối thủ ở Đỗ Hưu Khiêm ra tay sau lập tức biết chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể không cam lòng chạy trốn. Coi như bọn họ thức thời vụ, chỉ cần bọn họ dám nữa tiếp mấy chiêu, cũng không cần đi, Đỗ Hưu Khiêm vừa vặn còn thiếu thể xác cho cổ trùng khống chế đây. Cuối cùng chính những diệu pháp chân quân cho mình tìm trở lại, nàng đối thủ hẳn là tin tức tương đối linh thông. Tính toán thời gian, hắn ở Thái Bạch Chí Diệu chân quân ra tay lúc liền chủ động rút lui, không hề lưu lại từ dập đầu. Đỗ Hưu Khiêm cũng không đuổi theo giết. Này một lớp thực ra đã thật kiếm lời. Minh Tĩnh công chúa hợp đạo chi dịch, Đỗ Hưu Khiêm này phương tổn thất gì cũng không có, Bạch Kiếm lời một cụ lục giai thể sát. Hơn nữa mấu chốt nhất là Thanh Dương Tông sống chết không thừa nhận mình một vị bất hư cảnh giới thái thượng trưởng lão bỏ mạng ở ngoài. Họ chính là cảm ứng thần diệu chân quân chính ở bế quan tìm hiểu vô thượng diệu pháp, cho nên Đỗ Hữu Khiêm coi như xuất gia này là thể xác tới cùng người đấu pháp, Thanh Dương Tông cũng sẽ trước nhất nhảy ra tuyên bố, này là địch nhân âm mưu, chúng ta thái thượng trưởng lão thật tốt ở trong tông môn bế quan đây. Mọi người không tin giao không tin đồn. Đỗ Hữu Khiêm còn có thể nói cái gì vậy? Một chữ, tuyệt. Đem cái viên này đại đạo đang cùng luyện hư đan bỏ vào hành hoàn tiên tử động phủ sau, Đỗ Hữu Khiêm lại bắt đầu một đoạn ngắn ngủi bế quan. Minh Tĩnh công chúa hợp đạo kéo dài mấy năm dài. Nàng công thành ngày, thiên hạ sở hữu hóa thần cảnh giới trở lên tu sĩ cùng cấp 5 trở lên yêu hoàng bên thai cũng lần nữa chuyển tới xương tụng thánh hiền đại đạo chi âm. Bất kể là nói loại nào phát biểu tu sĩ, thậm chí là không hiểu nhân tộc phát biểu yêu tộc, cũng có thể rõ ràng nghe được âm thanh thiên nhiên đưa tới vị này mới lên cấp hợp đạo đại năng danh hiệu. Cùng thiên địa này so với thọ, cùng nhật nguyệt này đủ quang, Thái Du Minh Tĩnh đế quân ở trên cao, với chiều với thiên. Đỗ Hữu Khiêm động niệm liền tuấn di đến rồi Minh Tĩnh công chúa hợp đạo chỗ. Minh Tĩnh công chúa đang ở ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy. Cái loại này cao cao tại thượng, như uy như nhạc, cách xa trần thế khí chất, làm người ta không dám đến gần. Đỗ Hữu Khiêm không biết rõ, nàng giờ phút này là Minh Tĩnh công chúa, hay lại là tương lai Thái Du Minh Tĩnh đế quân ý thức vượt qua thời gian, tới đến giờ phút này. Đỗ Hữu Khiêm không có đi quấy rầy nàng, chỉ là đang suy đoán, này hợp đạo thành công một khắc, nàng phương tâm ly đang suy nghĩ gì đây? Sư tổ, ngươi đã đến rồi a. Minh Tĩnh công chúa không có nghiêng đầu, đưa lưng về phía hắn nói, chúc mừng ngươi, Minh Tĩnh. Thực ra bây giờ hẳn dùng tính xưng, nhưng Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy, lấy mình và đối phương giao tình, tựa hồ không cần kính sương tốt hơn. Sư tổ ngươi có thể biết ta vì sao mà vui. Đỗ Hữu Khiêm nói, ngươi kêu ta sư minh thích hợp hơn. Dừng một chút mới tiếp tục nói, bởi vì nhìn thấy đại đạo chi trắng lệ, nhân vì chân lý cùng pháp tắc mỹ lệ mà vui sướng. Minh Tĩnh công chúa rốt cuộc chậm rãi xoay người lại, đẹp đến tựa như một dòng đầm sâu con ngươi bình tĩnh không lay động, khó mà nhìn thấy nàng tâm tình. Sư minh à, cho nên ta vui sướng, là bởi vì ta biết ngươi một lòng cầu đạo, vô tình với tư tình nhi nữ. Mà ta bây giờ có thể hợp đạo, sau này liền có thể ngàn năm vạn năm cùng ngươi thường bạn, tìm tòi vũ trụ sự ảo diệu. Cảm ngộ đại đạo kia khó mà hình dung trắng lệ, làm sao có thể không vui. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, hợp đạo chỉ là một khởi điểm, phi thăng mới là theo đuổi. Minh Tĩnh công chúa gật đầu, cho Đỗ Hữu Khiêm một cái nhàn nhạt nhưng cực ôn nhu nụ cười, ta đã ở khởi điểm rồi, ngươi khi nào cùng ta đi sóng bay. Đỗ Hữu Khiêm cũng ngẩng đầu nhìn trời, một hồi lâu sau mới nói, bây giờ còn không phải ta thành đạo cơ hội, vậy lúc nào thì mới là? Cực kỳ lâu sau này. Minh Tĩnh công chúa bình tĩnh mỉm cười. Đỗ Hữu Khiêm thấy nàng không cắn môi, có chút tiếc nuối không thể giống như kiểu trước đây trêu chọc nàng. Nhưng đối với ngươi mà nói, là 2000 năm sau. Minh Tĩnh công chúa nhẹ một chút bước tay, 2000 năm mà thôi, ta chờ được. Nàng sóng mắt cũng ôn nhu, sư minh, 2000 năm sau, chúng ta cặp tay đại đạo. Đỗ Hữu Khiêm tức cười. Tay phải dắt ngươi mà nói, tay trái ra ai? Lâm Toa, Phương Hoa, hay lại là vô ai? Đúng rồi, ngươi đã thành đạo, có hay không cảm nhận được phương tiên địa này đối với ngươi bài xích? Tự nhiên cảm nhận được, Minh Tĩnh công chúa cười nói, như không phải là vì chờ ngươi, ta có lẽ đã lên đường đi tiên ngoại rồi. Ngươi là phải đi kia nhánh thành tiên đạo đường. Lấy động tiên thành tựu thiên tiên, lấy đất lành thành tựu địa tiên, hay lại là đi nói con đường thành tựu nhân tiên. Ngươi có Chu Quốc ở sau lưng, đi nhân tiên con đường tựa hồ không tệ. Hơn nữa thiên tiên, địa tiên cùng nhân tiên cũng không tồn tại cấp bậc khác nhau. Thượng cổ nhân hoàng thành tiên sau, cũng là chân tiên lợi hại nhất một chương trình. Ta mới vừa hợp đạo, nào có suy xét nhiều như vậy, sau này rồi hay nói. Bất kể nói thế nào, đi trước tiên ngoại xây ngươi Thái Du thiên đi. Chuẩn bị lúc nào lên đường? Mấy ngày nữa đi, có một số việc vẫn là phải xử lý một chút, Chu Quốc bên kia cũng có chút chuyện muốn an bài. Đỗ Hữu Khiêm cùng Minh Tĩnh công chúa nói một hồi, cả kẽ nghe Minh Tĩnh công chúa miêu tả hợp đạo cảm nhận cùng kinh nghiệm sau, liền rời đi. Một đạo bóng hình xinh đẹp lặng lặng đi tới Minh Tĩnh công chúa bên người. Chúc mừng Thái Du Minh Tĩnh đế quân, lấy thân hợp đạo, công hành viên mãn, chỉ đợi phi thăng. Bóng hình xinh đẹp trong mắt là nồng nặc vẻ hâm mộ. A Thuận, sao ngươi lại tới đây? Ồ. Minh Tĩnh công chúa quan sát nàng hồi lâu, nàng chỉ là mỉm cười đối mặt. Minh Tĩnh công chúa lông mi cau một cái, lại thư chuyển ra, ngươi là A Thuận. Lại không chỉ là A Thuận. Bây giờ ta có thể nhìn hiểu rõ một chút rồi, ngươi là sư tỷ. Kia nói bóng hình xinh đẹp không nói gì, chỉ là ánh mắt tỏ ý hai người bắt đầu lấy thần thức trao đổi. Sư tỷ, ngươi đây là chuyển thế. Đúng ở mấy trăm năm sau, sư đệ đem đưa ta chuyển thế. Chặt chặt, sư tỷ ngươi không cố chấp nữa à? Ai, sư đệ rất hiểu nói như thế nào phục người khác. Ngươi tìm đến ta, không phải chỉ là vì chúc mừng đi. Sư đệ nhường cho ta ở lại bên cạnh ngươi, do ngươi thay ta che giấu, thuận tiện để cho ta với ngươi học trận pháp. Nàng nói ngươi trận pháp thành tựu cực cao, còn nói tương lai sẽ cần trận pháp cao thủ. Mặc dù ta không biết rõ học trận pháp đối với ta có ích lợi gì, nhưng sư đệ nếu như vậy yêu cầu, ta cũng chỉ có thể nghe theo. Đời này ta không cần thay đổi đại đạo, cho nên cũng không cần tốn quá nhiều thời gian tu hành, tinh nghiên trận pháp thật thích hợp. Minh Tĩnh công chúa cười nói, được rồi, vậy ngươi tốt nhất đổi một thân phận, che giấu hơi thở. Người kia quá mạnh mẽ, muốn ở trước mặt hắn như vậy, rất khó khăn, rất khó khăn. Đế quân có cái gì tốt đề nghị? Để cho ta suy nghĩ một chút. Minh Tĩnh công chúa nhanh chóng có đối sách, dứt khoát, ngươi ngay cả đối ngoại giới tính cũng đổi một chút, biến ảo thành một người nam nhân. Không sai, ta có thể thử một chút. Tên cũng đổi xuống. A Thuận, lấy nửa bên đi, sau này liền kêu ngươi ổ ga bạn. Tiểu Xuyên chân quân. Được. Tiểu Xuyên chân quân, gặp qua Thái Du Minh Tĩnh đế quân. Đang khi nói chuyện, bóng hình xinh đẹp liền lắc mình một cái, biến thành một nụ cười ánh mặt trời, cao đại tuấn lãng tu sĩ, sau này xin đế quân chỉ giáo nhiều hơn. Sư tỷ, không, sau này chỉ ủy quân ngươi, ta nói với ngươi một tiếng sư điệt đi. Sư điệt, tiếp theo ta muốn đi thiên ngoại, ngươi liền theo ta, đi Thái Du thiên tu hành đi. Xin nghe pháp chỉ. Buồn chương hết, chương 742, thì ra, là ngươi chương 742, thì ra, là ngươi Đỗ Hưu Khiêm bế quan tìm hiểu Minh Tĩnh công chúa nói cho hắn biết liên quan tới hợp đạo kinh nghiệm cùng cảm nhận, không biết năm tháng. Thấm thoát lại vừa là nhiều năm. Một ngày này, hắn ở chỗ bế quan mở mắt ra, đông nhiên trong lòng hơi động, biết rõ khuyên Thái Bạch Chí Diệu Trần Quân buông tha đời này hợp đạo thời cơ, ngay tại hôm nay. Hắn đã sớm phòng ngừa chủ đáo, đã làm nhiều lần cửa hàng, hơn nữa cũng đã xác nhận Thái Bạch Chí Diệu Trần Quân sẽ bị hắn đưa đi qua chuyển thế, đầu thai sau trở thành Á Thuận bị hắn thu làm ký danh đệ tử vũ trọng. Vì vậy, Đỗ Hưu Khiêm lòng tin 10 phần. Đỗ Hưu Khiêm quang minh chính đại địa y ngộ thật diễn pháp Trần Quân thân phận đi tới Vạn Pháp Tông. Mặc dù còn không có ngộ thật diễn pháp Trần Quân còn chưa có chết để tài truyền lưu, nhưng hắn lòng biết rõ cái thân phận này không có chết sự tình đã ra ánh sáng, ít nhất ngày đó tại chỗ mấy người cũng biết rõ. Bây giờ còn chưa truyền bá ra, không có nghĩa là người khác sẽ một mực giúp hắn bảo mật, cho nên Đỗ Hưu Khiêm cũng không che giấu. Không giả bộ, ta ngửa bài, ta chính là không có chết, hơn nữa còn lén lén ở nơi nào đó thành tựu bước giả dối, thế nào a một đường cũng không có người hướng Đỗ Hưu Khiêm hành lễ. Bởi vì hắn tiến vào tông môn sau, không nghĩ đưa tới một lớp quỷ lệ loại, ngại phiền. Hắn chỉ muốn thanh tĩnh. Vì vậy hắn thu liễm hơi thở, mà những hóa thần đó dưới đây tu sĩ cũng không bản lãnh kia thấy hắn. Đỗ Hưu Khiêm đi tới Vạn Pháp Tông sâu bên trong, Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân động phủ nơi, lại thấy Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân chính quỷ xuống động phủ trước, thảm hề hề. Đỗ Hưu Khiêm đi lên trước, cười ha ha một tiếng, sự việc đã bại lộ rồi hả? Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân đỡ lấy một tấm mặt nhăn nhó, sư thúc ngài cũng đừng trêu ghẹo đệ tử. Đỗ Hưu Khiêm cười nói, không sao, ta nếu đã tới, ngươi cũng không cần quỳ, đứng lên đi. Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân cắn răng, đệ tử chỉ nghe sư phụ. Sư phụ nhường cho ta quỳ, ta liền quỳ. Đỗ Hưu Khiêm lắc đầu một cái, cũng không miễn cưỡng, bước vào động phủ. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đối với hắn hôn lại gần, lại tín nhiệm, cũng không khả năng đem động phủ hướng hắn rộng mở không đề phòng. Cho nên nhất định là Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đã biết rõ hắn tới, ngắn ngủi giải trừ cấm chế cùng phòng vệ trận pháp. Sư đệ, chuyện gì đem ngươi thổi tới? Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân thanh âm tựa hồ nhiệt tình đầy đặn, nhưng lắng nghe sẽ phát giác, kia cái gọi là nhiệt tình đầy đặn thực ra cũng không có gì nhiệt độ. Đỗ Hưu Khiêm không có tuấn gì, mà là chậm rãi đi đến Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đại khách chỗ. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đã chuẩn bị xong nước trà cùng linh quả. Nàng trong động phủ không có người ở, hết thảy đều là nàng tự thân làm. Đỗ Hưu Khiêm thi lễ một cái, dừng dưng điệp tự tìm chỗ ngồi hạ, kẹp lên linh quả hướng trong miệng đưa. Sư tỷ, cùng ngươi kia đồ đệ ngoan đấu tức giận cái gì đây? Ngoan ngoãn. Ngươi nói hắn ngoan ngoãn. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân ngực chập trùng kịch liệt đứng lên, rõ ràng lại bị gợi lên lửa giận. Ngươi biết rõ hắn làm cái gì sao? Đỗ Hưu Khiêm phong thả nói, sư tỷ không ngại nói tỉ mỉ. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân nâng chung trà lên lại buông xuống, móc ra một cái hồ lô rượu, ngửa mặt lên trời ực ực mấy hớp. Kia tràn ra mùi rượu, hiển nhiên là Đỗ Hưu Khiêm đưa cho nàng một nhóm kia trần cất. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân tiêu sái giơ tay lên xoa xoa chạy xuôi đến trắng như tuyết nơi cảm màu nâu nhạt rượu. Mấy trăm năm trước, hắn chạy đến tìm ta, nói ta thường xuyên bế quan, hắn muốn ta chỉ điểm tu hành cũng không tìm tới người, còn nói muốn đi ra ngoài du lịch, hy vọng ta hộ đạo, liền nói lên muốn ta luyện chế một cụ thân ngoại hóa thân. Ta đương nhiên không đồng ý a, nhưng là hắn quỷ ba ngày ba đêm. Ta nhất thời mềm lòng, liền đáp ứng. Kết quả ngươi biết rõ như thế nào hả? Đỗ Hưu Khiêm dĩ nhiên biết rõ, này chính là hắn một tay thúc đẩy. Nhưng hắn vẫn cười hỏi, như thế nào? Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân dùng hận sắc không thành được kép giọng nói, ta luyện chế thân ngoại hóa thân sau, ngược lại là dùng thân ngoại hóa thân thường thường dạy dỗ hắn. Hắn nhìn qua cũng rất cố gắng tu hành, nhưng là ta hôm nay kiểm tra cẩn thận hắn độ tiến triển, mới phát hiện hắn căn bản cũng không có thật tốt tu hành. Đỗ Hưu Khiêm đúng lúc lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, vậy hắn này mấy trăm năm cũng đã làm chút gì đây? Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân muốn nói lại thôi, cuối cùng lại đổ một hớp rượu lớn, vẻ mặt có chút buồn bực. Đỗ Hưu Khiêm cũng không truy hỏi. Thực ra mấy năm nay Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân hành động đều là hắn bảy mưu đặc kế, hết thảy đều chỉ vì một cái mục tiêu, thuyết phục Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đời này buông tha hợp đạo, đi chuyển thế. Qua hồi lâu Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân mới rũ con ngươi, buồn bực nói, đứa nhỏ này quá choáng váng. Đúng vậy. Trong lòng Đỗ Hưu Khiêm cũng than nhỏ, quả thật ốc, hy sinh đạo của bản thân đường, chỉ vì trợ giúp sư phụ. Như vậy thật tâm nhắn người, chính mình lúc trước khi dễ cho hắn quá độc ác, đều có điểm tội lỗi. Không đúng, không phải lúc trước khi dễ hắn, mà là không tới khi phụ hắn. Hơn nữa, sư thúc khi dễ một chút sư điện, cái này có gì đâu rồi, sư thúc có thể có cái gì không tốt tâm tư đây. Nghĩ tới đây, hắn khẽ mỉm cười. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân giận trách địa trừng mắt liếc hắn một cái, sư đệ ngươi đang ở đây cười nhạo ta sao? Không phải, Đỗ Hưu Khiêm nghiêm trang nói, ta chẳng qua là cảm thấy, đứa bé kia thật hiếu thuận, hắn làm ra cho ngươi không thích sự tình, hẳn là có ẩn tình khác đi. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân lại buồn buồn uống một ngụm rượu, mới nói, hắn mấy năm nay cũng đang tu luyện một môn thần thông. Kia môn thần thông sẽ phá hủy hắn nói đường, để cho hắn ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu cũng sẽ ra chút vấn đề. Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân tu luyện thần thông, là Đỗ Hưu Khiêm để cho kiến thức rộng hoa rơi tìm ra giao cho hắn. Đỗ Hưu Khiêm chính mình cũng sẽ không. Đó là một môn lấy ngũ hành chi lực làm trụ cột, nhưng mục tiêu nhưng là đặc biệt nhằm vào lấy nghịch ngũ hành thành đạo tu sĩ. Nếu có thể tu luyện tới cực hạn, hơn nữa cảnh giới đến bất hư, có thể bằng vào môn thần thông này, đối lấy nghịch ngũ hành thành đạo tu sĩ tạo thành không phiền phái nhỏ. Cho nên nhằm vào đến tột cùng là ai, không nói cũng hiểu đi. Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân cử động lần này thành khẩn chi tâm, thiên địa chứng giám. Đỗ Hưu Khiêm bưng lên giản dị bạch ly trà bằng sứ, nhàn nhã uống sạch, đuốt đuốt ly trà, mỉm cười nói, nếu việc đã đến nước này, sư tỷ có tính toán gì không? Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân buồn bực nói, ta sẽ cố gắng hết mức nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không đưa hắn dẫn hồi đường chính. Chỉ là rất khó. Ta hỏi là, sư tỷ ngươi có tính toán gì không? Nếu ta không đoán sai mà nói, ngươi gần đây hẳn chuẩn bị hợp đạo đi. Đúng, Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân thẳng thắn nói, sư muội hợp đạo, nhường cho ta lòng có cảm giác. Vạn Pháp Tông có người nối nghiệp, sư đệ ngươi cũng có hợp đạo hy vọng, ta có thể buông tay đánh cuộc một lần. Chỉ sợ người kia sẽ không cho ngươi buông tay đánh một trận cơ hội, ngươi hết thể chuẩn bị đều là tốn công vô ích. Đỗ Hưu Khiêm tỉnh táo gãi đúng trong ngứa. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân hào sảng cười một tiếng, vậy thì như thế nào, ta há lại sẽ bởi vì sợ mà dẫm chân tại chỗ. Nhưng nói như vậy, liền lãng phí sư đệ một mảnh hiếu tâm rồi. Thái Bạch Chí Diệu ánh mắt của Chân Quân đột nhiên trở nên sắc bén, Đỗ Hưu Khiêm là không nhường nửa bước địa cùng nàng mắt đối mắt, khóe miệng chứa được mỉm cười. Nguyên lai là ngươi. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân chậm rãi gật đầu. Ừ, là ta. Buổi chương hết, chương 743, bố trí một cái bẫy. Chương 743, bố trí một cái bẫy. Nghe được Đỗ Hữu Khiêm thoải mái thừa nhận, Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân cũng không có đại phát lôi đình, tựa hồ cũng không có gặp phải phản bội thống khổ. Nàng chỉ là tỉnh táo nhẹ giọng hỏi, sư đệ ngươi như vậy mưu đồ, kết quả ý muốn như thế nào? Đỗ Hữu Khiêm cũng không trả lời thẳng, chỉ là cười nói, Chiêu Hiển Nghiễm Đức sư điệt luyện môn thần thông này, muốn 1-2 ngàn năm mới có thể đại thành, cũng thăng cấp bước hư. Đến lúc đó, hắn sẽ ở lúc mấu chốt, hướng người nào đó phát ra có lẽ không đủ để chí mạng, nhưng nhất định có thể đưa đến giắt chế tác dụng một đòn, trợ giúp cái kia hắn một lòng muốn trợ giúp người hợp đạo. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân thở dài nói, ai, ta lại làm sao không nghĩ tới chỗ này? Chỉ là ta không cách nào nữa việc 1-2 ngàn năm a. Đông nhiên nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lại trở nên sắc bén, giống như là một thanh sắc bén vô song phi kiếm đâm thẳng Đỗ Hưu Khiêm đáy lòng. Cho nên sư đệ ngươi chính là nghĩ. Nói đến đây, nàng ngậm miệng không nói, chỉ là lắc đầu. Sư tỷ băn khoăn, ta đại khái biết được. Ngươi một là lo lắng chuyển thế sau, cỗ thân thể kia linh căn tư chất không được, hai là lo lắng không cách nào khám phá thai trung bí ẩn. Thứ ba mà, chính là cho là thời gian 2000 năm có lẽ không đủ ngươi lần nữa trở lại bước hư biến mãn. Có đúng hay không? Thái Bạch Chí Diệu khóe miệng của Chân Quân buộc vòng quanh vẻ khổ sở mỉm cười. Nhưng này tam cái vấn đề, ta đều có nắm chắc giải quyết. Sư tỷ, ngươi muốn nghe một chút sao? Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân phảng phất hóa thành pho tượng, hồi lâu không nói một lời, cũng không động đậy. Này khiến nàng cho tới nay xông thẳng về trước, niềm tin bắt đầu dao động, nội tâm đang kịch liệt địa mâu thuẫn. Không biết qua bao lâu, nàng con ngươi giật giật, sư đệ, xin lắng hay nghe. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, cười có một chút như vậy danh mãnh, không nói trước cái này, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Có một người, một nữ nhân, nàng không có chết, vẫn còn ở Mạc Nam. Ngày sau nàng từ Mạc Nam đi ra, trở lại nhân gian giới lúc, sẽ bởi vì kích phát lời thể mà thiếu chút nữa chết. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân sắc mặt có chút trắng bệnh, thất thanh nói, làm sao có thể? Ngày đó ta để cho nàng thề, là chỉ cần ta sống một ngày, nàng liền một ngày không thể trở về đến nhân gian giới. Nhưng ta rõ ràng không thể nào sống nữa. Nói đến phần sau, nàng thanh âm nhỏ đi, rõ ràng nghĩ tới điều gì. Chợt lại nghi ngờ nói, nhưng là sư đệ, tại sao ngươi có thể biết rõ chuyện tương lai? Đỗ Hữu Khiêm lúc này mới nghiêm mặt nói, sư tỷ, sẽ để cho ta cho ngươi nói một chút. Đỗ Hữu Khiêm lúc rời đi, đối quỷ ở nơi đó Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân cười một tiếng, không nói một lời đi nha. Nay cười thần bí để cho Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân tâm lý có chút hoảng, sư phụ rốt cuộc đáp không đáp ứng à? Rất nhanh hắn liền bị gọi vào, sư phụ đối với hắn vẻ mặt ôn hòa trấn an một phen, nhưng cuối cùng nói một câu, vi sư nửa năm sau hợp đạo, trong thời gian này sẽ không gặp lại ngươi. Ngươi nếu có thắc mắc, tìm ngươi sư thúc, hắn đáp ứng đợi vi sư hợp đạo sau này chăm sóc ngươi. Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân như bị sét đánh, tại sao có thể như vậy? Sư phụ, ngài lại không thể nghe một chút sư thúc sao? Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân bình tĩnh nói, vi sư có đạo của bản thân, làm sao có thể bị tùy tiện can thiệp. Ngươi đi đi, vi sư muốn bế quan. Hừ, đệ mô, dám liên hiệp ngươi sư thúc để gạt vi sư. Lại nhìn vi sư dọa ngươi một phát. Đương nhiên, Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân không nói cho hắn bộ mặt thật, tự nhiên không phải là vì điểm này ác thú vị, không phải là vì khi dễ tiểu đồ nhi, mà là vì bảo mật. Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân chỉ là hóa thần cảnh giới, tu vi quá thấp, hợp đạo đại năng nếu muốn đọc hắn ý nghĩ, sẽ không có quá đại nạn độ. Bị sư phụ đuổi ra sau, Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân thất hồn lạc phách, không ngừng tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sư thúc, đúng rồi, ta phải đi tìm sư thúc nhất định có thể nghĩ biện pháp thuyết phục sư phụ. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm nếu muốn tránh một cái hóa thần cảnh giới người, là dễ như trở bàn tay, hắn thì như thế nào tìm được? Chiêu Hiển Nghiễm Đức kia đau phi tiêu y theo, thất hồn lạc phách dáng vẻ, bị người cố ý nhìn ở trong mắt, thêm chút suy đoán liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân, muốn hợp đạo rồi. Mà nàng lần này hợp đạo, hoàn toàn không có nắm chắc, có thể nói là hắn phải chết cục diện, cho nên hắn quan môn đệ tử mới thống khổ như vậy. Nhưng là mọi người cũng đều có thể hiểu được Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân lựa chọn. Không đi phấn đấu một lần, chẳng nhẽ ngồi chờ thọ hết mà tọa hóa sao? Không có bất kỳ tu sĩ sẽ bất ức đến lựa chọn người sau. Những thứ kia không biết Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân cùng Xu Hòa Đế Quân ân oán người, sẽ còn nghi ngờ, Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân sớm làm gì đi, tại sao không phải là phải chờ tới nhanh thọ hết thời điểm mới chạy nước rút. Thoáng hiểu kia đoạn công hồ sơ người, là chỉ còn thở dài. Một bước kém, từng bước kém. giả như năm đó trước hợp đạo là Thái Bạch Chí Diệu chân quân, bây giờ liền đến phiên Xu Hòa ngồi không yên. Nhưng là nói đi nói lại thì, nói dễ vậy sao? Thái Bạch Chí Diệu chân quân vừa mới thăng cấp hóa thần thời điểm, Xu Hòa chân quân cũng đã là bước hư trung kỳ. Muốn hậu sinh khả úy, biết bao khó khăn vậy. Thời gian nửa năm, rất nhanh thì quá. Một ngày này, Thái Bạch Chí Diệu chân quân trôi dạt rời đi tông môn, không biết tung tích. Tất cả mọi người biết rõ, nàng là đi ra ngoài kiếm địa hợp đạo rồi. Thăng cấp hợp đạo cũng không cần linh mạch, bộ hư chân quân cũng đã có đầy đủ năng lực, tùy thời thuyên chuyển phạm vi lớn nội thiên địa linh khí, căn bản không cần linh mạch. Cho nên tại cái gì địa phương bí mật đều có thể thử hợp đạo. Ở trong tông môn dĩ nhiên cũng có thể hợp đạo, nhưng là như hợp đạo trong quá trình hơi chút xảy ra một chút trở ngại, hơn nửa tông môn sẽ không có, dù là đem thất giai đại trận toàn lực mở ra cũng không thể phòng được. Cho nên phàm là có chút tinh thần trách nhiệm bước hư tu sĩ, cũng sẽ không ở nhà mình trong tông môn thử hợp đạo. Tất cả mọi người đều chỉ lo lưu ý Thái Bạch Chí Diệu chân quân hành tung. Không có ai phát hiện, Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân cũng đã biến mất. Chủ nếu là bởi vì Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân đã sớm biến mất mấy ngàn năm, mọi người đã thành thói quen hắn không có ở đây thời gian. Lạnh nhạt Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân lại trình diễn một lần biến mất cho hay, tất cả mọi người tư duy theo quán tính, sinh ra ý thức bên trên khu không thấy được. Cực Tây chi địa, trong núi hoang, Thái Bạch Chí Diệu chân quân đánh giá mới xây cất tiểu hình động phủ, thần thức quét qua những bố trí kia đẹp đẽ chất pháp, từ chối cho ý kiến. Ánh mắt của nàng theo thứ tự quét qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào Đỗ Hữu Khiêm thân ngoại hóa thân bên trên. Làm phiên sư đệ, nàng ôn hòa nói. Đỗ Hữu Khiêm thân ngoại hóa thân cười nói, chuyện bổn phận, sư tỷ không cần khách khí. Thái Bạch Chí Diệu chân quân lắc đầu một cái, này có thể không phải chuyện bổn phận. Dù là lấy ta ngươi tình nghĩa đồng môn, ngươi có thể vì ta làm đến bước này, cũng là hiếm thấy. Đỗ Hữu Khiêm nói lời thành thật, ta cũng là vì chính mình. Ngươi như theo kế hoạch làm việc, đối với ta thành đạo cũng có nhiều chỗ tốt. Đó là đem tới chuyện. Ít nhất bây giờ, ta thừa ngươi tình. Không nói đội ơn không đội ơn, sư tỷ, thỉnh nhất định tuân thủ chúng ta cùng nhau định ra kế hoạch. Thái Bạch Chí Diệu chân quân mặt hiện lên nhàn nhạt mỉm cười, ta tự nhiên sẽ y kế hành sự. Nhưng nếu ngươi bên kia ở ước định thời gian, không có thể làm được như lời ngươi nói sự tình, ta cũng sẽ chưa từng có từ trước đến nay địa thăng cấp, tuyệt không chậm trễ. Đỗ Hữu Khiêm hít sâu một hơi, ta biết rõ, sư tỷ yên tâm, ta bên kia sẽ không ra không may. Thái Bạch Chí Diệu chân quân lại trịnh trọng đối tại chỗ những người khác thi lễ một cái, đa tạ các vị cứu trợ. Không dám nhận. Sư thúc ngài nói quá lời. Đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, bản tông lão tổ cũng sẽ lúc nào cũng chú ý, cũng ở thích hợp thời điểm ra tay một lần. Lâm Toa, Phương Hoa, Tồn Chân Tông Thái Tố vị trí chân quân, cùng với một cái cùng A Thuận giống nhau như lúc tu sĩ đều đuổi chặt đáp lễ. Thái Bạch Chí Diệu chân quân mắt đẹp quét qua A Thuận, ánh mắt hào không dao động. Nàng chỉ biết rõ đây là Đỗ Hữu Khiêm ký danh đệ tử, đừng hoàn toàn không biết. Nếu là biết rõ A Thuận thân phận chân chính, hơn nữa thoáng đi sâu vào tiếp xúc qua thời không pháp tắc người thấy một màn như vậy, nhất định sẽ nói thầm trong lòng. Hồn phách thuộc về cùng một người hai người, bình thường sẽ không xuất hiện ở cùng một thời đại, nhưng ở thời không pháp tắc hạ, cũng có ngoại lệ. Nếu các nàng thật ở cùng một thời đại xuất hiện, như vậy cũng sẽ có một ít nhất cơ bản quy tắc muốn tuân thủ. Nói thí dụ như, một người ra tay lúc, một người khác khẳng định không thể ra tay. Bởi vì đang xuất thủ thời điểm, hồn phách sẽ than co rút, cùng chung hồn phách một người khác là thuộc về hồn phách rời thân thể trạng thái. Không chỉ là ra tay lúc, đang toàn lực thăng cấp lúc, cũng là như vậy. Hai người cũng không thể quá mức đến gần, một khi đến gần, nhất định có một phe sẽ tạm thời hồn phách rời thân thể. Cho nên người bên cạnh như thấy A Thuận ở Thái Bạch Chí Diệu chân quân thăng cấp hợp đạo lúc, xuất hiện ở người sau bên người, liền tuyệt đối sẽ không cho là các nàng là cùng chung một cái hồn phách người. Kia hoàn toàn không phù hợp trong thiên địa cơ bản pháp tắc. Đương nhiên, đây chính là Đỗ Hữu Khiêm mục đích, hắn muốn để cho một ít người cố ý phát hiện như vậy tin tức, cũng cho ra hắn hy vọng những người đó ra kết luận. Cho nên, cái này A Thuận tự nhiên không phải Thái Bạch Chí Diệu chân quân chuyển thế thân, mà là Đỗ Hữu Khiêm lấy Xuân Thu bút lực lượng chế tạo ra ảo ảnh, đang đến gần hoàn chỉnh, chỉ là thiếu khí linh Xuân Thu bút dưới tác dụng, này ảo ảnh đủ để lấy nghỉ đánh cháo. Lúc này, Thái Bạch Chí Diệu chân quân có chút nheo lại mắt, nhìn ra xa hướng Đông Vương, lẩm bẩm nói, muốn bắt đầu sao? Đỗ Hữu Khiêm thân ngoại hóa thân gật đầu một cái, đúng cũng mời sư tỷ bắt đầu đi. Thái Bạch Chí Diệu chân quân cũng không rông dài, hướng tiểu hình trong động phủ đi tới. Đỗ Hữu Khiêm chân thân lấy Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân dung mạo cùng khí tức, ngồi ngay ngắn ở Cực Tây chi địa, trên người hơi thở càng ngày càng nặng nề mà huyền ảo, sau lưng mở ra thật lớn đầu người điệu thân pháp tướng rõ ràng được như có thật thể, chi tiết nơi trông rất sống động. Đã đến gần trưởng thành đạo quả hình thức ban đầu ở trong cơ thể hắn tiếp nối đến đại đạo, không ngừng biến hóa, xu hướng với thăng hoa. Bất quá hết thể hơi thở biến hóa đều bị bên ngoài trận pháp che giấu, chỉ có hoàn thành đạo quả thăng hoa, đến bên trong ngoại thiên địa giao hội một bước kia, mới có thể hình trư với ngoại, không cách nào nữa hoàn toàn che giấu. Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên không phải thật muốn hợp đạo, thành đạo không thể hối, mặc dù nói nếu lấy được thiên đế tỷ cùng tạo hóa ngọc điệp phần lớn mảnh vụn liền có thể còn nói với thiên địa, thay đổi lạc đồ. Hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm đối kia phổ chân minh thành trên người chân quân khả năng nắm giữ thiên đế tỷ cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn nhất định phải được. Nhưng không có tới tay đồ vật, tự nhiên không thể làm chỗ dựa. Cho nên hắn hợp đạo, chỉ là giả bộ giả vờ giả vịt. Mục đích, đương nhiên là vì bố trí một cái bẫy. Buồn chương hết, chương 744, đỉnh đầu tam hoa, ngược tụ ngũ khí chương 744, đỉnh đầu tam hoa, ngược tụ ngũ khí Đỗ Hữu Khiêm chân thân tiến hành hợp đạo ngoài độc phủ, tuy bố trí đẹp đẽ trận pháp, lại không có người khác mai phục. Hắn mấy năm nay tuyển mộ thủ hạ, cũng cùng Sùng Hư Linh ứng hướng cùng chân quân cái thân phận này độ sâu giới hạn. Nếu hắn thân ngoại hóa thân, lấy Sùng Hư Linh ứng hướng cùng chân quân thân phận gặp người, xuất hiện ở Thái Bạch Chí Diệu chân quân nơi đó, những thủ hạ kia tự nhiên cũng phải cùng nhau. hơn nữa hắn cũng không cần người khác bảo vệ. Hắn lại không phải thật muốn hợp đạo, chỉ là giả bộ giả vờ giả vịt, làm một bộ mà thôi. Căn bản không sợ có người tới cắt đứt. Lấy hắn chân thân sức chiến đấu, coi như hợp đạo đại năng đánh tới, hắn cũng không phải là không thể tranh đấu một trận. Dù là không đánh lại, cũng có thể kéo dài đủ thời gian, cho đến trong kế hoạch bước thuận lợi áp dụng, hơn nữa cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, tự tin này hắn vẫn có. Đỗ Hữu Khiêm lần này làm bộ, chẳng những muốn sáng tạo cơ hội để cho Thái Bạch Chí Diệu chân quân thoát khỏi vị kia đế quân chú ý, thành công chuyển thế, lặng lẽ chỗ mã. Còn phải thử Chu Diệt rất có thể nắm giữ Thiên Đế tỷ, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn phổ chân minh thành chân quân. Đương nhiên, thuận tiện rửa sạch đa thuận cùng Thái Bạch Chí Diệu chân quân liên lạc. Cuối cùng, để cho Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân cái thân phận này hoa lệ điệu tấm màn rơi xuống, từ nay về sau, chỉ lấy sùng hư linh ứng hướng cùng chân quân thân phận sống đến chuẩn bị chuyển thế thời điểm. Muốn một mũi tên bốn điều khác, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm nhu đồ, cũng coi là làm rất tốt, hắn lập đi lặp lại đánh giá quá, đều cũng có như vậy 3-4 thành cơ hội, đặt thành toàn bộ mục tiêu. Trong này, thứ 3 cùng cái thứ 4 mục tiêu đều dễ nói, rất dễ dàng liền làm đến. Thứ 1 cái mục tiêu, có chút độ khó, nhưng không lớn, Đỗ Hữu Khiêm có 9 thành lòng tin thực hiện. Duy chỉ có cái thứ 2 mục tiêu, nghĩ tới nghĩ lui, dù là hắn thủ đoạn dốc hết, dù là hắn đã làm rất nhiều sắp xếp, nhưng thành công Chu Diệt phổ chân minh thành chân quân có khả năng, vẫn chưa đủ 5 phần 10. Kia dù sao đã từng là một vị sừng sững ở nhân gian giới đỉnh hợp đạo đế quân, xem qua không biết bao nhiêu người gian dặn dỡ, trải qua không biết bao nhiêu tàn khốc đánh giết, không biết bao nhiêu lần chuyển nguy thành an, được bao nhiêu lần giết ngược lại khi đến đường cùng. Đối với nguy hiểm dự cảnh, đối đủ loại phức tạp cục diện suy đoán, đối đấu pháp tiết tấu tinh chuẩn nắm chặt, cũng là trừ Đỗ Hữu Khiêm trở ra, bất kỳ bước hư tu sĩ đều khó với tới. Đỗ Hữu Khiêm cũng không dám nói mình ở những phương diện này có thể thắng được đối phương, có thể duy trì cái không phân cao thấp là thuộc thật là may mắn. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm ưu thế duy nhất chính là ở chỗ hắn là người bày bố. Phổ chân minh thành chân quân cần được gặp chiêu phá chiêu, thuộc về bị động. Mà ở cao cấp võ lực tầng diện, Minh Tĩnh mặc dù công chúa khẳng định không phải vị tiên nào đó một cái đế quân đối thủ, nhưng tuyệt đối có thể trình độ nhất định kiểm chế vị kia. Có thể nói, nhược Minh Tĩnh công chúa không có thành đạo, lúc này Đỗ Hữu Khiêm căn bản cũng không cần suy nghĩ đi giết Phổ chân minh thành chân quân, có thể thuận lợi địa đưa Thái Bạch Chí Diệu chân quân chuyển thế chính là thắng lợi lớn hơn rồi. Càng phát ra trưởng thành đạo quả hình thức ban đầu, ở Đỗ Hữu Khiêm toàn lực dưới sự thúc dục, mơ hồ xuất hiện biến hóa, cái loại này sắp thăng hoa hơi thở hết sức rõ ràng. Mà Đỗ Hữu Khiêm trong thân thể, cũng ở đây sau đó mà sinh ra biến hóa, đỉnh đầu cùng ngực giữa, tựa hồ cũng muốn ngưng tụ ra cái gì tới loại biến hóa này, cũng phản ứng sau lưng Đỗ Hữu Khiêm pháp tướng bên trên, đầu người điệu thân pháp tướng, trên đỉnh đầu toát ra hóng ánh tức, bạch khí kiêm ngưng tụ không tan, không ngừng biến hóa, tựa hồ đang trong đó dựng dục cái gì. Đem giữa, cũng có động tĩnh, chất khí tốc độ cao không cố định vết tích thậm chí vặn mèo không khí. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy ngực bên trong có vật gì muốn xông ra tới tựa như, đó cũng không phải là thống khổ cảm nhận, mà càng giống như là chim non không kịp chờ đợi muốn phá xác mà ra, phát ra tiếng thứ nhất kêu to, hay hoặc là hướng tâm ái nữ đứa bé cầu hôn thành công lúc, cao hứng sắp nổ, trong lồng ngực kia đầy đặn vui vẻ khó tự kiềm chế. Đến một cái điểm giới hạn, Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc không cách nào ức chế, cũng không cần lại ức chế. Hắn há miệng, lên tiếng thét dài. Ở tiếng thét dài chung, hắn ngực giữa có năm cỗ tính chất khác nhau, tương sinh tương khắc hơi thở rốt cuộc rõ ràng sinh ra, với nhau phân biệt rõ ràng, nhưng lại gắn bó tương tồn. Mà đỉnh đầu hắn bạch khí cũng nhanh chóng thể biến, tạo thành ba đám mỗi thời mỗi khắc cũng đang biến hóa hình dáng, đẹp đến không cách nào dùng người gian phát biểu hình dung kết tinh thể. Những thứ kia kết tinh thể giống như thủy tinh điêu khắc đóa hoa như thế, từng cái góc cạnh cũng đang lấp lánh, mỗi một chi tiết nhỏ cũng đẹp đến kinh tâm động phách, hết sức sáng lạ. Giữa bụng ngực ngũ cổ hơi thở bắt đầu lưu chuyển không ngừng, tới đến đạo quả hình thức ban đầu, khiến cho càng phát ra hoàn chỉnh cùng trưởng thành, ở cực trong thời gian ngắn liền bất ngờ hoàn thành do lượng biến đến chất biến quá trình. Vốn là mơ hồ không rõ, chỉ là quá miễn cưỡng thành hình đạo quả hình thức ban đầu, chi tiết đã rõ ràng cả biện. Đương nhiên, không phải dùng mắt thường biện. Lúc này hắn nói quả, đã không còn là hình thức ban đầu, tuy không hoàn toàn chín muồi, nhưng là chỉ kém một chân bước vào cửa. Chỉ đợi lấy thân hợp đạo, liền có thể hoàn toàn lộ sắc thành trưởng thành đạo quả. Không sắc, cũng không hình, phàm nhân căn bản là không nhìn thấy. Pháp tác xuôi ngược, như thế nào lại lấy hình thái thực thể biểu hiện ra đây? Nhưng là nếu có đi đến cảnh giới nhất định tu sĩ lấy thần thức xem chi, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được đạo kia quả hình thức ban đầu chỗ, chân thật bất hư. Vô sắc vô hình đạo quả, ở thần thức hạ nhưng là màu sắc sặc sỡ, do thiên vạn loại màu sắc tụ tập, để cho người ta mục huyễn thần mê. Như Đỗ Hữu Khiêm đem chính mình đạo quả biểu diễn cho đường tu sĩ nhìn, dù là chỉ là xa xa xem một chút, cũng sẽ khiến cho lập tức si mê chỉ đắm ở đại đạo vận vị bên trong. Muốn biết rõ, một loại hóa thần tu sĩ, đối trên người bộ hư chân quân đạo vận cũng sẽ như si mê như say xưa. Kia đạo vận, chỉ là nói quả hình thức ban đầu tản mát đi ra một chút dư âm mà thôi, phản phất như là mùa thu đầu cảnh trái cây phát ra thoang thoảng. Có thể tưởng tượng được, như nhìn thẳng đạo quả sẽ phát sinh cái gì. Giờ phút này, thời cơ đã trưởng thành. Đỗ Hữu Khiêm không hề áp chế chính mình kêu đồng bột muốn ra đạo quả. Ầm. Hiện thế bên trong, cũng không âm thanh, lặng lẽ yên tĩnh. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm bên tai lại vang trở lại tuyên truyền giác ngộ thanh âm. Hắn thân ngoại hóa thân, đỉnh đầu tam hoa, ngực tụ ngũ khí. Nguyên vốn có chút tức cười đầu người điệu thân hình tượng, lúc này nhìn qua nhưng là thần thánh mà trang nghiêm. Cùng lúc đó, Đỗ Hữu Khiêm kia đã sớm nhiều lần khuyết trương sắc mặt, có thể chứa hạ nhiều cái tiên thành không gian mang theo người, hướng ra phía ngoài rộng mở, không gian mang theo người bên trong phát tác, cùng nhân gian giới pháp tắc hòa lẫn, nhanh chóng đủ đáp. Chậm thì mấy hơi thở, nhanh thì chốc lát, là có thể hoàn thành tiến hóa, đến lúc đó, hoặc có thể xưng là ngụy đất lành. Mặc dù không giống như chính thường phúc địa như vậy pháp tắc hoàn bị mà chú đáo, nhưng cũng hơi cụ hình thức ban đầu, đem tới có thể tiếp tục hoàn thiện, đi đất lành con đường, cũng có thể thay đổi con đường, biến thành động tiên. Này đó là hợp đạo bước thứ hai, bên trong ngoại thiên địa giao hội. Ở bước ra bước này sau, Đỗ Hưu Khiêm lặng lẽ đối tự sử dụng rồi hồi chương trình lần nữa trở lại bước thứ nhất, đạo quả thăng hoa, cũng quả quyết dừng lại tiếp tục thăng cấp. Đồng thời hắn nhanh chóng tiếp nối Xuân Thu Bút, chế tạo giả tưởng, để cho bên trong ngoại thiên địa giao hội kỳ quan kéo dài tiếp. Câu, mồi đã bị, đợi cá căn câu. Buồn chương hết, chương 745, ngoại trừ ta, không người phối dùng huyết đồ kiếm. Chương 745, ngoại trừ ta, không người phối dùng huyết đồ kiếm. Thiên ngoại, thân không trung, lại một lần nữa thần thức kịch liệt va chạm. Các ngươi, lại phải ngăn trở bổn tọa. Xu Hòa đạo hữu, bình tĩnh chớ nóng. Chỉ cần ngươi không can thiệp bọn hậu bối hợp đạo, chúng ta đương nhiên sẽ không ngang ngược can thiệp. Hừ, bổn tọa ghi nhớ, chuyện này nhất định có hậu báo. Thần thức mỗi người tách ra. Chốc lát sau đó, nhân gian giới, ở Thánh Huyết Tông bên trong bế quan Minh Cực Dược Hóa Chân Quân trong đầu vang lên tông môn hợp đạo lao tổ thanh âm, đồng thời một bộ nhìn xuống đồ nổi lên, đi nơi đó, cắt đứt vạn pháp tông ngộ thật diễn pháp chân quân thăng cấp. Xin nghe đế quân pháp chỉ. Minh Cực Dược Hóa Chân Quân sảng khoái sau khi đáp ứng, lại thích hợp chính là biểu hiện ra một chút do dự, chỉ là đệ tử bây giờ chạy tới còn kịp sao? Một con sinh sắn màu bạc phi toa từ trên trời ném đến, ngay lập tức sau liền rơi vào trước mắt nàng. Không tiếc bất cứ giá nào. Minh Cực Dược Hóa Chân Quân nhận ra đây là Xu Hòa Đế Quân thật sự có một cái lục giai pháp bảo, mang theo thâm ảo không gian pháp tắc, độ tốc cực nhanh. Mà nếu đem thúc dục đến mức tận cùng, còn có thể thực hiện khoảng cách dài thuần di. Nghiêm nghị đều, phải. Vừa nói, bắt phi toa liền bay ra độc phủ, đem phi toa ném đi, kia phi toa liền mở ra đến dài hơn 2 trượng. Minh Cực Dược Hóa Chân Quân chui vào phi toa, thiếu đốt tinh huyết thúc dục, kia phi toa liền chợt biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã vượt qua hơn 2000 dặm khoảng cách. Minh Cực Dược Hóa Chân Quân sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời. Như vậy thúc dục cái này lục giai pháp bảo, để cho nàng gánh nặng cực lớn, nhưng nàng không dám thờ ơ. Xu Hòa lão tổ đã nói không tiếc bất cứ giá nào, cho nên đây cũng không phải là có thể trả giá chuyện. Nàng liên tục thúc dục, mấy lần tuấn di sau, Đỗ Hưu Khiêm thăng cấp địa phương đã gần ngay trước mắt, nàng đã có thể thấy trong lúc này ngoại thiên địa giao hội kỳ quan. Đuổi kịp. Minh Cực Dược Hóa Chân Quân sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, ngực phiền muộn như muốn hụt máu. Còn chưa bắt đầu chiến đấu, nàng đã có không nhẹ hao tổn, lại là khó khăn để bù đắp, tổn hại cùng căn nguyên cái loại này. Nhưng Minh Cực Dược Hóa Chân Quân cũng không ảo não, cũng không oán trách, Xu Hòa Đế Quân điều động người làm việc, tổng hội cấp đủ chỗ tốt. Chính mình trả xảy ra lớn như vậy giá, nhưng chỉ cần đem sự tình làm xong, lão tổ cho ban thưởng nhất định sẽ làm cho chính mình hài lòng. Nay ngộ thật diễn pháp chân quân nghe nói đấu pháp năng lực cực mạnh, Minh Cực Dược Hóa Chân Quân tự nghĩ hẳn không phải là đối thủ. Nhưng không có quan hệ, chỉ là cắt đứt đem thăng cấp mà thôi, chính mình ma bảo am hiểu nhất ô nhiễm đại trận, ô nhiễm tu sĩ cơ sở, ô nhiễm tu sĩ nói quả. Cho nên, coi như mình không đánh lại kia ngộ thật diễn pháp chân quân, cũng nhất định có thể hoàn thành lão tổ giao phó nhiệm vụ. Nàng lấy lại bình tĩnh, thu hồi phi toa, ngọc thủ ưu nhã xuất ra cái viên này huyết bảo châu màu đỏ. Đỏ thắm bảo châu tản ra bất tường hơi thở. Nàng đem bảo châu nhẹ nhàng ném một cái, bảo châu liền mở ra thành một cái huyết sắc trường hạ, hướng Đỗ Hưu Khiêm bế quan động phủ bay đi. Tới. Đỗ Hưu Khiêm khẽ mỉm cười. Nguyên lai là nàng. Cũng tốt. Đỗ Hưu Khiêm trước đó dự liệu, tới cắt đứt chính mình thăng cấp, nếu không phải Minh Cực Dược Hóa Chân Quân, sẽ gặp là Phổ Chân Minh thành chân quân. Mà bất kể là ai đến, hắn đều có tương ứng dự án. Đỗ Hưu Khiêm lập tức tuấn di, đi tới Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân thăng cấp chỗ. Có thể. Hắn thần thức khai thông bên trên Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân dù chưa đáp lại, nhưng lại bung ra một mực áp chế đạo quả thăng hoa. Đỗ Hưu Khiêm đối với mình thân ngoại hóa thân gật đầu một cái, thân ngoại hóa thân hồi lấy mỉm cười, thuấn di đi tới Đỗ Hưu Khiêm thăng cấp chỗ. Ở mảnh này khác bên trong, Đỗ Hưu Khiêm thân ngoại hóa thân đã biến thành ngộ thật diễn pháp chân quân bộ dáng cùng khí tức, thậm chí ngay cả cái này chỉ có hóa thần cảnh giới hóa bên trong thân thể, cũng xuất hiện viên mãn đạo quả hình thức ban đầu. Hết thảy các thứ này, đương nhiên là Xuân Thu Bút lực lượng. Mà Đỗ Hưu Khiêm là biến hóa làm bắt cảnh xem truyền công trưởng lão sùng hư linh ứng hướng cùng chân quân bộ dáng, ngụy trang thành chính mình thân ngoại hóa thân, chờ đợi ở đây. Rất nhanh, Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân bế quan trong độc phủ, đạo quả thăng hóa hơi thở không hề che giấu. Không gian mang theo người bộ ra, bên trong ngoại thiên địa giao hội, pháp tắc giao dung. Nàng cũng bước vào thăng cấp hợp đạo giai đoạn thứ hai. Đỗ Hưu Khiêm cũng không có nhàn rỗi, lập tức tuấn di đến bên người nàng, lấy hồi chương trình thần thông đưa nàng khôi phục lại trước một cái giai đoạn, sau đó lấy chế tạo giả tưởng, để cho người ta cho là nàng vẫn còn tiếp tục thăng cấp. Sư tỷ, thời gian đến. Bây giờ liền đi sao? Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân cũng là người quyết đoán, không có chút nào không thôi cùng lưu luyến, cũng không có lo âu, kiên định gật đầu, được. Vậy thì theo kế hoạch làm việc đi. Đỗ Hưu Khiêm thi triển năm nào cũng ngộ thần thông, đem Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân hồn phách đưa tới đã sớm cái neo định đạo tiêu. Lại một mai quân cờ bày ra. Lúc này bên trong đạo phủ, chỉ có Xuân Thu Bút buộc vòng quanh tới Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân bóng mở còn đang duy trì. Đỗ Hưu Khiêm không có ngừng hạ nghỉ ngơi, hắn lập tức thuần di, đi tới một nơi rất hiếm vết người chỗ, mới vừa từ Thái Du Thiên trở lại nhân gian giới, biến trở về rồi A Thuận bộ dáng Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân chuyển thế thân nói, ngươi đi theo ta. A Thuận khẽ mỉm cười, ngươi kế hoạch có thể được sao? Đỗ Hưu Khiêm mỉm cười, có thể thành hay không, hắn cũng không biết rõ. Không đến chính mình nói cho hắn biết, trước đây nhiều lần như vậy hồi tưởng, cũng không lại toàn bộ công. Hoặc là mặc dù Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân thành công chuyển thế, nhưng không thể chém chết Phổ Chân Minh thành chân quân. Hoặc là, vừa không có thể thuận lợi địa đưa Thái Bạch Chí Diệu chân quân chuyển thế, cũng không thể đem Phổ Chân Minh thành chân quân vĩnh viễn lưu lại. Bất quá, này cũng không có nghĩa là đã biết một lần liền không làm được. Đỗ Hữu Khiêm thực ra xem bói qua, nhưng là bởi vì Phổ Chân Minh thành chân quân bản chất quá cao, đưa đến xem bói toàn bộ thất bại. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm cũng không có mất đi lòng tin. Sự do người làm, đều đến hắn cảnh giới này, không thể nào bởi vì xem bói thất bại, hoặc là xem bói cho ra kết quả bất lợi, liền sợ đầu sợ đuôi, dẫm chân tại chỗ. Đi. Đỗ Hữu Khiêm mang theo A Thuận Tuấn Di đến Thái Bạch Chí Diệu chân quân thăng cấp trong động phủ, lấy Xuân Thu bút đưa nàng dung mạo cùng khí tức biến thành Thái Bạch Chí Diệu chân quân dáng vẻ. Hay nhất là, nàng hồn phách sắc sắc thật thật chính là Thái Bạch Chí Diệu chân quân, cho nên dù là vị kia nào đó một cái đế quân đích thân tới, cũng sẽ nhận định nàng chính là Thái Bạch Chí Diệu chân quân. Đến lúc đó, vị kia nào đó một cái đế quân liền sẽ một cách tự nhiên cho là phá hư hành động thành công, Thái Bạch Chí Diệu chân quân hợp đạo bị đánh gãy, từ mà sẽ không truy cứu nữa. Thái Bạch Chí Diệu chân quân liền có thể thô bị chỗ mã đi xuống. Bọn họ mới vừa đến động phủ, liền cảm giác một cổ để cho bọn họ linh hồn run rẩy, gần như không thể động đậy cảm giác bị áp bách. Dù là cách động phủ nóc nhà, bọn họ cũng có thể nhìn thấy một cái thật lớn được phảng phất có thể che khuất bầu trời bàn tay, nặng nề đè xuống. Đến tốt lắm. Đỗ Hữu Khiêm cười lớn xông phá động phủ nóc nhà, tiến lên đón bàn tay. Từng có thời gian, hắn đối mặt hợp đạo đại năng ra tay, căn bản liền không thấy rõ đối phương lai lịch, thậm chí ngây thơ cho là đối phương thật là chân thân hạ xuống ở nhân gian giới, đối với hắn chụp một trường, hoặc là dùng ngón tay đạn hắn xuống. Nhưng bây giờ Đỗ Hữu Khiêm đã sớm không thể so sánh nổi. Tuy Tiêu Chân Quân ở hóa thần cảnh giới lúc như vậy trình độ tu sĩ, bây giờ hắn một kiếm có thể dây một mảng lớn. Này bàn tay to lớn, mặc dù hắn vẫn nhìn không thông suốt, nhưng ít ra đã có thể thấy được, đây chỉ là Xu Hòa Đế Quân thần thức ở nhân gian giới ngưng ra một cụ pháp tướng, lại ngưng tụ lại lượng lớn thiên địa linh khí tổ hợp thành bàn tay hình dáng, đánh ra công kích. Như vậy nếu như công kích hắn còn không tiếp nổi, vậy thì thật là chuyện cười lớn, không bằng chết sớm sớm đầu thai. Chỉ thấy Đỗ Hữu Khiêm phi kiếm tựa như diễm liễm dòng suối đối bàn tay lớn kia hối hạ chém tới, cũng không đủ rộng rãi chào ra, ngược lại lộ ra thanh tú. Thế nhưng lao diễm liễm bên trong, ẩn chứa đủ để cho hợp đạo tu sĩ đều phải luống cuống tay chân đối phó sắc cơ. Hắn thực ra biết rõ, Xu Hòa Đế Quân nhất định sẽ thừa dịp chính mình rời đi động phủ nên chiến thời điểm, an toàn Thái Bạch Chí Diệu chân quân một chút, để cho Thái Bạch Chí Diệu chân quân cắt đứt hợp đạo tiến trình. Không có quan hệ, hết thảy các thứ này cũng nằm trong dự liệu của hắn, là hắn cố ý lộ ra sơ hở. Phi kiếm đến gần bàn tay to lớn, kia mang cho người ta áp lực thật lớn bàn tay, lấy vượt qua thanh âm tốc độ đè xuống, lại không có mang ra khỏi một chút tiếng xé gió, cũng không có kích thích một chút sóng gió. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một chút, không có chút nào tản mát. Diễm Liễm kiếm quang bỗng nhiên mở rộng, phản phất do hoạt bát dòng suối biến thành chạy băng băng không ngừng, mênh mông quần quần sông lớn. Diệt kiếm ý chợt bùng nổ, cái kia bàn tay to lớn, có thể che khuất bầu trời bàn tay, ở một kiếm này hạ, lặng yên không một tiếng động liền tan thành mây khói. Kia đột một so sánh, để cho sở hữu bên cạnh xem giao thủ người cũng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Súng hư linh ứng hướng cùng chân quân nguyên đến như vậy cường. Mặc dù mới vừa rồi đó bất quá là Xu Hòa Đế Quân tiện tay một đòn, mà Sùng Hư Linh Ứng Hướng cùng Chân Quân rõ ràng đã dùng hết tiêu hao rất nhiều, uy lực cũng cực đại sát chiêu. Nhưng dù sao cũng là lấy bộ hư chân quân thân, đánh bại rồi hợp đạo đế quân một chiêu. Đỗ Hữu Khiêm đứng chắc tay, mỉm cười nói, "Đế quân vẫn phải chứ? Lần trước giao thủ, bị ngươi may mắn chạy thoát thân, lòng ta thật đáng tiếc. Hôm nay, vừa vận hoàn thành chúng ta ngày đó không mạnh mẽ cuộc chiến." Rất nhiều người lúc này mới nhớ tới, năm đó Xu Hòa Đế Quân chưa thành đạo lúc, quả thật bị Sùng Hư Linh Ứng Hướng cùng Chân Quân cùng Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân liên kết bức lui. Rồi một cái Sùng Hư Linh Ứng Hướng cùng Chân Quân. Vạn năm đến, dám khiêu khích như vậy một vị hợp đạo đại năng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Nào ngờ, Đỗ Hữu Khiêm cũng không phải nhàn rỗi buồn chán đi khiêu khích Xu Hòa Đế Quân, mà là hắn biết rõ, Xu Hòa Đế Quân xa tại thiên ngoại, căn bản là không có cách ra tay toàn lực. Nếu muốn chân thân đi tới nhân gian giới, vẫn cần muốn một ít thời gian. Cho nên hắn lên tiếng tương kích, chính là vì sát Phổ Chân Minh thành chân quân mà bố trí. Một chiếc phi toa chính đang toàn lực chạy. Phi toa chung, Phổ Chân Minh thành chân quân dung mạo thanh tuyển, nhưng con ngươi trong suốt sâu bên trong, có rừng rực sát ý, hắn bỗng nhiên ánh mắt lấm liệt, Xu Hòa Đế Quân thanh âm ở hắn trong đầu vọng về, "Sư Minh, mời ra tay, đem hết toàn lực ngăn cản Thái Bạch Chí Diệu chân quân hợp đạo, như có thể, đem kia Sùng Hư Linh Ứng Hướng cùng chân quân cũng cùng nhau giết." Phổ Chân Minh thành chân quân cười lạnh một tiếng, bổn tọa đã sớm muốn giết hắn, lại dám dùng huyết đồ kiếm ý. Ngoại trừ bổn tọa, thiên hạ còn có ai phối dùng huyết đồ kiếm ý? Lấy mộ thật diễn pháp chân quân dung mạo cùng khí tức xuất hiện, Đỗ Hữu Khiêm thân ngoại hóa thân lộ ra vẻ giận dữ, "Yêu nữ, hôm nay không giết người, khó tiêu mối hận trong lòng của ta." Minh Cực Dực Hóa chân quân cười khanh khách bay xa, "Vậy thì theo đuổi tiếp a. Nếu là đuổi kịp, ngươi muốn như thế nào đều được." Buổi chương hết, chương 746, hợp đạo liền này. Ta bên trên ta cũng được chương 746, hợp đạo liền này. Ta bên trên ta cũng được Đỗ Hữu Khiêm thân ngoại hóa thân làm bộ như phẫn nộ khó khăn át, dù sao cũng là bị đánh gậy thăng cấp, từ nay đại đạo vô vọng, làm sao có thể không giận. Dù là diễn cường điệu hóa một chút cũng không có gì. Dưới tình huống này thất thố, là có thể lý giải. Nhưng hắn khống chế tốc độ, nhìn như vĩnh viễn kém một đường, không đổi kịp Minh Cực Dực Hóa chân quân, kỳ thực là hắn khống chế tinh chuẩn kết quả. Dù sao, đổi kịp sau này thì có thể như thế nào chứ? Minh Cực Dực Hóa chân quân là tương lai nhất định hợp đạo, ở nàng hợp đạo trước, ai cũng giết có chết nàng. Nam đuổi theo, nữ trốn, cũng không thể đổi kịp sau này đem nàng chạm đến trên đất trị một cái đi. Cho nên vậy cũng chớ đuổi kịp đi. Tên đối thủ này, thật muốn đấu pháp mà nói, thực ra cũng rất khó đối phó, tiêu hao một cái thân ngoại hóa thân đưa nàng kéo ở chỗ này cũng là lựa chọn tốt. Hơn nữa, mình tùy thời có thể lợi dụng Xuân Thu Bút, một vòng quanh một đạo ảo ảnh theo đuổi đến nàng chạy, mình thì lặng lẽ chạy đi tham dự vây công phổ chân minh thành chân quân. Minh Cực Dực Hóa chân quân đỡ lấy kịch liệt cương phong, đem tốc độ thôi phát đến cực hạn rồi. Nàng cảm giác mình thân thể giống như là bị mối gặm quá vật liệu gỗ, mặt ngoài hoàn hảo, bên trong nhưng khắp nơi đều là chỗ sơ hở, khắp nơi đều ở báo hiệu, nhưng tâm lý tức thì vô cùng hưng phấn cùng mong đợi, thậm chí có loại chính mình không gì không thể ảo giác. Cùng thân thể thiếu cảm, tạo thành mãnh liệt so sánh. Nàng không tự chủ liếm môi một cái, tự cho là đã kế. Mặc dù như vậy hối hạ phi độn, để cho nàng hao tổn khá lớn. Vốn là cưỡng ép thúc dục pháp bảo mà đưa đến thiếu hụt, chẳng những không có ổn định lại, ngược lại ngày càng sa sút. Nhưng Minh Cực Dực Hóa trong lòng chân quân chỉ có phân chấn. Chính mình thuận lợi hoàn thành Xu Hòa lão tổ giao phó chuyện, cũng không biết lão tổ sẽ dành cho bực nào phong phú ban thưởng. Thành đạo cơ hội, có lẽ ở nơi này a. Nghĩ tới đây, nàng đắc ý quay đầu, hướng Đỗ Hữu Khiêm làm một mặt quỷ. Nhìn Đỗ Hữu Khiêm mặt tối sầm, nàng cười ha ha một tiếng, tiếp tục chạy như bay. Đỗ Hữu Khiêm trên mặt mờ mờ tờ, tâm lý cười hì hì, tiếp tục theo nàng diễn xuất. Thái Bạch Chí Diệu chân quân đánh vào hợp đạo chỗ. Giữa không trung, bàn tay to lớn một lần nữa tụ tập, lại một lần nữa bị Đỗ Hữu Khiêm bay kiếm kích vỡ. Linh khí khổng lồ nhanh chóng tản mát, tạo thành kịch liệt sóng linh khí, mặc dù nồng độ linh khí cực cao, nhưng ở loại này kịch liệt chấn động bên dưới, muốn an tâm tu hành là không có khả năng. Bất quá Thái Bạch Chí Diệu chân quân hợp đạo, nếu như nàng thật là ở hợp đạo mà nói, ngược lại cũng không bị ảnh hưởng, bên trong ngoại thiên địa giao hội, lấy thân hợp đạo, cũng chẳng phải lệ thuộc vào linh khí. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Đỗ Hữu Khiêm lần lượt đánh tan trên bầu trời bàn tay to lớn, từ khiếp sợ dần dần trở nên chết lặng. Thậm chí có người trong lòng nghĩ, liền này, hợp đạo liền này, cái loại này có thể trấn nhiếp linh hồn áp lực chẳng lẽ là nghỉ hay sao? Ta bên trên ta cũng được. Đương nhiên, nghĩ như vậy người đều là không hiểu chuyện. Chân chính đối với chính mình có rõ ràng nhận thức người, mới sẽ biết rõ, Đỗ Hữu Khiêm có thể làm được hết thảy các thứ này có bao nhiêu không dễ. Phổ thông bất hư tu sĩ, chỉ sợ còn không có bay lên giữa không trung liền bị một trưởng vô được thoát thoát. Có Đỗ Hữu Khiêm làm tấm gương, Phương Hoa cùng Lâm Toa cũng bay lên bầu trời, trưởng kiếm đấu hợp đạo. Phương Hoa từ đổi thành thuần khiết kiếm tu con đường sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, kiếm thuật cũng là tiến triển cực nhanh. Nàng ở Nặng Huyền Đế Quân diễn thuyết kiếm kinh bên trên thành tựu, tuyệt không thua gì với Đỗ Hữu Khiêm, dù sao Đỗ Hữu Khiêm phân tâm thần thông cùng kiếm thuật quá nhiều, mà nàng chỉ chuyên tinh thông kiếm thuật. Chỉ là tu vi thượng sai cách, để cho nàng phi kiếm uy lực so với Đỗ Hữu Khiêm hơi kém. Lâm Toa mấy năm nay ở kiếm thuật phương diện cũng tinh tiến không nhỏ, ít nhất có thể coi làm thông thường sức chiến đấu tới sử dụng, sẽ không trở thành nàng điểm yếu rồi. Lúc này phi kiếm tới lui, kiếm khí ngang dọc, nhìn qua ngược lại cũng tương đối ra dáng. Nàng mắng yêu kiểu nói, Xu Hòa Đế Quân, ỷ lớn hiếp nhỏ, không nói quy củ, không biết liêm sỉ. Đem Xu Hòa Đế Quân cũng cho chỉnh trầm mặc. Ngay cả hợp đạo đại năng, cũng không muốn cùng nữ nhân cãi vả. Thắng ám muội, thua càng buồn cười. Đường tu sĩ cũng không dám như vậy hổ, dù sao cũng biết rõ, Xu Hòa Đế Quân hẹp hòi lại thủ dai. Nếu là đem đến từ mình thăng cấp lúc, vị này đột nhiên ra tay làm một chút, kia như thế nào cho phải. Cho nên phần lớn tu sĩ chỉ là đứng bên cạnh xem, liền phất cờ họ reo cũng không dám. Chỉ có Đỗ Hữu Khiêm bồi dưỡng ra thuộc hạ, kiên trì đến cùng cũng phải ra tay. Chỉ bất quá, bọn họ phần lớn người công kích, đối hợp đạo đại năng mà nói, nghiêm trọng trình độ cũng liền so với con muỗi đi. Thái Tố Vịnh Trí chân quân ở trong lòng hỏi lão tổ, nên xuất thủ sao? Huyền Tố Trạm Cực Đế quân thanh âm trực tiếp vang vọng ở hắn trong đầu, còn không đến thời điểm. Đợi. Vị này hợp đạo đại năng ánh mắt cay độc, lúc này biết rõ giao thủ song phương cũng lưu lại dư lực, hắn như bây giờ là ra tay, căn bản không được hiệu quả gì, Xu Hòa Đế quân có thể dễ dàng ứng đối. Kia bàn tay to lớn rõ ràng đang kéo dài thời gian, rất khéo. Đỗ Hữu Khiêm cũng vậy. Một chút ánh bạc ở chân trời xuất hiện, mấy hơi thở sau sẽ đến trước mắt. Phổ Chân Minh Thành chân quân như quỷ mị địa xuất hiện sau lưng Đỗ Hữu Khiêm, phi kiếm hướng Đỗ Hữu Khiêm chạy tới, ra tay chính là huyết đồ kiếm ý. Đỗ Hữu Khiêm cười ha ha một tiếng, lao giả kia kêu cũng không đánh, chơi đùa đánh lén. Vừa nói, phát động tuấn di thần thông, lại lấy thân nhàn nhã thần thông tránh khỏi Phổ Chân Minh Thành chân quân thần thức phong tỏa, để cho đối phương kiếm ý chứa đầy lại không có chỗ xuống tay. Giết người cần gì phải quang minh chính đại. Phổ Chân Minh Thành chân quân từ tốn nói, không có ở đây trên người Đỗ Hữu Khiêm lãng phí thời gian. Hướng Thái Bạch Chí Diệu chân quân chỗ động phủ phong tới. Thái Tố Vịnh Trí chân quân đám người rốt cuộc không nhìn nữa vai diễn, ra tay ngăn lại Phổ Chân Minh Thành chân quân. Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục ứng đối Xu Hòa Đế quân, bất quá hắn sự chú ý ngược lại có hơn nửa ở Phổ Chân Minh Thành chân quân. Dù sao hắn hiện tại không thể nào giết chết Xu Hòa Đế quân, nhưng lại có thể đạt thành giết chết Phổ Chân Minh Thành chân quân cái chiến lược này mục tiêu. Căn cứ cái bàn tay kia uy lực công kích biến hóa, Đỗ Hữu Khiêm suy đoán Xu Hòa Đế quân chân thân đã đến gần nhân gian giới, đuổi đến đây không cần quá lâu. Bất quá trước lúc này hắn hẳn sẽ động chức dùng pháp tướng. Dù sao, kéo dài nữa, Thái Bạch Chí Diệu chân quân hợp đạo bước thứ 2 liền sắp hoàn thành rồi. Một khi tiến vào bước thứ 3, dù là hắn là hợp đạo đại năng, cũng không cách nào đánh lại đoạn. Xu Hòa Đế quân chỉ là hợp đạo, không phải thần tiên, tự nhiên không thể nào biết rõ bên trong Thái Bạch Chí Diệu chân quân đã đổi người, cho nên hắn nhất định sẽ có hành động. Đỗ Hữu Khiêm tính toán bị ấn chứng. Phổ Chân Minh Thành mặc dù chân quân giỏi sát phạt, nhưng một bàn tay không vô nên tiếng, Thái Tố Vịnh Trí chân quân đám người mặc dù yếu một chút, nhưng người giúp rất nhiều, trong lúc nhất thời, Phổ Chân Minh Thành chân quân lại không có thể đột phá đi qua. Lại qua mười mấy hơi thở, một đạo gần như đính thiên lập địa thật lớn thần nhân pháp tướng xuất hiện. Thần nhân cưỡi ở bạch ma hoa văn mãnh hổ bên trên, hắn gò má hai bên lấy đầu khô lâu vì bùng hai, trong tay nắm một thanh mộc trượng, đầu trượng chiếm cứ màu sắc đa dạng sặc sỡ rắn độc khát lưỡi, giống như lúc pháp tướng mới vừa xuất hiện, liền giơ lên một trượng, ngũ sắc quang hoa hướng động phủ bắn nhanh. Nghịch ngũ hành thần quang. Buổi chương hết, chương 747, có bản lãnh sẽ tới sát. Chương 747, có bản lãnh sẽ tới sát. Đỗ Hữu Khiêm một mực chờ đợi đợi biến hóa. Cục diện có biến hóa, hắn có thể thuận lợi đi thật phát hiện mình mục tiêu, đánh chết Phổ Chân Minh thành chân quân. Nhưng lại không thể chờ đến Xu Hòa Đế quân chân thân có mặt. Như vị này lấy chân thân đi tới, mọi người chỉ có thể tan tác như chim mông, không thể nào liều mạng, mặc dù cũng rõ ràng, hợp đạo đại năng ở nhân gian giới ra tay nhất định không thể kéo dài. Nhưng, hợp đạo đại năng sát bước hư, cũng chỉ cần một hai hô hấp. Ai nguyện ý dùng tánh mạng đi kéo dài hợp đạo đại năng một hai hô hấp đây? Chỉ có ở Xu Hòa Đế quân chân thân còn chưa chạy tới, chỉ lấy pháp tướng ra tay, hơn nữa một kích thành công, Phổ Chân Minh thành chân quân bởi vì đạt thành mục tiêu, mà tinh thần buông lỏng trước mắt, này mới là Đỗ Hữu Khiêm thi triển sát chiêu thời cơ. Nếu không, giống như là Phổ Chân Minh thành chân quân loại này từng tại hợp đạo điên phong đợi hồi lâu, đấu pháp kinh nghiệm vô cùng phong phú tu sĩ, căn bản sẽ không cho người khác giết hắn cơ hội. Dù là Đỗ Hữu Khiêm thực ra có so với tin tưởng vững chắc thắng hắn, nhưng là muốn giết hắn nhưng lại là một chuyện khác. Giỏi giết người người, cũng nhất định giỏi tuyệt cảnh lập bản, tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu là thời cơ không đúng, Đỗ Hữu Khiêm sát chiêu ra tay, chỉ sẽ để cho hắn nhanh chóng chạy trốn xa. Mà giờ khắc này, Đỗ Hữu Khiêm tinh khí thần ngưng tụ tới cực điểm. Nhưng hắn căn bản là không có đi để ý tới Xu Hòa Đế quân pháp tướng phát ra nghịch ngũ hành thần quang. Hắn sự chú ý toàn bộ đặt ở Phổ Chân Minh thành trên người chân quân. Đỗ Hữu Khiêm rất rõ ràng, đánh chết Phổ Chân Minh thành chân quân cơ hội đang ở trước mắt, nhưng này cái cơ hội cửa sổ nhỏ vô cùng, thoáng qua rồi biến mất. Một khi không thể đem cầm, phòng trường đời này liền lại cũng không có giết chết này người cơ hội, chỉ có thể sau này về lại tố thời gian làm tiếp thử. Nhưng vào lúc này, Phổ Chân Minh thành chân quân đống nhiên lắc người một cái, giống vậy đi tới động phủ nơi. Rõ ràng, hắn phải phối hợp Xu Hòa Đế quân pháp tướng, cắt đứt Thái Bạch Chí Diệu chân quân thăng cấp quá trình. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện hai cái bàn tay to lớn, một cái càn quét, một cái lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Muốn cho Lâm Toa cùng Phương Hoa không cách nào kịp thời hướng đi Thái Bạch Chí Diệu chân quân thi tăng cứu viện. Mà Thái Tố Vịnh Chí chân quân dù sao chỉ là tới trợ quyền, sẽ không đánh cuộc tài sản tính mạng. Lúc này hắn rõ ràng chậm một nhịp. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều tại Đỗ Hữu Khiêm như đã đoán trước. Đỗ Hữu Khiêm làm bộ đối phó Huyền Tố Trạm Cực Đế quân, mời ra tay. Thái Du Minh Tĩnh Đế quân, mời ra tay. Cháu ngoan, động thủ. Một đạo cầu vồng ngang qua chân trời, đụng phải Xu Hòa Đế quân nghịch ngũ hành thần quang, nhìn kỹ một chút, nhưng là một thanh hình dáng cổ phát, màu xanh đồng loang lộ cổ kiếm. Kia cổ kiếm tản ra đến gần pháp bảo thông linh tầng thứ uy áp, nhưng ở nghịch ngũ hành thần quang chi hạ liên tục bại lui. Nhưng rất nhanh một đạo ngũ thải quang hoa tựa hồ chống rông xuất hiện, giống vậy đụng phải nghịch ngũ hành thần quang. Ngũ thải quang hoa rút đi, lộ ra một cái trắng lóa vòng tay, trong phút chốc lôi đỉnh mãnh liệt, thiên vũ ngân xả. Ngân vòng tay cộng thêm dị loang lộ cổ kiếm cùng nhau, rốt cuộc để ở rồi nghịch ngũ hành thần quang, bất phân thắng bại. Nhưng là Huyền Tố Trạm Cực Đế quân cùng Thái Du Minh Tĩnh Đế quân cũng đã sớm đem tùy thân lục giai pháp bảo mai phục ở bên, lúc này mỗi người điều khiển phi kiếm cùng pháp bảo công kích. Cái này nghịch ngũ hành thần quang, trong phút chốc chôn vùi mấy cái bước hư tu sĩ đơn giản là dễ như trở bàn tay, cũng chỉ có đều là hợp đạo đại năng, có thể gắng gượng đem chặn. Đỗ Hữu Khiêm có thể bảo đảm chính mình không bị này nghịch ngũ hành thần quang đánh chết, nhưng muốn đem ngăn lại, nhưng là lực không hề bắt. Xem kiếm. Trong đám người, một cái tầm thường hóa thần tu sĩ bỗng nhiên hơi thở tăng gọn, vẻ mặt biến thành Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân, tuấn di đến động phủ bầu trời, đồng thời phi kiếm nhảy thức điệu tiến tới, chém về phía Phổ Chân Minh thành chân quân. Vào giờ khắc này, hắn muốn một mình đối mặt Phổ Chân Minh thành chân quân, đây là cực nguy hiểm chuyện. Nhưng hắn là tất nhiên thành đạo, chắc chắn sẽ không chết ở đây lúc, cho nên Đỗ Hữu Khiêm yên lòng để cho hắn tới làm bố trí người cuối cùng câu. Thử, không biết gì tiểu bối, cũng dám nói kiếm. Phổ Chân Minh thành chân quân phi kiếm hóa thành một cái mênh mông quần quần huyết sắc trường hà, huyết sắc trường hà lúc chìm lúc nổi, mơ hồ có vô số hải cốt oan hồn hiện lên, mang theo chu diệt, tàn sát tàn bạo ý này tàn sát kiếm ý, lại so với Đỗ Hữu Khiêm còn mơ hồ cao minh một nước. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân cũng có ánh mắt, lúc này liền biết rõ mình không thể đón đỡ, lập tức liên tục tuấn di, né tránh kiếm ý phong tỏa. Nhưng động phủ phía trên nhưng là không môn đại lộ, Phổ Chân Minh thành chân quân có chút tiếc nuối thu kiếm, hướng về phía động phủ xa xa chém ra một kiếm. Diệt. Bởi vì động phủ có trận pháp bảo vệ, vì đem trận pháp phá hủy, đồng thời phá hư trong lúc này ngoại thiên địa giao hội, đây là Phổ Chân Minh thành chân quân duy nhất có thể lựa chọn chiêu số. Này, cũng ở đây Đỗ Hữu Khiêm như đã đoán trước. Chỉ thấy động phủ ngoài mặt không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng là trận pháp lại giống như bị cuồng phong thổi qua mạng nện, lập tức sụp đổ. Mà Thái Bạch Chí Diệu chân quân hơi thở đột nhiên suy yếu đi xuống, nội thiên địa chợt biến mất, trong lúc này ngoại thiên địa giao hội kỳ quan tự nhiên cũng hơi ngừng. Xa xa, chính những Diệu Pháp chân quân móng tay gần như cắm vào trong lòng bàn tay. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm gọi nàng hôm nay không nên xuất hiện, để tránh bại lộ nàng thân là Vạn Pháp Tông lớp vải lót thân phận, nhưng nàng sư phụ ở chỗ này hợp đạo, nàng làm sao kềm chế được. Tự nhiên đã sớm chạy tới, che giấu bên cạnh xem. Thấy sư phụ hợp đạo cắt đứt, nàng lòng như lao cắt, cứ việc căn cứ Đỗ Hữu Khiêm đôi câu vài lời, nàng suy đoán Đỗ Hữu Khiêm có lẽ có sắp xếp khác, nhưng lúc này sư phụ hơi thở suy vi, nhưng là thật. Phổ Chân Minh thành chân quân ánh mắt lộ ra tâm tình vui sướng, thân thể của hắn cũng đã từ ra tay sau hạ thấp nhất, suy yếu nhất giai đoạn khôi phục như cũ. Nhưng còn không chờ hắn nói cái gì, thậm chí ngay cả khóe miệng của hắn còn không có nhếch lên đến có thể xưng là mỉm cười độ cong, một cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác điều động hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đỗ Hữu Khiêm vẻ mặt nghiêm túc, sau lưng hiện ra một cái cổ điện ăn mặc, ngạc quan, nhiều mang, váy dài, thâm cư tu sĩ bóng mờ, vị kia tu sĩ tay trái ba cái tay chỉ thu về, ngón trỏ về phía trước, ngón tay cái giơ lên, trong miệng phát ra phanh thanh âm, sau đó tay cánh tay hồi quất, hướng về phía ngón tay thổi thổi. Ở phanh thanh âm còn chưa truyền tới trong hai, Phổ Chân Minh Thành chân quân liền biết rõ đại sự không ổn. Nhưng lúc này hắn đã không thể tránh né, đội vàng bên dưới, hắn chỉ có thể khởi động phi kiếm, phát ra không để lại đường lui một kích toàn lực, y đổ lấy thương đổi thương. Là, vào lúc này, hắn còn không cho là mình sẽ chết, tối đa chỉ là bị thương nặng, chỉ hoãn lần nữa hợp đạo bước chân. Mà đang ở cái này trước mắt, Phổ Chân Minh Thành chân quân bất ngờ phát hiện, thân thể của mình lại trở về trước mới ra tay sau trước mắt, kia suy yếu nhất, hạ thấp nhất trước mắt. Sẽ chết. Đây là Phổ Chân Minh Thành chân quân người cuối cùng ý nghĩ. Sau đó hắn liền ngã xuống, đôi trong mắt đã không có thần thái, trên mặt cùng trên cổ hiện ra dày đặc đường vân nhỏ. Nhưng là hắn lục giai phi kiếm ở mất đi chủ nhân điều động sau, vẫn còn đang ương ngạnh tiến tới, đó là đã từng hợp đạo, lại lần nữa tu luyện tới bước hư cảnh giới tu sĩ chọn đời công lực, kinh nghiệm, sát ý tụ tập một đòn. Một kiếm này, tại chỗ ngoại trừ hai gã hợp đạo, không người có thể bình yên vô sự tiếp theo. Đỗ Hưu Khiêm kích thích pháp bảo Lạc Phách Trung vì đôi bảo hiểm, còn thi triển thần thông thân nhàn nhã. Dù là Phổ Chân Minh Thành chân quân còn sống, bổn nhân ở điều khiển phi kiếm, cũng không thể có thể thương tổn được hắn. Chớ nói chi là bây giờ Phổ Chân Minh Thành chân quân đã chết, phi kiếm chỉ là dựa vào tự thân linh tính phát huy, thì như thế nào có thể thương tổn được toàn lực phòng ngự Đỗ Hưu Khiêm đây? Xuống hư linh ứng hướng cùng tiểu tặc. Bổn tọa tất sát ngươi. Xu Hòa Đế quân thanh âm lạnh lùng mà hoành cao, ở trong thiên địa vang vọng, tựa hồ không có chút nào tâm tình chợt trợn. Phổ Chân Minh Thành chân quân trên thi thể, đường vân nhỏ tiếp tục mở rộng, cuối cùng với cả người phảng phất rất bể lưu ly một dạng bể tan cảnh thành thiên phiến vạn mảnh. Mà hắn nguyên thần từ lâu cho bụi, liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Đỗ Hưu Khiêm cười hắc hắc, ngươi có bản lãnh sẽ tới sát, bớt nói nhảm. Thái Bạch Chí Diệu chân quân từ trong động phủ nhảy ra, khóe miệng ẩn có vết máu, hơi thở không yên, tựa hồ liền duy trì bước hư cảnh giới đều rất chật vật. Nàng thanh âm ám ách địa mở miệng, "Xu Hòa, hôm nay ban cho, Vạn Pháp Tông trên dưới tất nhiên nhớ. Đem tôi có một ngày, người giết ngươi, Vạn Pháp Tông đệ tử là vậy." Xu Hòa Đế quân pháp tướng hở hững đầu ánh mắt của quá, thanh âm như sấm rền nổ vang, "Ngươi sẽ không sợ bổn tọa giết Vạn Pháp Tông?" Thái Bạch Chí Diệu chân quân hiên ngang mà đứng, mặc dù thân thể suy yếu, hơi thở suy vi, khí thế lại không giảm chút nào, "Ngươi cứ việc phóng ngựa tới, giết có chết chúng ta, chỉ sẽ để cho chúng ta càng cường đại hơn." Rồi một cái Thái Bạch Chí Diệu chân quân. Huyền Tố Trạm Cực Đế quân thanh âm vang vọng, "Xu Hòa đạo hữu, bình tĩnh chớ nóng. Ngươi được biết rõ, chúng ta những thứ này lão già khọm thì sẽ không nhìn ngươi ở nhân gian giới làm dữ." Đang lúc này, Xu Hòa Đế quân chân thân chạy tới, lại chậm một bước. Hắn đầu tiên là thật sâu nhìn Thái Bạch Chí Diệu chân quân liếc mắt, chắc chắn người này tu vi đã thoái hóa, hơn nữa hồn phách đúng là Thái Bạch Chí Diệu chân quân bản tôn, lúc này mới đối Thái Bạch Chí Diệu chân quân mất đi hứng thú, thu hồi ánh mắt, bắt đầu lạnh lùng đảo mắt nhìn một phía, giống như là muốn đem người sở hữu mặt cũng ghi nhớ, nhưng lại một cách lạ kỳ không có ngang nhiên ra tay. Rõ ràng Huyền Tố Trạm Cực Đế quân uy hiếp vẫn có một ít tác dụng. Giống như là để ấn chứng trước mà nói, Huyền Tố Trạm Cực Đế quân cổ phát phi kiếm, Thái Du Minh Tĩnh Đế quân kim cương trạc cũng vòng quanh Xu Hòa Đế quân chậm rãi phi hành, rõ ràng Xu Hòa Đế quân nếu dám xuống phía dưới những người này ra tay, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đỗ Hưu Khiêm ngược lại không sợ Xu Hòa Đế quân ra tay. Mặc dù mình khẳng định không đánh lại, nhưng là có thể chính nhi bắt kinh cùng Xu Hòa Đế quân quá mấy chiêu, sau đó chạy trốn. Dù sao hợp đạo đại năng ở nhân gian giới ra tay là có hạn chế, không thể nào vô chỉ cảnh địa đuổi giết chính mình. Xu Hòa ánh mắt của Đế quân cuối cùng rơi vào trên người Đỗ Hưu Khiêm, lạnh lùng mở miệng, giao ra người này, hết thảy không nhắc chuyện cũ. Được a. Nói chuyện là Đỗ Hưu Khiêm. Không thể nào. Đừng ý nghĩ ngu ngốc. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thái Bạch Chí Diệu chân quân Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân cùng Lâm Toa đợi cũng quả quyết tự tuyệt. Huyền Tố Trạm Cực Đế quân tựa hồ có hơi do dự, Thái Du Minh Tĩnh Đế quân kim cương chặt lại im lặng kích thích, lần nữa quanh quẩn ngũ thải quang hoa, tùy thời chuẩn bị công kích, biểu lộ Thái Du Minh Tĩnh Đế quân không tiếc một thái độ của chiến. Đỗ Hưu Khiêm nhún nhún vai, xem ra hôm nay không đánh được. Xu Hòa Đế quân không có nói dọa, thật sâu nhìn chăm chú Đỗ Hưu Khiêm lên mắt, xoay người rời đi. Mọi người tại đây ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, cũng không dám tin tưởng, lại bước lui một vị hợp đạo đại năng. Buồn chương hết, chương 748, định một mục tiêu nhỏ, phi thăng chương 748, định một mục tiêu nhỏ, phi thăng Vạn Pháp Tông cùng Thánh Huyết Tông đã làm một trận. Thái Bạch Chí Diệu chân quân hợp đạo bị cắt đứt, sau đó không lâu tỏa hóa, hồn phách quy về thiên địa, nói tán ở thiên địa. Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân hợp đạo cũng bị cắt đứt, sau đó không lâu tỏa hóa, ảm đạm ly thế. Thánh Huyết Tông là bỏ ra một tên bộ hư chân quân làm giá. Tóm lại, Thánh Huyết Tông chiếm chút lợi lộc. Dù sao 111 chứ sao? Để cho người ta nói chuyện hăng say, là hợp đạo đại năng Xu Hòa Đế quân ở thành đạo sau đó lần đầu chân thân hạ xuống nhân gian giới, lại không có ra tay, ở mức rời đi. Về phần bắt cảnh xem truyền công trưởng lão Sùng Hư Linh ứng hướng cùng chân quân kia nhìn như hơi hận, kỳ thực có thể đấm phát chết luôn bộ hư chân quân kinh thiên một đòn, tại chỗ người cũng ăn ý không có đề cập, ngược lại là chôn vùi ở đông đảo trong đồn đái. Vô người biết rõ, Thái Bạch Chí Diệu chân quân thực ra đã chuyển thế, cái gọi là hợp đạo bị cắt đứt, chẳng qua chỉ là giả tưởng. Cũng vô người biết rõ, cái gọi là Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân vàng hóa, chẳng qua chỉ là Xuân Thu bút chế tạo giả tưởng. Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân đã sớm đổi một thân phận, sống được tiêu giao tự tại. Đỗ Hưu Khiêm thực ra thoải mái nổ. Vạn Pháp Tông chiến lược mục tiêu toàn bộ đạt thành. Thái Bạch Chí Diệu chân quân thuận lợi chuyển thế, hơn nữa từ nay về sau thoát khỏi Xu Hòa Đế quân chú ý tầm mắt, có gần như tất nhiên hợp đạo tiềm lực Phổ Chân Minh Thành chân quân bị chém chết. Còn có, trên người Thiên Đế tỷ mảnh vụn cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, cũng trước tiên lặng yên không một tiếng động chủ động nhìn về phía Đỗ Hưu Khiêm, không có bị lúc ấy gần trong gang tấc Xu Hòa Đế quân phát hiện. Về phần Vạn Pháp Tông bên này trả giá thật lớn, gần như có thể nói là không có. Nhiều nhất chính là hắn vừa muốn diễn xuất, lại phải đấu pháp, hơi chút cực khổ một chút. Bất quá, hắn làm vừa đắc lợi ích người, dĩ nhiên sẽ không chạy đến nói cho mọi người bộ mặt thật. Vui trộm là được. Chém chết Phổ Chân Minh thành chân quân sau, Đỗ Hưu Khiêm Vạn Pháp Tông thái thượng trưởng lão Ngộ Thật diễn pháp chân quân thân phận đã lĩnh tiện lợi. Từ nay về sau, chỉ lấy bắt cảnh xem truyền công trưởng lão Sùng Hư Linh ứng hướng cùng chân quân thân phận, tiếp tục tại nhân gian giới dừng lại. Hắn nguyện ý là nhìn một chút có còn hay không có thể tiện tay bố trí nhà cờ, hoặc là dành thời gian giết vài đầu lục giai yêu hoàng, hoặc là nhân tộc bất hư, tới dùng giới lộ cổ khống chế, làm vì tương lai nên chiến Xu Hòa Đế quân lúc người rút. Nhưng là thứ nhất, thích hợp giới lộ cổ khống chế thân thể, có hơi điều kiện hà khắc, phải dùng tích kiếm ý tiêu diệt nguyên thần, không thể tổn thương, khó mà lấy được. Thứ hai, thần thức của mình cuối cùng có hạn, có thể đồng thời khống chế thân thể số có hạn. Thứ ba, đến cảnh giới này, bất kể là tu sĩ hay lại là yêu hoàng, cực ít là cô gia quả nhân, phần lớn đâu rồi, phía trên đều có hợp đạo đại năng coi chừng, muốn giết một cái thật không dễ dàng. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm buông thả cái ý nghĩ này. Về phần nhà cờ, hắn ngược lại là tiện tay rơi xuống mấy tử, bất quá phòng trừng sẽ không có tác dụng gì. Đến từ tương lai, Đỗ Hữu Khiêm nói với hắn, trong quá khứ nhiều lần như vậy hồi tưởng thời gian chung, cũng từng nhiều lần bố trí, chỉ bất quá phần lớn đều là không công, theo thời gian đưa đẩy chứng minh không có tác dụng gì. Bất quá cũng không sao, ngược lại lạc tử có thể hối, bước này nhàn cờ vô dụng mà nói, lần sau thử một chút đừng là được. Theo lý thuyết Đỗ Hữu Khiêm đã không có gì phải nhất định làm việc, nhưng hắn không gấp đi chuyển thế. Nếu muốn đem tới bằng cường tư thế, ở bước hư cảnh giới liền chém chết ở hợp đạo cảnh giới tích lũy mấy ngàn năm Xu Hòa chân quân, quét sạch hợp đạo trở ngại, như vậy mỗi một thế cảm ngộ cùng tích lũy đối với hắn mà nói đều là trọng yếu. Hơn nữa, đăng lâm hợp đạo cũng không phải hắn mục tiêu. Hắn hiện giai đoạn định cho mình mục tiêu nhỏ, là trở thành hơn một vạn năm tới nay nhân gian giới thứ nhất phi thăng tu sĩ. Nếu không thể vượt xa còn lại hợp đạo, hắn dựa vào cái gì phi thăng, còn mang theo đạo của bản thân lữ môn, yêu quý các con gái, cùng với các đệ tử cùng nhau phi thăng. Nếu muốn đạt thành cái này mục tiêu, thành là tối cường bất hư, thậm chí còn thành là tối cường hợp đạo, cũng chỉ là mục tiêu nhỏ trước bậc thang nhỏ mà thôi. Tới bu phi thăng sau này như thế nào, vậy cũng là nói sau, người không nên quá mơ tưởng xa vời. A Thuận đi theo Thái Du Minh Tịnh Đế quân trưởng cư Thái Du Thiền, Đỗ Hữu Khiêm ở thời đại này người quen mặc dù nhiều, nhưng có thể tới hướng, chỉ có Lâm Tòa cùng Phương Hoa rồi. Có lúc hắn cũng sẽ đi gặp nhìn cái thời đại này chính mình. Nhất là Bách Lý Kiếm Tâm rời đi Mạc Nam, đi tới vô tận xa hải dốc sức làm sau đó. Nhắc tới, Bách Lý Kiếm Tâm có thể thuận lợi địa thông qua cái kia lối đi tử vong, cũng không thiếu được hắn âm thầm hỗ trợ, lấy không gian đại đạo đối lúc ấy trải rộng thông đạo không gian kẽ hở làm trải vớt cùng điều khiển tinh vi. Nhìn hạt bụi lúc chính mình dốc sức làm, Đỗ Hữu Khiêm có thời điểm sẽ hơi xúc động. Là xúc động, không phải cảm ngộ. Hắn hiện tại muốn đối đại đạo có cảm ngộ, thường thường cần mấy trăm, hơn ngàn năm tích lũy mới có thể có chút tiến bộ. Phòng trưng hắn không phải tiểu thuyết nhân vật chính thân phận đi, một buổi sáng đốn ngộ, tiết kiệm được trăm năm khổ công loại sự tình này, ở trên người hắn chưa có phát sinh qua. Cũng chưa nghe nói qua khác biệt tu sĩ gặp phải loại tình huống này, đại khái nhân gian giới tu sĩ không có thích hợp đốn ngộ thể chất đi. Ở Tứ Ly Tông lập tông ngày, Đỗ Hữu Khiêm đứng ở trên không, che giấu khí tức bên cạnh xem ăn dưa. Thấy ngày đó chiếc chân nhân mượn pháp bảo lực, rơi tới một ngọn núi ngăn ở Tứ Ly Tông trước, mà Đoạt Xá Tông Lý Bách Lý Kiếm Tâm đại phát thần uy, bỏ ra trăm năm tuổi thọ làm giá, tứ kiếm đem đại sơn trẻ thành 16 phần, Đỗ Hữu Khiêm không khỏi mặt lộ mỉm cười. Thời đại kia chính mình là biết bao ngây ngô, nhưng lại là biết bao không sợ dũng cảm a. Không giống bây giờ, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Thiên Chiếc Chân Nhân trở lại Thanh Dương Tông sau, rất nhanh thì biết mình bảy đại sơn bị cắt nhỏ dọn đi chuyện, trong lòng của hắn tức giận, chỉ là hắn sư phụ Linh Hưu Chân Quân chính ở bế quan tìm kiếm cảnh giới nhỏ đột phá, vì vậy chỉ có thể đi hướng mình một vị sư thúc báo cáo. Phù Phong Chân Quân nghe xong, trên mặt thoáng qua thanh khí, nhỏ hẹp mắt rắn lộ ra lanh khốc ý, đã như vậy, bản quân liền tự mình đi tới một lần, đem kia Tứ Lý Tông từ trên bản đồ xóa đi đi. Có thể hay không quá nhỏ nói thành to. Dù sao chỉ là một kim đan tông môn. Thiên Chiếc Chân Nhân rất giật mình. Hừ, giết gà dùng đao mổ trâu, có lúc cũng là một sự uy hiếp. Hơn nữa ngươi không phải nói, kia Tứ Lý Tông tựa hồ bị Thanh Hư Thương Hội coi trọng sao? Thanh Hư Thương Hội hai vị kia có chút dục dịch, Thái Thượng trưởng lão đã từng nói, nên tìm cơ hội cho các nàng điểm cảnh cáo. Diệt Tứ Lý Tông, này cái cảnh cáo không lớn không nhỏ, thật thích hợp. Nói xong, hắn táo giận trợn mắt nhìn Thiên Chiếc Chân Nhân lên mắt, đều là ngươi, làm việc bất lợi, còn phải bản quân tới thay người chủ đi. Đối Phủ Phong Chân Quân mà nói, đây chỉ là việc rất nhỏ, cũng không chào hỏi với người khác, nên ngang cưỡi phi chu rời đi Thanh Dương Tông. Mới vừa tới nửa đường, phi chu bị người đoạn dừng, Phủ Phong Chân Quân định thần nhìn lại, nhất thời một cổ khí lạnh thẳng trùng thiên linh cái. Chỉ thấy cản đường người nam sinh nữ tướng, ôn nhu mềm mại như sau mưa xuân hoa, động tác như yếu liêu phủ phòng, chính là Thanh Dương Tông mất tích đã lâu Thái Thượng trưởng lão, cảm ứng thần diệu chân quân. Thái thượng. Phù Phong Chân Quân vẻ mặt đưa đám. Buồn chương hết, chương 749, tái tụ này chính là quyết chiến kỳ hạn chương 749, tái tụ này chính là quyết chiến kỳ hạn Phù Phong Chân Quân bị nhà mình Thái Thượng trưởng lão cảm ứng thần diệu chân quân chém giết. Chuyện này nhất định là không gạt được người, bất quá đang đối với truyền ra ngoài truyền bá trong quá trình xảy ra diễn biến. Phù Phong Chân Quân tu hành lúc tẩu hỏa nhập ma, tâm tính đại biến. Cảm ứng thần diệu chân quân chảy nước mắt chém buồn tông hóa thần trưởng lão, là vì tông môn vinh dự, vì tông môn ổn định cùng đoàn kết. Đã có người thay mình nói láo đem sự tình cho tròn, Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không gây thêm rắc rối, vui trộm là được. Mà Tứ Lý Tông uy hiếp cũng lặng lẽ giải trừ. Thiên Chiết chân nhân chỉ cho là Phù Phong chân quân phạm vào chuyện gì, bị cảm ứng thần diệu chân quân lấy tông môn quy củ xử trí. Lấy địa vị hắn, còn không cách nào tiếp xúc được cảm ứng thần diệu chân quân sớm đã bị người giết chết, bây giờ cảm ứng thần diệu chân quân là giả loại tin tức này. Vì vậy Thiên Chiết chân nhân muốn trả thù Tứ Lý Tông, chỉ có thể mắt ba ba chờ đợi mình sư phụ Linh Hữu chân quân xuất quan. Mà Linh Hữu chân quân sau khi xuất quan, lại có khác biệt sự tình, làm trễ nãi đi xuống, lại qua 300 năm mới đi tìm Tứ Lý Tông phiền toái, sau đó bị đã chuyển thế Đỗ Hữu Khiêm Tuy Tiêu chân quân thân cho đánh một trận ác. Phong lưu tán, âm trần không. Người nào hạnh hoa ảnh bên trong, Nguyệt Minh thổi địch. Rất nhiều năm sau, bát cảnh xem, xuống hư linh ứng hướng cùng chân quân đợi tên, đã sớm không người nói tới. Nộ thật diễn pháp chân quân tên, cũng dần dần biến mất ở lịch sử trong phong trần. Thiểu Trạch phủ. Thanh hư thông huyền quan diệu chân quân mới vừa rời đi, La Kim Ngọc đang muốn cùng Chiêu Hiển ứng hóa chân quân trò chuyện, chợt té xỉu. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân kinh hãi, đang muốn mở ra phi kiếm, nhìn người tới vẻ mặt, nhất thời con mắt đỏ bừng, sư thúc à. Đệ tử bị người khi dễ thảm a. Người đến là cái môi hồng răng bạch tuấn mỹ thiếu niên, nghe vậy khẽ mỉm cười, ai dám khi dễ ngươi? Bản quân cho ngươi làm chủ. Chiêu Hiển ứng hóa chân quân hấp tấp nói, người kia tự xưng bắt cảnh quan chủ, Thanh hư thông huyền quan diệu chân quân, sư thúc à, đệ tử trong đầu nghĩ, bắt cảnh quan chủ, tại sao có thể là như vậy hạt bụi tu vi? Hắn nhất định là đánh bắt cảnh xem cờ hiệu giả danh lừa bị đổ. Chỉ là đệ tử muốn ẩn nút tu vi, không phải ra tay, mới bị hắn đắn đo. Thiếu niên lắc mình một cái, biến thành Thanh hư thông huyền quan diệu chân quân bộ dáng, ngươi nói là hắn sao? Đây, hắn là bản quân sư đệ, bản quân sẽ thật tốt phê bình hắn. Dù sao, ngươi cũng là hắn hậu bối mà, hắn làm sao có thể như vậy không nói võ đức, ỷ lớn hiếp nhỏ đây? Chiêu Hiển ứng hóa chân quân trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy tiền đồ tối tăm. Tuy Tiêu chân quân thi triển năm nào cũng ngộng thần thông, ngoài ý muốn đem chính mình chuẩn bị chuyển thế sau, hai bóng người một trước một sau đi tới bắt cảnh xem. Một cái đỡ lấy một tấm môi đỏ răng trắng thiếu niên mặt, tùy ý búi lên trên búi tóc rất tùy ý địa cắm một cây giản dị châm cài tóc, rộng đại hạ cáo cửu để cho hắn nhìn qua cực kỳ phong khoáng. Một cái khác là vị mỹ lệ nhưng lại hướng nội điểm đạm nữ tu, chỉ là nàng con ngươi lại tràn đầy tự nhiên ý, để cho người ta cảm thấy nàng muốn không nên hướng nội điểm đạm, loại khí chất này cũng không thích hợp nàng. Bọn họ đều là ở thời đại này không nên tồn tại người, cho nên lúc này bọn họ cũng không có tên. Liên gọi bọn hắn thiếu niên cùng nữ tu đi. Thiếu niên hướng đối diện cái kia nữ tu gật đầu một cái, hồi lâu không thấy, sư tỷ. Hồi lâu không thấy, sư đệ. Xem ra ngươi sinh sống tốt. Thiếu niên cười ha hả. Ngươi cũng giống vậy, nữ tu nhìn một chút đã sớm hơi thở hoàn toàn không có, lại như cũ sắc mặt đỏ thắm, da thịt có giãn, tựa như ở sinh tuy tiêu chân quân thi thể, đây là ngươi chuyển thế thân. Là một cái thật có ý tứ người. Thiếu niên cũng không trả lời thẳng, chỉ là cười một tiếng, không nói hắn, còn là nói ngươi vị lão hưu kia đi. Ngươi thấy nàng sao? Nữ tu do dự một chút, không nói gì. Thiếu niên vỗ tay cười nói, nguyên lai là thấy, nhưng là cũng không có nhận nhau. Nữ tu tự nhiên cười nói, gật đầu một cái. Sư đệ hay lại là như vậy giỏi về nắm chặt lòng người. Thiếu niên giọng lạnh nhạt, này không phải rất khó suy đoán chuyện. Nữ tu nói, thời cơ đã đến sao? Thiếu niên lắc đầu nói, còn không có, nhưng là sắp rồi. Đang khi nói chuyện, hắn đã xem tuy tiêu chân quân bên trong đan điền xúc tích dưỡng pháp bảo, cùng với không gian mang theo người bên trong vật phẩm toàn bộ lấy ra. Lục giai mạnh cực thể xác, một vị cấp 5 hóa thần viên mãn luyện thể tu sĩ thể xác, rất nhiều tài liệu chân quý cùng pháp bảo. Thiếu niên sau lưng là đứng đã từng Thanh Dương Tông đại lão, cảm ứng thần diệu chân quân thể xác, ánh mắt có chút đờ đẫn, nhưng hoạt động vẫn là rất linh hoạt. Nữ tu nhìn không chớp mắt, lấy như vậy lực lượng, chỉ sợ còn chưa đủ đối phó một vị kia. Thiếu niên cười nói, không sao, còn sẽ có càng nhiều. Sư tỷ ngươi hãy kiên nhẫn chờ một chút nữa. Ta tin ngươi. Nữ tu đơn giản nói, ta cũng không kém phải đi làm tiếp một phen bố trí. Lại lần gặp gỡ, ta thì sẽ là một cái khác khuôn mặt. Đang khi nói chuyện, lại có mấy đạo bóng hình xinh đẹp trước sau chạy tới. Thiếu niên đối quên kiếm chân quân, toa mỹ chân quân gật đầu một cái, ánh mắt ôn nhu cười cười. Cuối cùng chạy tới, là Thái Huyền vô tưởng minh đạo chân quân. Nàng đầu tiên là nhìn tuy tiêu chân quân hơi thở hoàn toàn không có thi thể. Nghi ngờ không thôi, có từng kia thương cảm xông lên. Rất nhanh ánh mắt của nàng rơi vào trên người thiếu niên, hơi nghi hoặc một chút, nhưng không khỏi cảm giác quen thuộc để cho nàng không có mở miệng chất vấn, mà là lặng lặng suy tư. Vô ai, người đã đến rồi. Thiếu niên ôn nhu nói. Thái Huyền vô tưởng minh đạo chân quân chớp chớp con mắt, trong con ngươi có chút nụ cười. Ngươi đây là đang chơi gì vậy? Nói rất dài dòng. Không cần lo âu, rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt lại. Bất quá đến lúc đó ta thì sẽ là khác một thân thể, một khuôn mặt khác rồi. Không sao. Thái Huyền vô tưởng minh đạo chân quân nói, ngươi thủy chung là ngươi. Bất kể ngươi chuyển thế bao nhiêu lần, ta đều nhận được. Chặt chặt, Toa Mỹ chân quân ở bên cạnh cười có chút trầm trọng, ngươi cấp ta từ rồi, muội muội. Thái Huyền vô tưởng minh đạo chân quân bình tĩnh nhìn nàng, không nghĩ ngươi đã bước giả dối. Ngươi nếu chịu quên đi tất cả đi theo hắn, lúc này ngươi có lẽ cũng đã bước giả dối đây. Thái Huyền vô tưởng minh đạo chân quân lắc đầu, ngươi làm sao biết ta không chịu đây? Toa Mỹ chân quân nhất thời im lặng. Thiếu niên cảm giác sâu sắc nhức đầu, ngắt lời nói, những thứ này pháp bảo, cầm đi phân cho đệ tử của ta môn. Tiếp theo khoảng thời gian này, chăm sóc kỹ bọn họ. Thái Huyền vô tưởng minh đạo chân quân ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy còn ngươi? Kia phức tạp ánh mắt, để cho thiếu niên không đành lòng nhìn thẳng, trốn tránh địa quay đầu đi, ta còn muốn đi trong lịch sử tìm. Tìm có thể trợ lực, tới ứng đối quyết chiến này. Được rồi, chúng ta đừng tụ chung một chỗ rồi, một vị kia mặc dù đến trước mắt còn chưa chú ý chúng ta, hắn thần thức cũng không khả năng thời gian nhìn chằm chằm, nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Tất cả giải tán đi. Tái tụ này, chính là quyết chiến kỳ hạn. Nói xong, hắn trực tiếp tuấn di rời đi, mấy cổ bị giới lộ cổ khống chế thân thể là biến mất không thấy gì nữa, không biết bị hắn giấu ở nơi nào. Nhưng là trong tương lai quyết chiến này, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện lần nữa đi. Mấy vị nữ tu quan sát lẫn nhau một cái trận, cũng không có mở miệng, khẽ gật đầu coi như là đều, liền đều tự rời đi. Bát cảnh xem lại khôi phục bình tĩnh. Bản cuốn hết, buồn chương hết, chương 750, Sa cổ thiên đỉnh chưa rơi xuống lúc chương 750, Sa cổ thiên đỉnh chưa rơi xuống lúc Đỗ Hữu Khiêm lần này chuyển thế thời điểm, hồi tưởng đến thi hành hỏa chủng kế hoạch, chế tạo ra thế giới Mạc Nam trước 3000 năm. So với thân là Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân một đời kia thời gian, sớm không sai biệt lắm 6000 năm. Hắn lúc sinh ra đời lựa chọn ngũ hành đạo thể, lại không có gia nhập Vạn Pháp Tông, mà là đi, không, lại một lần nữa đi chọn huyền phái. Đời này, hắn khá là khiêm tốn, không có quá nhiều tham dự tông môn sự vụ, đứng thẳng hình tượng, là một cái một lòng khổ tu hữu đạo chân tu. Bởi vì, một mặt, hắn lần này chuyển thế lúc, đã có hơn 1.700 sợi công đức, tăng lên 1.100 sợi. Đỗ Hữu Khiêm cũng chuẩn bị không biết rõ, chính mình thật sự là không làm gì nha. Cũng chính là cứu vớt một ít tiên thành, cùng Minh Tĩnh công chúa cùng nhau từ không tới có, gian khổ khi lập nghiệp địa tạo lập được một ít tiên thành. Vì cảm giác gì so với cứu vớt thế giới nhiều lần đạt được công đức còn nhiều hơn. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Nhưng tóm lại, tạm thời hắn thực hiện công đức tự do, đời này có thể nằm ngang, không cần phải nơi gây sự kiếm công đức. Mặt khác, càng hồi tưởng đến sớm hơn nhân đại, càng phải chú ý đừng giết người lung tung, một phần bạn giết tương lai một cái hợp đạo đại năng trực hệ bề trên. Hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, như gặp phải thích hợp lạc tử địa phương, hoặc là người, Đỗ Hữu Khiêm cũng sẽ âm thầm hạ một nước cờ. Về phần là diệu kỳ hay lại là nước cờ dở, cũng không quan trọng, ngược lại lạc tử có thể hối chứ sao. Như xuống nước cờ dở, ghê gớm sau này hồi tưởng thời gian là được. Đời trước, Đỗ Hữu Khiêm làm nhiều lần dùng kéo dài tuổi thọ linh dược, sống hơn 9000 năm, vừa xa bộ hư chân quân bình thường thọ giới hạn tu sĩ, hơn nữa còn hồi tưởng rồi nhiều lần như vậy thời gian. Chung vào một chỗ, sợ không trải qua rồi vài chục vạn năm thời gian. Hắn đối với phong, lôi, âm dương, mục này bốn loại đại đạo cảm ngộ, tự tin đã vượt qua rồi đi này bốn loại đại đạo hợp đạo đại năng. Nếu là lấy này bốn loại một trong đại đạo tới hợp đạo, nếu không có đại năng ngăn trở nói, hắn thăng cấp tỷ lệ thành công cũng sẽ không quá thấp, có chừng 98 ngược lại không tới 100 hay lại là kém một chút hòa hậu. Mà hắn huyết đồ kiếm kiếm ý, nạp huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh bên trong thiên, địa, bốn mùa, âm, dương năm loại kiếm ý, cũng đã là lô hỏa thuần thanh, quá mức cho tới sửa cũ thành mới, có đặc biệt cảm ngộ cùng trình bày và phát huy cảnh giới. Kia bốn loại đại đạo liên quan thần thông, phong, lôi cùng một hệ Đỗ Hữu Khiêm cũng lĩnh ngộ mấy môn, mà ở chém giết phổ chân minh thành chân quân sau đó, hắn bắt đầu chuyên chú với tìm hiểu cùng âm dương đại đạo liên quan thần thông. Ngay từ đầu mặc dù không thu hoạch gì, nhưng lại đưa hắn nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh chi âm, dương kiếm ý đẩy tới không ít. Sau đó Đỗ Hữu Khiêm tình cờ gian đang thi triển khô vinh thuật thời điểm, tìm hiểu âm dương đại đạo thần thông, lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình đối loại này đạo lý lớn giảng hòa cảm ngộ đang tăng nhanh như gió. Sau đó hơn 1000 năm, Đỗ Hữu Khiêm đối âm dương đạo lý lớn giải, biến chuyển từng ngày, thuận tiện cũng lĩnh ngộ mấy môn âm dương thần thông. Thì như, âm dương quái khí nói chuyện, đùa giỡn, đùa giỡn. Đời này, Đỗ Hữu Khiêm là chuyên chú với hiểu ý kim thủy hỏa thổ này tứ hệ đại đạo, cùng với thần thông. Ở trở thành bất hư tu sĩ, trở thành trọng huyền phái thái thượng trưởng lão sau, hắn càng là du trong nhà, chuyên chú cảm ngộ đại đạo. Cái niên đại này, còn là nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn kịch liệt, đại chiến liên tràng thời đại. Nhưng bất hư tu sĩ ra tay số lần sẽ không quá nhiều. Tất cũng không kể đối nhân tộc hay là đối yêu tộc mà nói, lục giai đều là thỏa thỏa đại năng, cao tầng, nào có cao tầng luôn là tự mình kết quả chém giết. Về phần trở thành tông môn lớp vải lót loại sự tình này, hắn đời này không làm. Không có đạo lữ đi cùng thời gian, có chút cô độc, nhưng hắn đạo tâm đủ kiên định, cũng không có lại tìm một vị đạo lữ ý tưởng. Phải nói thu vui, hắn vui mừng nhất tử chính là bên cạnh xem Đồ Sơn Vi đại đế đủ loại bữa thao tác, cùng với nàng một cụ hóa thân cùng Thái Bạch Chí Diệu chân quân. Lúc này hay lại là Thái Bạch Chí Diệu chân nhân ân oán dây dưa. Không thể không nói, hai cái nữ nhân xinh đẹp, mặc dù không có thật phát sinh cái gì ra thịt gần gũi, thế nhưng một ít mập mờ chuyển động cùng nhau cũng rất cảnh đẹp ý vui, để cho người nhìn chứ rất cấp trên a. Lấy Đỗ Hữu Khiêm tu vi và che giấu công phu, ngược lại không ngu bị bọn họ phát hiện, an dưa an bay lên, nhớ rất nhiều giải ngữ cùng Thái Bạch Chí Diệu chân quân điểm đen. Tới Đồ Sơn Vi bị khu liên thủ với chân quân Bạch Trạch đánh lén, nhục thân bị Bạch Trạch cầm đi chân áp, hồn phách bị Su Hòa chân quân cầm đi luyện chế pháp bảo thông linh sau, giải ngữ hoảng loạn, ở Thái Bạch Chí Diệu chân quân khuyên chuẩn bị bỏ chạy Mạc Nam lúc, Đỗ Hữu Khiêm cho nàng một mảnh tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn, giúp nàng chấn áp chính mình hồn phách, miễn cho bị Su Hòa chân quân phát giác. Sau đó lại qua mấy ngàn năm, Đỗ Hữu Khiêm lần nữa chuyển thế. Đỗ Hữu Khiêm công đức, mỗi một thế đều có tăng trưởng. Sau đó Đỗ Hữu Khiêm mới chậm rãi có nhiều chút suy đoán, hiện ở nhân gian giới, nhân tộc đã mất thiên mệnh, nhưng yêu tộc cũng không được thiên mệnh. Nhưng nói cách khác, ở trước mặt thiên đạo, vạn tộc ngang hàng. Cho nên, sát lục bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ móc giảm công đức, cứu bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ đạt được công đức. Đỗ Hữu Khiêm một mực vâng chịu nhân gian giới hẳn là ở nhân tộc dưới sự hướng dẫn, các tộc chung nhau sinh tồn sinh sôi nhân gian giới hắn chỉ cần nhân tộc làm lão đại, cũng không có sẽ đối các tộc đuổi tận giết tuyệt. Đúng là hắn làm như vậy, để cho hắn công đức tăng trưởng, vượt xa người bình thường, dĩ nhiên thực ra hắn cũng không nhìn thấy người khác công đức, đây là huyết đồ kiếm nói. Ngoài ra, thiên đạo không quen vô tình, tự cũng sẽ không có xa gần thần sơ chi biệt, cũng sẽ không có cái gì đạo đức nhân nghĩa quan niệm. Những thứ kia cổ động chu diệt người khác, hoặc là chu diệt loại khác tộc nhân, yêu tộc, giết chết cũng có công đức nhập chướng. Đỗ Hữu Khiêm sát không ít như vậy đầy tay máu tanh yêu tộc, cũng có một phần công đức thu nhập. Mỗi một thế, Đỗ Hữu Khiêm cũng có không ít công đức nhập chướng. Hắn trải qua nhân gian giới vượt qua 8 phần 10 bị yêu tộc chiếm cứ thời gian, mỗi cái tông môn tựa như từng ngọn cô đảo, bị yêu tộc chia ra bao vây. Nhân tộc 10 đi thứ 9, chỉ có rất ít người bị tông môn che chở, sinh tồn ở hẹp khu vực nhỏ bên trong. Cũng trải qua nhân tộc rất nhiều hợp đạo đại năng còn ở, áp chế yêu tộc không thở nổi, đối yêu tộc muốn gì cứ lấy, tàn khốc bóc lột thời kỳ. Hắn đã từng cùng đừng tu sĩ một đạo, vây công sắp công hành viên mãn, phi thăng tiên giới yêu tộc đại thánh, theo chúng nó phi thăng mà nói, giống như là sẽ bị các tiên nhân bắt được, trở thành tiên nhân tọa kỵ, hoặc hộ viện trong nhà đồng tử, số ít tiêu căng khó thuần phi thăng đại thánh, là sẽ bị nhanh chóng giết. Hắn đã từng tiếp thụ qua phi thăng tu sĩ thì mời, bữa tiệc linh đỉnh, khúc thủy lưu thương, bị phi thăng tu sĩ phó thác chuyện sau lưng, cũng hiện trường bên cạnh xem phi thăng. Hắn lần lượt điệu tìm mới đạo tiêu, hướng càng cổ lao thời đại chuyển thế. Mỗi lần chuyển thế đều dùng khác nhau tiên tiên đạo thể, cảm ngộ khác nhau đại đạo. Mỗi một lần chuyển thế, cũng có thể việc mấy ngàn năm. Cộng thêm mỗi một thế hồi tưởng sửa đổi lịch sử thời gian, hắn còn sống thời gian tích lũy đã vượt xa quá trăm vạn năm. Tích lũy vô cùng thâm hậu. Dần dần, tại chỗ có trên đường lớn, hắn đều có không tầm thường thành tựu. Rốt cuộc, ở đời này, Đỗ Hữu Khiêm chuyển thế đến 34.000 năm trước. Xa cổ thiên đỉnh chưa rơi xuống lúc. Buồn chương hết, chương 751, nhân hoàng con trai trưởng chương 751, nhân hoàng con trai trưởng ngay cả sàn nhà đều là dùng cấp 3 ngọc thạch lắt thành xa hoa trong cung điện, bày biện lại tương đương giản dị. Một bàn, một giường, vài cái ghế, một mặt, cộng thêm hai cái lư hương, liền không có vật gì khác rồi. Tứ giai gỗ trầm hương đánh cho thành rộng giường gỗ lớn bên trên, treo cấp 5 ma chu lưới đang thành màn lụa, bên cạnh tiên hạc lư đồng bên trong, đốt để cho người ta ninh thần hương. Điện hạ, nên tắt đèn nghỉ ngơi. Tuy không tính là xinh đẹp, nhưng dáng vẻ nở nàng, lời nói ôn nhu nữ quan xít lại gần tới, giản dị có chết mùi hương thoang thoảng ở bên trong tẩm cung loáng thoáng, thấm vào ruột gan. Ừ, chờ một chút, ta nhìn lại một hồi thư. Vừa mới đầy 18 tuổi sinh nhật, thức tỉnh đời quá khứ trí nhớ Đỗ Hữu Khiêm vưng một quyển ố vàng sách lụa, tiếp cận dưới ánh đèn tụ tinh hội thần nhìn. Hắn đọc sách tốc độ cực nhanh, trên căn bản chính là không ngừng lật giấy, nhưng sở hữu nội dung đều vững vàng địa ghi vào trong đầu. Nữ quan cũng không cho là quái, này vị điện hạ thở nhỏ thì có thần đồng danh xưng là, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba đều là cơ bản thao tác, không đáng giá kinh ngạc. Nhân hoàng bệ hạ từng phái đại hiền tới vì điện hạ kiểm tra, ra kết luận là, điện hạ hẳn là một vị đại năng chuyển thế, mặc dù còn chưa tỉnh lại đời quá khứ trí nhớ, nhưng kinh nghiệm kiếp trước, tu hành mang đến chỗ ích lợi, đều là lúc nào cũng phát huy tác dụng. Đại hạ dựng nước vào năm, đại năng chuyển thế điện cố nơi nơi, không có gì ăn ngon sợ. Hoặc là có thể nói, những thứ kia trong lịch sử đã từng kinh tài tuyệt diễm nhân vật, có mấy cái không phải đại năng chuyển thế. Cho nên nhân hoàng bệ hạ đối vị này hấu tử cũng không có gì để phòng chi tâm, ngược lại phái mấy vị nổi danh hiền giả tới dạy dỗ. Bất quá những ngày gần đây, nữ quan mơ hồ phát hiện, điện hạ tựa hồ có cực biến hóa lớn. Đương nhiên, ở biểu hiện bên ngoài phương diện, không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng hết thể như thường. Nhưng nữ quan hay lại là trực giác, này vị điện hạ nội tại có phiên thiên phúc địa biến hóa. Đại khái là trí nhớ kiếp trước thức tỉnh được càng nhiều đi, nữ quan nghĩ như vậy. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm cảnh giới là luyện khí hậu kỳ. Đại hạ hoàng tử đều là 15-16 tuổi bắt đầu tu hành. Giai đoạn trước không cầu độ tiến triển, chỉ cầu đánh tốt cơ sở. Cho nên mặc dù hắn đời này có tiên thiên đại đạo thánh thể, tu hành tốc độ cũng mau không đi nơi nào. Đang thức tỉnh đời quá khứ chi nhớ sau, vốn là hắn còn có thể lợi dụng cổ thân thể này trước tích lũy nhanh chóng trúc cơ, nhưng vì thay đổi công pháp, tu hành thái thượng động chân cửu chuyển cửu biến vũ thiên kinh, có chút hao tổn, cho nên tạm thời vẫn là duy trì luyện khí hậu kỳ tu vi. Theo lý thuyết, luyện khí cảnh giới là không có khả năng thần thức rời thân thể, nhưng Đỗ Hữu Khiêm thần thức vô cùng ngoại hạng. Cô gái này quan đủ loại ý nghĩ, ở trước mặt hắn cùng trong suốt như thế. Dù là cô gái này quan đoán được chính mình thức tỉnh đời quá khứ trí nhớ, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có ý định làm gì. Sau khi thức tỉnh những ngày gần đây, hắn lật xem số lớn sách vở, đọc đến rồi số lớn thẻ ngọc, rất rõ ràng địa biết rõ, ở đại hạ hoàng triều, thức tỉnh đời quá khứ trí nhớ không phải tội, cũng sẽ không gặp phải kiêng kỵ. Khoảng cách đại hạ tương quỳnh, thiên đình rơi xuống, còn có 4.000 năm. Trước lúc này, hắn rất muốn chuẩn bị rõ ràng, thiên đình kết quả vì sao lại rơi xuống. Thiên đình rơi xuống trước, nhân tộc nhất định là quần quận sóng ngầm, sát cơ từ phía. Cho nên hắn ở bù lại lịch sử, nhân văn, muốn phải nhanh một chút nắm giữ một ít mạch lạc, tránh cho tùy tiện đến hóa thần, bước hư, cho không nên dây vào người, tham dự không nên tham dự sự tình, bất ức địa ngục. Cái thời đại này, nhưng là có chân tiên tồn tại. Nếu không cẩn thận, nói không chừng liền hồn phách cũng không trốn thoát, chuyển thế trở lại cơ hội cũng không có. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm mới như vậy khắc khổ, thật là mấy chục đời đều không cố gắng như vậy có đi học rồi. Trước đây chuyển thế chung, Đỗ Hữu Khiêm đã từng chú ý thu góp quá tin tức liên quan, nhất là hắn có một lần từng chuyển thế đến tiên đỉnh rơi xuống 3000 năm sau, gia nhập Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông. Học được Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh mới bắt đầu phiên bản, chỉ có nắm giữ tiên thiên đạo thể người mới có thể tu hành cái loại này. Ở một đời kia, hắn biết được không ít thật thật giả giả liên quan tới thiên đỉnh rơi xuống bí mật, đều là hậu thế chưa bao giờ nghe. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm đối hết thể đều ôm thái độ hoài nghi, luôn cảm thấy thiên đỉnh rất rơi không phải đơn giản như vậy. Được rồi, tắt đèn đi. Đỗ Hữu Khiêm đem nhìn xong sách lụa buông xuống, nhàn nhạt phân phó. Nữ quan thở phào nhẹ nhõm, nếu là điện hạ luôn là buổi tối, nàng cũng phải cần ăn liên lụy. Vì Đỗ Hữu Khiêm đậy kín bị, thổi tắt ngọn đèn lên dầu. Lại gọi hai cái xinh đẹp tiểu cung nữ tới vì Đỗ Hữu Khiêm ấm áp chân sau, nữ quan đem muốn rời đi, lại bị Đỗ Hữu Khiêm gọi lại. "Tiêu nữ sử, ta có một chuyện hỏi ngươi." Nữ quan cẩn thận mở miệng, "Điện hạ xin hỏi, có thể nói, thần nhất định biết gì nói đấy." Đỗ Hữu Khiêm nhuyễn miệng cười, nữ quan không tự chủ tim tăng tốc nhảy mấy cái, điện hạ thật là tài đột. Nếu là có thể bị hắn, không được, không thể nghĩ như vậy chuyện hạ lưu. Thấy nữ học phỉ sĩ Omidzo mặt đỏ, Đỗ Hữu Khiêm không cần đọc nàng ý nghĩ, cũng biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Hắn bất đắc dĩ nói, không cần nghiêm túc như vậy, ta chỉ là muốn hỏi một chút, nghe nói trước đó vài ngày, có đại thần hướng phụ hoàng góp lời, nói ta đã nhanh chóng thành năm, 20 tuổi trưởng thành, hẳn nhượng cho ta đi ra ngoài liên phong. Trong cung những ngày gần đây, khắp nơi có người nghị luận, ngươi có từng nghe được cái gì có ích tin tức? Nữ quan cẩn thận nói, thần cái gì cũng không nghe được, điện hạ không cần đi quản những phong đó nói phong ngữ, thần tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ không bị quất ngại. Dù sao, ngài là hoàng hậu con trai trưởng A mặc dù là ấu tử, không có thừa kế đại thống khả năng, nhưng tuyệt sẽ không để cho ngài được một chút tủi thân. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, mặc dù không có lấy được hắn muốn câu trả lời, nhưng như bây giờ cũng không tệ. Được rồi, tiêu nữ sử ngươi lui ra đi. Nữ quan thi lễ một cái, thối lui ra mấy bước sau đó xoay người thêm nhanh rời đi, rất sợ điện hạ lại hỏi nàng cái gì nhạy cảm vấn đề. Đỗ Hữu Khiêm trầm ngâm một trận. Hắn hỏi nữ quan cái vấn đề này, cũng không phải thật muốn hỏi thăm lời đồn đãi, hoặc là muốn biết rõ bí mật gì tin tức. Lấy hắn thần thức, này trong hoàng cung chỉ có số ít mấy nơi có thể che giấu hắn cảm giác. Chỉ cần thần thức mở ra, muốn nghe cái gì cũng có thể nghe được. Sở dĩ hỏi nữ quan, là muốn xác nhận nữ quan có hay không đối cá nhân hắn trung thành. Bây giờ nhìn lại, nữ quan bình thường biểu hiện đối với hắn trung thành cánh cảnh, nhưng trên bản chất hay lại là trung tâm với hoàng hậu. Đương nhiên, cái này cũng không có gì hảo ý ngoại, nữ sử bản chính là hoàng hậu thuộc quan, tiêu nữ sử chính là hoàng hậu phái tới chiếu cố Đỗ Hữu Khiêm. Đời này mở đầu, có thể nói là tiên độ rồi. Thân phận tôn quý, nhân gian giới sở hữu công pháp cũng có thể tiếp xúc. Mặc dù nhân gian giới cũng không có truyền lưu quá nhiều công pháp. Đỗ Hữu Khiêm tại hậu thế tiếp xúc công pháp, phần lớn là tiên đỉnh rơi xuống sau, do 10 trong đại điện lưu chuyển tới, cũng trải qua sửa đổi. Mặc dù đại hạ là nhân tộc chính thống, duy một quốc độ, ở công pháp bí thuật phương diện, nhưng cũng tương đối thiếu thốn. Bất quá, cũng may đại hạ gìn giữ có hoàn bổn ngọc thần thương hoa thái nguyên kiếm trải qua đây chính là Đỗ Hữu Khiêm thèm thuồng đã lâu, hậu thế sớm đã thất truyền, được khen là kiếm kinh đứng đầu. Làm đại hạ đích hoàng tử, Đỗ Hữu Khiêm chỉ cần tu vi đủ, lập tức có thể học tập, căn bản không cần phải tiếp nhận cái gì thử thách, cũng không có cái gì độ cống hiến loại hạn chế. Ngoài ra, Đỗ Hữu Khiêm đời này niềm vui ngoài ý muốn, còn tại ở hắn rốt cuộc có thể thắp sáng đại đạo thánh thể rồi. Trước đây nhiều lần như vậy chuyển thế, hắn đều chỉ có thể lựa chọn ngoại trừ đại đạo thánh thể ngoại tùy ý tiên thiên đạo thể. Mà lần này chuyển thế lúc, tuyển hạng lặng lẽ xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì khoảng thời gian này, nhân tộc vẫn là thiên đạo thật sự chung, thiên địa pháp tắc đối nhân tộc linh căn áp chế tương đối nhỏ. Cái suy đoán này, chắc có mấy phần chính xác. Vì vậy thời kỳ liền Đỗ Hữu Khiêm biết, thiên linh căn ra ngoài cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, không có tiên tiên đạo thể căn bản sẽ không lấy được điểm chính của dưỡng. Mà như muốn tiến vào thiên đình thể chế, trở thành 10 đại điện một thành viên, tiên tiên đạo thể là nhất điều kiện căn bản, dĩ nhiên, còn cần ở thiên đình có quan hệ, thể chế không phải tốt như vậy bảo. Thi thử cái gì, không tồn tại, thiên đình chính là duy máu mù luận. Ở Đỗ Hữu Khiêm trước chuyển thế chung, đối với lần này đã có hiểu một chút. Hắn từng cho là, phong bế cùng cấp bậc cố hóa, là thiên đình rơi xuống nguyên nhân chủ yếu nhất. Đó là hắn ở Tuy Tiêu chân quân một đời kia ra kết luận. Bây giờ nhìn lại, dĩ nhiên rất buồn cười. Đương đại sở hữu chân tiên cũng ở thiên đình bên trong thể chế, 10 trong đại điện bước hư nhiều như cầu, hợp đạo đầy đất đi. Cường đại như vậy thiên đình, nắm giữ cường đại đến không người nào có thể đối kháng võ lực, tại sao có thể là bởi vì cấp bậc cố hóa mà rơi xuống? Bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra, Đỗ Hữu Khiêm còn có đợi tiếp tục tra tìm đầu mối. Mà lúc này, hắn cần là nhanh chỗ mã. Làm đại hạ hoàng tử, hắn là có thừa vào thiên đình tư cách. Đại hạ cùng thiên đình quan hệ, không phải chính và phụ hoặc lệ thuộc, Đỗ Hữu Khiêm căn cứ từ mình quan sát được, đọc đến, rất muốn tổng kết một cái tương tự đi ra. Nhưng là trên địa cầu, còn thật không có tương tự quan hệ. Thật sự gắng phải làm tương tự, thiên đình tiểu giống với là châu Âu thời trung cổ giáo đình, đại hạ chính là nhất cường nước lớn ra hoàng đế. Nhưng loại này ví dụ cũng không quá chuẩn xác thực là được. Tóm lại, thiên đình thực ra không quá quản nhân gian giới chuyện, cao cao tại thượng, nhưng cần nhân gian giới cung cấp tài nguyên, cung cấp 10 đại điện tu sĩ tu hành sử dụng. Đại hạ giàu có tứ hải, toàn bộ nhân gian giới đều là đại hạ sở hữu, đại hạ ở nhân gian giới trên mặt đất có thể muốn làm gì thì làm, nhưng điều kiện tiên quyết là không trêu chọc thiên đình, không vi phạm thiên đình ý chí. Mà đại hạ hoàng tộc cũng có tư cách tiến vào 10 đại điện học bổ túc, nhưng không thể đem 10 đại điện công pháp truyền bá đến nhân gian giới tới. Có lúc, đại hạ hoàng thất sẽ cùng trong thiên đình quý nhân thông gia. Đại hạ nhân hoàng, mặc dù chỉ là hợp đạo cảnh giới, nhưng tập thiên hạ nhân đạo chi lực, ở nhân gian giới sức chiến đấu có thể so với chân tiên, hơn nữa còn là chân tiên bên trong cũng tương đối có thể đánh cái kia cấp bậc. Tình huống căn bản chính là như vậy đi. Đỗ Hữu Khiêm cắt tỉa một trận, liền lên giường ăn nghỉ. Hai cái làm ấm giường tiểu cung nữ đều là 10 tuổi còn đó, mặc dù phấn điêu ngọc trác, nhưng còn không có nảy nở. Đỗ Hữu Khiêm không thể nào hướng về phía như vậy nhỏ bé cô nương phát cầm thú chi niệm. Mặc dù dựa theo quy củ lưu các nàng đi xuống, nhưng đợi nữ quan vừa đi, liền đem các nàng chạy tới bên cạnh giường nhỏ đi ngủ. Đỗ Hữu Khiêm là không cần ngủ, ít nhất không cần mỗi ngày đều ngủ. Nằm ở trên giường, hắn lặng lặng cảm thụ trong cơ thể tiên khí mảnh vụ biến hóa. Buồn chương hết, chương 752, tiên khí mảnh vụ dị biến chương 752, tiên khí mảnh vụ dị biến bây giờ Đỗ Hữu Khiêm trong đan điền, vận dưỡng đến 4 cái tiên khí hoặc đem mảnh vụ, xuân thu bút, tạo hóa ngọc điệp, tuế nguyệt ngọc sách, cùng với thiên đế tỷ. Trong đó xuân thu bút đầy đủ nhất, nếu như dùng phần trăm đường tiến độ để biểu hiện, ít nhất là siêu tập phần trăm chi 95 trở lên. Sau đó là tuế nguyệt ngọc sách, không sai biệt lắm có 85. Tạo hóa ngọc điệp cùng thiên đế tỷ cơ bản đều là chém chết phổ chân minh thành chân quân mà thu được, mặc dù đang trước đây nhiều lần như vậy chuyển thế chung, Đỗ Hữu Khiêm vẫn luôn đang cố gắng thu gót, nhưng hiệu quả không lớn, đến bây giờ không sai biệt lắm siêu tập 70. Về phần thần bí luân hồi kính, cũng không tại Đỗ Hữu Khiêm trong đan điền, chỉ có mỗi lần chuyển thế thời điểm có thể nhìn thoáng qua, Đỗ Hữu Khiêm cũng không biết nó đến tột cùng là lấy loại phương thức nào cùng mình trói chặt. Mà Trạm Tiên Hai, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm trong người vì Vạn Pháp Tông ngộ thật diễn pháp chân quân một đời kia cũng đã cố gắng đi tìm, hơn nữa cơ bản phong tỏa nó đại khái rơi vào hai cái khu vực, Vô Tận Sa Hải Tây vực, đến gần Mạc Nam lối đi địa phương, cùng với Vô Tận Sa Hải Nam vực cùng Tiên Thành Liên Minh Tây bộ giữa một khối khu vực. Muốn lấy năng lực của hắn, lại không cách nào thu, thậm chí không cách nào tình chuẩn xác định vị trí đến đem cụ thể vị trí. Bất quá suy nghĩ một chút, coi đời này còn có hợp đạo đại năng đâu rồi, ngay cả hợp đạo đại năng đều không cách nào lấy được, chắc hẳn Trạm Tiên Thai quả thật kiêu căng khó thuần, khó mà thu phục luyện hóa đi, dù là mất đi khí linh, tự thân trở nên bể tan cảnh, cũng vẫn có Trạm Tiên, Trạm Địa, Trạm Tiên, chém hết tất cả uy lực. Thời gian càng đến gần thượng cổ thời kỳ, liên quan tới 6 cái Sa Cổ Thiên Đỉnh tiên khí cố sự cùng tin đồn càng nhiều, càng cặn kẽ. Sa Cổ Thiên Đỉnh đương nhiên không chỉ 6 cái tiên khí, nhưng này 6 cái tiên khí vượt xa đồng loại, nghe nói đã đến gần cựu giai cấp lần, chính là Sa Cổ Thiên Đỉnh trấn áp khí vận chi bảo, tùy tiện một món trong đó, ở thời kỳ cường thịnh, đều có thể dễ dàng đổ tiên lục yêu. Dù là cũng không phải là bị sắc phong đi lên chân tiên, mà là khổ tu thành đạo chân tiên, cũng không ngăn được bất luận một cái nào tiên khí một đòn. Đỗ Hữu Khiêm phòng trừng, sở dĩ sở hữu chân tiên cũng một phần của Sa Cổ Thiên Đỉnh, không thể lưu lạc với thể chế ngoại, liền cùng tiên khí uy lực có liên quan. Dù sao, ai gánh nổi a? Đương nhiên, thực ra ở 6 cái tiên khí chung, chỉ có Trạm Tiên Thai là điều khiển sát lục. Nghiêm trọng vi phạm tiên điều chân tiên, nếu là bị phán quyết xử tử, chỉ cần ở nhân gian giới bên trong, Trạm Tiên Thai liền có thể cách không chém chết. Nghe nói cái này sát lục chí bảo chưa bao giờ rơi vào khoảng không, là số lớn chân tiên, yêu tiên hồn phách máu thịt, đúc nên nó uy danh hiển hách, có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Thiên Đế Tỷ, Xuân Thu Bút, Tuế Nguyệt Ngọc Sách cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp chính là thiên đế chi bảo, chính là đồng bộ sử dụng. Xuân Thu Bút thêm Tạo Hóa Ngọc Điệp đóng dấu chồng thiên đế thì có thể sách phong thần tiên vị tiên. Xuân Thu Bút thêm Tuế Nguyệt Ngọc Sách đóng dấu chồng có thể chỉnh lý lịch sử, có thể soạn nhạc tương lai. Thần bí nhất khó lường luân hồi kính là nghe nói là dùng cho xử phạt, đem chân tiên phạt vào phạm trần luân hồi nhất định số lần sau mới có thể trở về thiên đỉnh. Dĩ nhiên Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy luân hồi kính công dụng xa không chỉ như thế. Thiên đỉnh cao nhất chúa tể chính là thiên đế tuy cũng là bát giai chân tiên, lại có chân chính đế quân phong hảo, không phải tầm thường chân tiên có thể so với. Thiên đế không có bất kỳ hình ảnh bức họa lưu lạc bên ngoài, bằng thời điểm chỉ lấy thiên đế gọi, liền kỳ chân chính danh xưng là cái gì, cũng hiếm có người biết. Căn cứ không nhiều miêu tả, Đỗ Hữu Khiêm luôn cảm thấy vị này thiên đế, cùng hắn từng tại trụ quang mảnh vụn chung gặp phải vị kia đế quân, không phải cùng một người, nhưng hắn vừa không có cách nào chứng minh, cũng không cách nào chứng chỉ ngụy. Đỗ Hữu Khiêm từng có một cái suy đoán, kia chính là bởi vì tiên khí tính duy nhất, đem hắn chuyển thế đến Sa Cổ Thiên Đỉnh rơi xuống trước, lục đại tiên khí chưa bể tan cảnh thời đại, bởi vì hắn có tiên khí mảnh vụn phân ngạch khá lớn, đem có thể truyền chuyển cái thời đại này hoàn chỉnh tiên khí, hơn nữa ở Sa Cổ Thiên Đỉnh rơi xuống, lục đại tiên khí sau khi vỡ vụn, rất có thể những thứ này tiên khí khí linh, hoặc có lẽ là tiên linh, đem sẽ vùi đầu vào hắn chiếm cứ những thứ này tiên khí mảnh. Vũ Trung, người sau chưa đến thời điểm, vô pháp ấn chứng chỉ. Về phần người trước khóe miệng của Đỗ Hữu Khiêm kéo ra, 4 cái tiên khí mảnh vụn, đúng là tuyên truyền thời điểm, thay đổi được hoàn chỉnh rồi, uy năng so với trước đây, lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Cũng tỉ như nói Xuân Thu Bút, hắn có thể lấy Xuân Thu Bút dễ dàng buộc vòng quanh một tôn đến gần hợp đạo cấp bậc tu sĩ, đủ để lấy nghỉ đánh cháo. Đem hắn làm cái này thử thời điểm, thiếu chút nữa không đem trong hoàng cung các cung phụng hù dọa nhịp tim của được trận dừng. Dù sao trong hoàng cung xuất hiện một vị xa lạ bức hư viên mãn tu sĩ hơi thở, thật sự quá kinh khủng. Kinh khủng hơn là hơi thở này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Vì vậy hoàng cung các cung phụng suốt thời gian một năm không có nghỉ ngơi, thời gian không ngừng lấy thần thức quét lướt toàn bộ hoàng thành, mặc dù cũng chưa hoàn toàn mất đi đối với mấy cái này tiên khí mảnh vụn không chế, nhưng vấn đề là hắn muốn tuyên chuyển những thứ này tiên khí mảnh vụn cực kỳ khó khăn, dù là chỉ tuyên chuyển sát thời gian này cũng gần như hút hết hắn. Theo lý thuyết hắn đã luyện hóa những thứ này tiên khí mảnh vụn, đừng nói bây giờ mình luyện khí tu vi, cho dù là cái không có tu vi phàm nhân cũng có thể sử dụng. Tiên khí căn bản không cần hắn cung cấp linh khí, mà là có thể tự bản thân hấp thu linh khí vận hành, làm sao có thể phát sinh thiếu chút nữa dành thời gian hắn loại sự tình này đây? Rất nhanh thì hắn đoán được nguyên nhân, bởi vì này nhiều chút lúc này tiên khí đều do thiên đế chấp trưởng, để cho chính hắn một cấp một luyện khí hậu kỳ tiểu tôn kép đi cùng bắt giai đỉnh phong thiên đế tranh đoạt quyền khống chế, đơn giản là khôi hài đi. Cho nên ở thiên đình rơi xuống trước, mình là đừng nghĩ tùy ý vận dụng này 4 cái tiên khí mảnh vụn rồi. Bất quá chờ đến tu vi cao sau đó, hóa thần hoặc là bước hư sau đó, mới có thể có hạn độ địa chấn dùng. Thực ra cái này cũng không có quan hệ gì, Đỗ Hữu Khiêm một thân sát phạt bản lĩnh, vốn cũng không lệ thuộc vào những thứ này tiên khí mạnh vụn. Có là thêm gấm thêm hoa, không có, cũng có thể lũ khắc cường địch. Lúc này hắn rất chờ mong, chờ đến tiên đình rơi xuống, tiên khí bể tan cảnh, nếu quả thật có tiên linh chủ động tới đầu, để cho hắn có những thứ này tiên khí mạnh vụn duy trì hiện hữu uy năng, hoặc chỉ là hàng thấp một chút điểm, nhưng mình lại có thể tùy ý vận dụng, đến lúc đó nên như thế nào rạng rỡ. Làm đại hạ hoàng triều đích hoàng tử, Đỗ Hữu Khiêm tu hành điều kiện là không thể chỉ trích. Bất kể cái gì linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, chỉ cần hắn cầm ra, rất nhanh sẽ có người đem đưa tới tầm cung. Về phần luyện khí cảnh giới liền nắm giữ đầy đủ cực phẩm pháp khí, vậy càng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mặc dù hành động không quá tự do, không có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, nhưng Đỗ Hữu Khiêm vốn là cũng không muốn gây sự, chỉ là lặng lặng tu hành. Một năm sau, hắn đã thành công trúc cơ. Cái thời đại này công pháp tu hành, đối với trúc cơ cùng kết đan đều có nghiêm khắc phân chia. Tỷ như cái gì thiên đạo trúc cơ, thượng phẩm trúc cơ, cái gì cực phẩm kim đan, thượng phẩm kim đan không giống hậu thế, trúc cơ chính là trúc cơ, kết đan chính là kết đan. Đó là hậu thế vì ứng đối càng ngày càng tồi tệ tu hành hoàn cảnh, càng ngày càng kém linh căn tư chất, còn đối với công pháp làm ra đại phúc sửa đổi. Tương ứng, do ở hiện tại linh khí càng sung túc, hơn nữa nhân tộc có thiên mệnh, cho nên tu sĩ phổ thông thăng cấp tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên là thiên đạo trúc cơ, không đáng nhắc tới. Buổi chương hết, chương 753 liên quan tới đại hạ tương lai lịch sử, chương 753 liên quan tới đại hạ tương lai lịch sử. Đỗ Hữu Khiêm vốn là đối thiên đạo trúc cơ không có cảm giác gì, thật không có vấn đề. Nhưng là chân chính thiên đạo trúc cơ sau đó, hắn liền cảm nhận được chênh lệch. Hoàn mỹ đạo cơ, để cho hắn ở tu hành lúc hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ xa xa nhanh hơn phổ thông trúc cơ. Đỗ Hữu Khiêm lúc trước ở trúc cơ sau, nhanh nhất kết đan tốc độ là 8 năm. Nhưng đời này, hắn cảm giác mình còn nữa 5 năm là có thể kết đan rồi. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm còn chưa đi ra ngoài liên quốc, dựa theo lễ nghi quy củ, chỉ cần không ở bế quan thời điểm, hắn mỗi ngày đều phải đi hướng nhân hoàng cùng hoàng hậu thỉnh an. Hoàng hậu là một cái ôn nhu nữ nhân, tu vi chỉ là bước hư cảnh giới, hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm xem chi, nàng cũng không phải là chính mình tu luyện lên, mà là do thiên đế tỷ cùng tạo hóa ngọc điệp sắc phong thành bước hư, cảnh giới thập phần phù phiếm. Mặc dù được hưởng bước hư cảnh giới thọ nguyên, nhưng là cũng không có tương ứng chiến lực. Bất quá cái này cũng không có gì, này lại không phải hậu thế yêu tộc loạn thế thời đại, một nước hoàng hậu còn phải ra chiến trường chém giết, Đỗ Hữu Khiêm dám nói, nàng cả đời cũng sẽ không có ra tay cơ hội. Thực ra không chỉ là hoàng hậu, cái thời đại này, phần lớn tu sĩ cũng không thế nào giỏi đấu pháp, bởi vì không có dùng được cho địa phương. Yêu tộc đều bị đấm đến mỗi người bên trong tiểu thế giới, hoặc là đang hoàng đợi ở nhân gian giới sơn cùng thủy tận vừa biên thủy vùng, nhìn nhân tộc nơi phồn hoa, trong mắt chỉ có hâm mộ và ghen ghét, lại không dám càng lôi chỉ một bước. Thiên đình là nhân tộc thiên đình, không phải yêu tộc thiên đình. Tùy tiện một cái chân tiên ra tay, đều có thể đem yêu tộc toàn bộ chu diệt. Cái thời đại này tu sĩ, coi như tu hành, cũng phần lớn số là chỉ lo cảnh giới, hoặc là kiêm tu một ít chính mình cảm thấy hứng thú tu chân kỹ thuật, rất ít có chuyên chú với hộ đạo thuật. Đỗ Hữu Khiêm cùng hoàng hậu chung đụng được không tệ, dù sao cũng là con trai trưởng chứ sao. Hoàng hậu con cháu không nhiều, ba nam một nữ, cho nên đối với mặc dù hắn thân tình không nhiều, nhưng vẫn là có một chút như vậy. Mẹ con hai người ở quy củ bên dưới, mẹ hiền con hiếu, mặc dù không có gì lộ ra chân tình, nhưng cũng không phải tất cả đều là hư tình giả ý mà nhân hoàng bệ hạ. Đỗ Hữu Khiêm đang thức tỉnh đời quá khứ trí nhớ sau còn không gặp qua. Nay cũng bình thường, hắn trong ấn tượng, đi qua 18 năm bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ gặp qua nhân hoàng mười mấy mặt mà thôi. Trung bình một năm không tới một lần đi. Nay một vị nhân hoàng đã sống hơn 6.000 tuổi, thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng có 2.000 năm dài rồi. Mặc dù tu vi cao, dục vọng cũng không nắm giữ, cương chịu phi tử cũng không nhiều. Nhưng thời gian dài như vậy, cũng đủ hắn nắm giữ con cái mấy trăm người, tôn bối, chắc trai đợi đều đã sinh sôi ra một cái bảng số lượng lớn, ít nhất hơn triệu người là có. Muốn hắn đối mỗi một con cháu cũng quan tâm sủng ái, kia là không có khả năng chuyện. Nghe nói có hoàng tử công chúa, từ sau khi sinh đến bây giờ đều chỉ lúc không có ai gặp qua nhân hoàng một lần. Chiêu hội, trong điện, cũng tế trường hợp xa xa xem một chút không tính là. Tiêu nữ sử nói Đỗ Hữu Khiêm không có thừa kế ngôi hoàng đế cơ hội, nhưng Đỗ Hữu Khiêm trong lòng biết, chính mình thực ra cơ hội không nhỏ. Bởi vì đại hạ triều tông pháp chế độ, tuy là nghiêm khắc chú trọng trưởng và thứ chi biệt, già trẻ phân chia, nhưng còn có càng mấu chốt một cái, thừa kế ngôi vị hoàng đế người ưu tiên từ hợp đạo cảnh giới trung tuyển chọn. Như sở hữu hoàng tử cũng không có hợp đạo, như vậy thì nhìn hoàng tôn bối. Theo thứ tự xếp hàng đi xuống, đại hạ hoàng tử hoàng tôn vô số, hơn nữa cái thời đại này, hợp đạo so với hậu thế dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cái này dễ dàng hơn nhiều cũng là tương đối mà nói. Hợp đạo cuối cùng là việc khó. Hơn nữa một khi đánh vào hợp đạo không được, rất nhanh sẽ biết tọa hóa, nói quy về thiên địa. Đưa đến rất nhiều người tình nguyện dừng lại ở bước hư cảnh giới, không dám bước ra một bước kia. Trước mắt Đỗ Hữu Khiêm hai cái đích thân ca ca, một là bước hư cảnh giới, một là hóa thần, nghe nói hai người cũng không có hợp đạo phong thái. Cho nên như Đỗ Hữu Khiêm có thể hợp đạo mà nói, nhân hoàng chi vị trên căn bản là thuộc về hắn. Coi như còn lại thứ hoàng tử, hoàng tôn có người có thể hợp đạo, ở thừa kế hàng ngũ chung, cũng xếp hạng phía sau hắn. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm đối cái này nhân hoàng chi vị hứng thú không lớn. Hắn muốn làm nhất, hay lại là tiến vào thiên đình mười đại điện một trong hỗn động điện. Một mặt, hắn muốn nhìn một chút tối nguyên thủy phiên bản thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên đình, so với thái thượng múa thiên đình tông sớm hơn phiên bản. Bên kia, hắn lại như vậy muốn tiếp xúc thiên đình quyền lực trung tâm, nhìn thấy thiên đình rơi xuống bộ mặt thật. Không phải lòng hiếu kỳ cho phép, mà là cái này hoặc giả sẽ quan hệ ngày khác sau thành đạo cùng phi thăng. Mà nếu như muốn đi vào thiên đình thể chế, liền có nghĩa là buông tha đại hạ hoàng triều quyền thừa kế. Đại hạ mặc dù hoàng triều không cấm chỉ thành viên hoàng thất gia nhập thiên đình, nhưng là tuyệt sẽ không cho phép thiên đình người bên trong thành làm nhân hoàng. Đương nhiên, buông tha quyền thừa kế cũng không có gì đáng tiếc. Đỗ Hữu Khiêm đối thế tục quyền lực không có hứng thú gì. Hơn nữa, thiên đình rơi xuống sau, đại hạ hoàng triều cũng sắp rất nhanh nên đón tận thế bi ca. Thiên đình rơi xuống nguyên nhân không biết, mỗi người nói một điều. Đại hạ hoàng triều nghiêng đổ lại trong lịch sử có định luận. Đó là ở thiên đình rơi xuống sau, bởi vì tuyệt thiên địa thông, chân tiên toàn bộ bị buộc phi thăng, rất nhiều có theo đuổi hợp đạo, bước hư, thậm chí còn hóa thần tu sĩ cũng đi theo phi thăng, là ở thời đại này, hóa thần cùng bước hư liền có thể phi thăng. Nhưng tương tự cũng có thật nhiều hợp đạo đại năng, lại không thấy phi thăng, lại mất đi thiên đình trói buộc, vì vậy ở nhân gian giới mở ra đạo tràng, khai tông lập phái, lập được đạo thống, hơn nữa từ nay có rất nhiều phân tranh. Đồng thời còn có người muốn cắt cư nhất phương, chia cắt nhân gian giới. Nhân hoàng ở chấp trưởng nhân hoàng kiếm lúc, là có chân tiên chiến lực, hơn nữa phần lớn chân tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Theo lý thuyết, những thứ kia hợp đạo đại năng ở trước mặt hắn, đều cùng đập con rồi tựa như, thật là một chục một cái im lặng, nhưng là ở thiên đỉnh rơi xuống sau, sẽ không có đối nhân hoàng kiếm đi lại, không biết là đem thất lạc, bể nát, hay lại là phi thăng. Tóm lại, nhân hoàng mất đi có lực nhất thủ đoạn, cũng không cách nào lại hạn chế những hợp đạo đó đại năng. Thiên đỉnh rơi xuống 1000 năm sau, một nhánh yêu tộc trung đỉnh phong lực lượng, do mười mấy vị đại thánh dẫn yêu tộc liên quân đánh bất ngờ đại hạ kinh thành. Một ít nhân tộc hợp đạo đại năng cũng thừa dịp cháy nhà hôi của, dưới cái nhìn của bọn họ, yêu tộc chỉ là tiện giới nhanh, chính là mười mấy vị đại thánh, căn bản không phải nhân tộc đông đảo hợp đạo đối thủ, trở tay cũng có thể giết hết. Vì vậy, đại hạ mất vào tay giặc rồi. Nhân gian giới lâm vào liên miên không dứt chiến trong lửa. Yêu tộc ở bị diệt đại hạ sau đó, nhanh chóng tối lui, ẩn của bọn họ nhẫn, đổi lấy ngọt ngào hương vị trái cây, nhân tộc bắt đầu giết lẫn nhau công kích. Chờ đến trong nhân tộc chiến đưa đến thực lực đại tổn, hơn nữa lại có không ít hợp đạo, bước hư đại năng lần lượt phi thăng, dùng được nhân tộc tầng chót chiến lực đã không chiếm ưu thế sau, yêu tộc mới lộ ra răng nanh, bắt đầu tạo thành vạn tộc liên quân, rời đi tổ địa, ồ ạt tấn công nhân gian giới, hơn nữa từng một lần chiếm cư nhân gian giới 8 phần 10 cương vực. Cho đến trên là bước hư cảnh giới Su Hòa chân quân cùng Bạch Trạch liên kết ám toán đồ sơn bi, đưa đến yêu tộc đại thánh lục đục, nhân tộc mới nhân cơ hội phản kích, đoạt lại thổ địa. Nhìn từ góc độ này, Su Hòa đế quân thật là nhân tộc được phục hưng nhất đại công thần. Mà đồ sơn bi tử cũng được lịch sử điểm công, nhân tộc đi về phía hưng thịnh, yêu tộc đi về phía lục đục cùng tan vỡ. Đối thiên đình rơi xuống, đại hạ hoàng thành diệt vong đoạn lịch sử này, Đỗ Hữu Khiêm có thể không tính, cũng không dám đi thay đổi gì. Liên lụy quá lớn. Cái này quan hệ đến cả thế giới cách cục, quan hệ đến ngàn tỷ người sinh tử, quan hệ đến không biết được bao nhiêu hậu thế hợp đạo đại năng. Hắn nếu dám tùy tiện đi thay đổi lịch sử, chỉ sợ đứng thẳng thành phấn bụng. Tóm lại, bây giờ Đỗ Hữu Khiêm muốn làm là mau sớm thấy nhân hoàng, nói lên muốn gia nhập thiên đình. Phải tại chính mình kết đan trước. Bởi vì mọi người đều biết, mười đại điện căn bản sẽ không thu kết đan cảnh giới trở lên người ngoài. Đan thành không hối hận, kết đan sau rất khó lại thay đổi con đường, mười đại điện làm sao có thể nhận lấy mất đi tiềm lực tu sĩ đây? Nhưng là phải gặp nhân hoàng một mặt, thật không dễ dàng, dù là Đỗ Hữu Khiêm là con trai trưởng. Hắn thường thường liền lên sổ con, muốn đi làm cho người ta hoàng thịnh an, lại từ đầu đến cuối không có được đáp lại. Đương nhiên hắn cũng có thể mạnh mẽ xuống tới, nhưng đây là hạ hạ cách, không phải vạn bất đắc dĩ, Đỗ Hữu Khiêm không sẽ lô mãng như thế. Cho nên hắn ở thám tính được, có đại thần ở trong triều đề nghị để cho hắn đi ra ngoài liền quốc lúc, vẫn chú ý chuyện này. Bởi vì nếu như hắn muốn đi ra ngoài liền quốc, dựa theo quy củ, nhân hoàng nhất định sẽ tìm hắn lúc không có ai nói một lần mà nói, sau đó còn có sắc phong nghi thức, cũng có thể gặp được nhân hoàng. Buồn chương hết, chương 754, lần đầu gặp nhân hoàng chương 754, lần đầu gặp nhân hoàng lại một năm nữa, Đỗ Hữu Khiêm đã nhanh chóng đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Một năm này, hắn đã tuổi tròn 20, dựa theo đại hạ hoàng triều quy củ, nên đi ra ngoài liền nước. Làm tiên triều, đại hạ hoàng triều chế độ phân đất phong hầu, cùng thế tục vương triều có cực khác nhiều. Hoàng tử cần phải có hợp đạo cảnh tu vi mới có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế, đây là một trong số đó, đích hoàng tử đều có thể phong vương, nhưng thứ hoàng tử phải nhất định ít nhất bước hư cảnh mới có thể phong vương, điều này nghiêm khắc khống chế vương số lượng. Mà mỗi cái phong quốc, phải con cháu đời sau bên trong xuất hiện bước hư cảnh mới có thể thừa kế ngôi vua, nếu không thì muốn trừ quốc. Ngoài ra còn có nhiều vô số quy củ, không nói tỉ mỉ rồi. Đỗ Hữu Khiêm là đọc sử, hắn biết rõ, đại hạ hoàng triều đối ngôi vị hoàng đế cùng phong quốc thừa kế yêu cầu như thế nghiêm hà, là bởi vì lúc đầu đại hạ hoàng triều dựng nước chật vật, cũng là trải qua nam chinh bắc chiến, mới cuối cùng bộc lộ tài năng, chiếm cứ toàn bộ nhân gian giới. Nhưng là ở hoàng triều lúc đầu, đối mặt hoàn cảnh cũng không an định, có không ít mất nước dương nghiệt sống động, yêu tộc cũng dục dịch. Vì duy trì đại hạ hoàng triều võ lực ưu thế, để cho mỗi một phong quốc đô có đầy đủ sức tự vệ, mới lập được như vậy quy củ. Còn đối với thừa kế ngôi vị hoàng đế hoàng tử yêu cầu hợp đạo cảnh tu vi, này dễ hiểu hơn, chỉ có hợp đạo cảnh mới có thể chấp trưởng nhân hoàng kiếm, cũng ở nhân hoàng kiếm thêm vào hạ, có chân tiên chiến lực. Thực ra cho tới bây giờ, đại hạ thái bình lâu ngày, rất nhiều người đều cho rằng như vậy quy củ đã không đúng lúc rồi. Thậm chí có người cho rằng đại hạ sẽ giống như trên trời thái dương như thế, chọn đời bất diệt, hơn nữa thiên đình cũng coi đại hạ vì chính thống, từ đầu đến cuối ủng hộ đại hạ. Một ít ban đầu dựng nước lúc vì ứng đối tình thế phức tạp mà định ra hạ quy củ, cũng nên sửa đổi một chút. Đỗ Hữu Khiêm xem ra, thiên đình sẽ một mực ủng hộ đại hạ một điểm này, ngược lại không thể nói sai. Bởi vì đại hạ nhân hoàng, ở có hoàng tử hợp đạo sau đó, sẽ truyền ngôi cho hoàng tử, mình thì tháo xuống cái thúng, tiến vào thiên đình nhậm chức, tranh thủ trở thành chân tiên. Đối với đại hạ nhân hoàng mà nói, nhân hoàng chi vị vừa có thể để cho bọn họ trước thời hạn nắm giữ chân tiên chiến lược, nhưng cũng là hạn chế bọn họ, để cho bọn họ không cách nào thành tiên gông cùng xiềng xích. Quyền thế là nam nhân độc dược cũng là xuân dược. Quyền thế một khi tới tay, sẽ không có người chịu buông tha, nhưng đây là chỉ vài chục năm, mấy trăm năm quyền thế. Nếu như cái quyền này thế kéo dài đến mấy ngàn năm đây, kia biến thành gánh nặng. Cho nên từng cái đại hạ nhân hoàng đang hưởng thụ lâu nhân gian vô biên quyền thế sau, cũng sẽ cảm thấy chán nản, khi đó, thành tiên chính là bọn hắn duy nhất theo đuổi. Cho nên từng cái đại hạ nhân hoàng, từng cái cũng sẽ ở hậu kỳ bắt đầu đại lực bồi dưỡng có thể thay ca hoàng tử. Không có ngoại lệ. Đại hạ hoàng quyền thay nhau, cũng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá rối loạn máu canh, bởi vì chỉ cần có phù hợp yêu cầu hoàng tử hợp đạo, nhân hoàng sẽ không kịp chờ đợi nhường ngôi, giống như ngôi vị hoàng đế cùng nhân hoàng kiếm là khoai lang bỏng tay như thế. Một điểm này, cùng thế tục hoàng triều là không giống nhau. Thế tục hoàng triều có mấy cái hoàng đế chịu thả ra trong tay quyền lực, trừ phi tử vong đưa hắn mang đi, chủ động nhường ngôi tiền nhiệm nhân hoàng môn. Hơn nữa bao năm qua đến, bởi vì tự biết không có thừa kế ngôi vị hoàng đế tư cách, hoặc là đối quyền thế không có hứng thú, chủ động buông tha nhân gian thân phận, gia nhập thiên đình các đời hoàng tử hoàng tôn môn. Trong thiên đình thực ra có số lượng không ít đại hạ tông thất thành viên, trong đó một ít còn ở thiên đình đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Khi bọn hắn gia nhập thiên đình, một cách tự nhiên tựu là thiên đình người, lập trường sẽ đứng ở thiên đình một bên. Nhưng là gặp phải thiên đình cùng đại hạ không có mâu thuẫn sự tình, bọn họ cũng sẽ thiên nhiên địa nghiêng về đại hạ, ủng hộ đại hạ, đây là bản tính con người, thậm chí cũng có thể nói là thiên tường tình. Thiên đình không ngã, đại hạ hoàng triều sẽ chọn đời không ngã. Vì vậy, Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng, chính mình như nói lên muốn đi vào thiên đình, nhân hoàng thì sẽ không cự tuyệt. Hắn lại lên một phong sổ con, thỉnh cầu bái kiến nhân hoàng. Chờ đợi một thời gian ngắn sau, nhân hoàng rốt cuộc đáp ứng tiếp kiến hắn. Ở tiểu hoàng môn dưới sự hướng dẫn, Đỗ Hữu Khiêm đi tới ngự thư phòng ngoại, yên lặng chờ đợi truyền đạt. Hắn thần thức hơi quét một chút, nơi này mặc dù nhìn qua hảo vô giới bị, trên thực tế lại có hơn 10 người kết đan cảnh trở lên tu sĩ che giấu ở phụ cận. Tu vi cao nhất là một gã nguyên anh. Thực ra những thứ này lệ thuộc hoàng cung thị vệ hàng ngũ tu sĩ nói phải bảo vệ nhân hoàng an toàn chính là chuyện cười. Dù là hóa thần, bước hư cũng không có tư cách tới bảo vệ hợp đạo cảnh nhân hoàng an toàn. Bọn họ tồn tại ý nghĩa, chẳng qua là ngăn lại những người không có nhiệm vụ, tránh cho nhân hoàng bị quấy rầy mà thôi. Về phần những cung nữ kia thái giám, cung nữ chung ngược lại cũng có người tu hành, bất quá tu vi phần nhiều là luyện khí, trúc cơ. Kết đan cảnh cũng không có một, thật kết đan rồi, khẳng định liền tiến vào cung phụng hàng ngũ rồi. Bọn thái giám bên trong là không có tu sĩ, nữ tu môn mặc dù là nữ tính, nhưng đều là trong âm có dương, nam nhân bình thường chính là dương trung dấu âm, đều là âm dương đều đủ. Có thể thái giám nhưng là âm dương không hoàn toàn, dù là có linh căn, ở lấy linh đan hoặc bí thuật bù đắp tứ chi trước, cũng không cách nào tu hành. Nhưng là những thứ này thái giám cũng đều tu hành có võ đạo, mặc dù không có thể trở thành tiên thiên tông sư, ngày hôm sau đỉnh cấp vẫn có mấy cái như vậy. Đỗ Hữu Khiêm quan sát những thứ này, nhưng thật ra là ở trong lòng phát họa nhân hoàng hình tượng. Xem người hoàng dùng người phong cách, có thể từ mặt bên nhìn thấy hắn một ít chân thực tính cách. Căn cứ quan sát được chi tiết, kết hợp với bình thường hắn nghe được tin đồn, xem qua triều đình công báo, Đỗ Hữu Khiêm cho là, vị này nhân hoàng tương đối chú trọng bài tràng, coi trọng mặt mũi, có thể sẽ có chút thích làm lớn thích công to. Ngoài ra hắn hẳn đã thoát khỏi háo sắc giai đoạn, những cung nữ kia chúng có mấy cái có thể nói tuyệt sắc, lại vẫn là tấm thân xử nữ. Một lát sau, tiểu hoàng môn để cho Đỗ Hữu Khiêm đi vào, Đỗ Hữu Khiêm đi vào thư phòng. Quan sát nhân hoàng liếc mắt, nhân hoàng mặc màu vàng nhạt thường phục, tương tự với áo choàng dáng vẻ, nhưng so với áo choàng thêm mấy phần trang trọng. Người mắt to mày rậm, mặt như ngọc, cảm giữ đến đẹp đẽ dâu, bình thường địa ngồi ở chỗ đó thì có loại bên đỉnh núi cao sừng sững khí chất. Đương nhiên cái này cũng không kỳ quái, dù sao cũng là hợp đạo đám đại năng. Ánh mắt của hắn đảo qua, Đỗ Hữu Khiêm liền cảm thấy mình bị nhìn xuyên rồi tựa như. Đỗ Hữu Khiêm lập tức hành lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nói là bái kiến, hắn lại không có quy lễ. Đứng ở nhân hoàng bên người, một người vóc dáng điều điệu, mặt như hoa đào, An mặc hoa lệ lại không có đeo bất kỳ phẩm cấp đồ trang sức thiếu nữ đang ở mài mực, nghe vậy trợn mắt nhìn Đỗ Hữu Khiêm lên mắt, vai hàm có chút gồ lên, tức giận dáng vẻ. Nhân hoàng mặt không chút thay đổi, cũng không có cố làm bình nghiêm, bình bình đạm đạm mà hỏi thăm, "Hả, xem ra ngươi đời quá khứ trí nhớ đã khôi phục rất nhiều." "Không dám lừa phụ hoàng, quả thật như thế." Đỗ Hữu Khiêm nói. "Nói một chút coi, ngươi là thân phận gì?" Nhân hoàng giọng mang theo chút thờ ơ thân thể phát phu thụ chi phụ hoàng mẫu hậu đối nhi thần có sủng ân, an sung mặc sướng chưa bao giờ gián đoạn, công pháp tu hành bí thuật, tài nguyên chưa bao giờ thiếu hụt, đây là dưỡng ân." Phụ hoàng mẫu hậu đối nhi thần vừa có sống ân cũng có dưỡng ân, trước kia là thân phận như thế nào cũng không trọng yếu, đời này, nhi thần là đại hạ hoàng triều hoàng tử, cũng là phụ hoàng trung thành thật tử. Chương 755, Hoàng tử Khiêm, vào thiên đỉnh. Chương 755, Hoàng tử Khiêm, vào thiên đỉnh. Đối Đỗ Hữu Khiêm một phen biểu trung thành mà nói, nhân hoàng cũng không biết là cảm tưởng gì, hắn trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, mặc dù không có cố làm uy nghiêm, nhưng vẫn khó mà để cho người ta suy đoán hắn tâm tình. Đỗ Hữu Khiêm cũng không có biện pháp đọc đến hắn ý nghĩ, vì vậy trong lòng khó tránh khỏi có một chút thất vọng, nhưng cũng không nhiều. Tại vị này hợp đạo đại năng trước mặt không ngừng hồi tưởng thời gian tự nhiên là không có khả năng, nhưng nhân hoàng dù sao chỉ là ỷ vào nhân hoàng kiếm mới có chân tiên chiến lực, mà Đỗ Hữu Khiêm đã có liên lạc với đồ, tượng đất cùng hoa rơi, để cho bọn họ hộ tống chính mình đi chuyển thế không phải việc khó. Qua hồi lâu, nhân hoàng mới chậm rãi gật đầu, "Được, hy vọng ngươi nói được là làm được. Ngươi mấy lần thỉnh cầu gặp chấm, là có tại sao mục đích, bây giờ có thể nói." Đỗ Hữu Khiêm sớm có nghĩ sẵn trong đầu, chính nhi bắt kinh không người thi lễ một cái, nhi thần muốn tiến vào thiên đình, học tập tiên pháp, mời phụ hoàng lân chuẩn. Nhân hoàng hay lại là bày ra mặt lạnh ăn tiền, một chút vẻ mặt đều thiếu nợ phụng, bình tĩnh nói, "Chấm sẽ không hỏi ngươi tại sao có ý tưởng này rồi, chỉ là, chấm vì sao phải đồng ý ngươi đi?" Đỗ Hữu Khiêm trước khi tới, ở tâm lý bắt chước quá hàng trăm hàng ngàn lần đối thoại, nhân hoàng loại phản ứng này cũng nằm trong dự liệu của hắn, tự có ứng đối cách thức. Hắn không chút hoang mang nói, "Bổn triều các đời tới nay, không biết có bao nhiêu tông thất tái tuấn tiến vào tiên đỉnh. Ở phụ hoàng chi hạ, nhi thần cũng nghe đồn từng có một ít huynh trưởng, chị em gái, thậm chí còn con cháu, tôn bối tiến vào thiên đỉnh. Phụ hoàng cho phép nhi thần đi thiên đỉnh, không cần lý do." Ngược lại là không cho phép nhi thần đi thiên đỉnh, là nhất định có lý do. Dĩ nhiên, phụ hoàng lý do không cần nói với bất kỳ ai, phụ hoàng nếu không phải rất nhiều, nhi thần tự mình nghe lệnh. Đỗ Hữu Khiêm mà nói, coi như là cho rồi vị này người hoàng cực đại tôn trọng cùng mặt mũi, nhưng là đúng mực. Nhân hoàng y theo nhưng bất động thanh sắc, chấm ngược lại không để ý đem lý do nói cho ngươi biết. người khác không biết ngươi cơ sở, cũng nghĩ đến ngươi là tiên thiên ngũ hành đạo thể. Chấm chẳng nhẽ còn không biết rõ. Ngươi nhưng là kia cực kỳ hiếm thấy đại đạo thánh thể, nếu là không ra ngoài dự liệu mà nói, ngươi thành đạo cơ hội, đem sẽ xa lớn xa hơn bây giờ trong tông thất bất luận kẻ nào, 2000 3000 năm sau, chấm liền có thể thoái vị nhường trước, tiến vào thiên đỉnh theo đuổi cảnh giới cao hơn rồi. Ngươi nói, chấm vì sao phải cho phép ngươi đi thiên đỉnh, mà trễ nải chính mình vào thiên đỉnh thời gian? Nghe được nhân hoàng nói Đỗ Hữu Khiêm nắm giữ đại đạo thánh thể, thành đạo cơ hội cực cao, bên cạnh hắn cái kia khuynh quốc khuynh thành nữ tử Dương cái miệng nhỏ nhắn, hiện ra hết ngạc nhiên. Mặc dù nữ tu tuổi tác rất khó suy đoán, vốn lấy nàng trong suốt được ngu xuẩn ánh mắt, có chút làm bộ tiểu vẻ mặt động tác nhỏ, khó mà che giấu tâm tình không có chút nào lòng dạ, Đỗ Hữu Khiêm kết luận nàng hẳn không vượt qua 50 tuổi. Đương nhiên, làm ra điều phán đoán này một cái khác căn cứ là, nàng mới kết đan lúc đầu. Người bình thường hoàng uy nghiêm rất nặng, này nữ tu tựa hồ có lời muốn nói, cũng không dám mở miệng, chỉ lén lén từ nghiêng phía sau đánh giá nhân hoàng, nhưng nàng rõ ràng không cách nào từ nhân hoàng trên mặt đọc lên chút nào tâm tình. Đỗ Hữu Khiêm cũng không có bởi vì nhân hoàng cự tuyệt mà cảm thấy áp lực, cũng không có cảm giác thất bại. Hắn cười trúng chím mở miệng, đại hạ mặc dù tông thất không phải người người cũng có thể tu hành, nhưng có linh căn xác suất xa cao hơn nhiều người bình thường. Nhiều như vậy có thể người tu hành, tự nhiên có thể xuất hiện một ít thiên tài, cho nên bây giờ trong tông thất, bước hư cảnh giới cũng không ít, trong đó có mấy cái có hợp đạo khả năng. 2000 3000 trong năm, bọn họ cũng có cơ hội hợp đạo. Nhưng là nếu nói là tiến vào thiên đình, còn có thể tiến vào 10 đại điện, vị chức vị cao, sợ rằng chỉ có người mang đại đạo thánh thể nhi thần rồi. Đại hạ các đời tông thất, quả thật có không ít thân ở thiên đình. Nhưng tiến vào 10 đại điện, hay lại là ít lại càng ít. Nếu có được một cường viện, phụ hoàng tương lai tiến vào thiên đình sau, cũng có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, sớm ngày thành tiên. Dù là nội tình chưa đủ, không cách nào trở thành nhân tiên, nếu có thể có ngồi ở vị trí cao người thay ngài nói hai câu, nói không chừng liền có thể thu được bị sắc phong làm thần tiên cơ hội. Người khóe miệng của hoàng có chút câu dẫn ra một cái độ cong, rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Đây là gặp mặt tới nay, hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt, tuy nhưng cái biểu tình này thoáng qua rồi biến mất. Ngươi ngược lại là cơ trí, hơn nữa liền sắc phong chuyện cũng hiểu được. Mặc dù, ngươi là có hay không có thể gia nhập 10 đại điện, trên là ẩn số. Bất quá cũng được, chấp liền cho ngươi một cái cơ hội. Đỗ Hữu Khiêm ung dung không mình hành lễ, tạ phụ hoàng định sẽ không vì hôm nay quyết định mà hối hận. Ngươi hoàng đạo, ngươi đi thiên đỉnh, bên người dù sao cũng nên có người phục vụ. Thanh Bình, sau này ngươi hãy cùng ở bên cạnh hắn. Cái kia nữ tu lộ ra không dám tin vẻ mặt, lắp bắp nói, có thể, nhưng là... Thử! Nhân hoàng không nói gì, chỉ là khẽ hừ nhẹ một cái thanh âm đi ra, kia nữ tu liền bị dọa sợ đến túi lầu xuống, không dám ngôn ngữ, văn nột như vậy mà nói, Thanh Bình tuân chỉ. Nhân hoàng hài lòng gật đầu, được rồi, nơi này không cần ngươi hầu hạ, bây giờ ngươi liền theo hắn đi đi. Đỗ Hữu Khiêm suy đoán, nhân hoàng một mực dùng hắn để gọi chính mình, có phải hay không là quên tên mình? Đây hoàn toàn có thể. Đa tạ phụ hoàng ban tặng. Đỗ Hữu Khiêm bình tĩnh tạ ơn sau, thối lui ra ngự thư phòng ngoại, xoay người rời đi. Căn bản sẽ không đợi vị kia tên là Triển Lam Thanh Bình nữ tu, giống như quên nàng tồn tại như thế. Triển Lam Thanh Bình đáng thương địa đứng tại chỗ, không ngừng phủ lộc vào áo, cho đến nhân hoàng không vui nói, còn không đuổi theo. Nàng mới tỉnh cơn mơ, đội vã đuổi kịp Đỗ Hữu Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm cũng không nói với nàng, nàng cũng không có chủ động vấn an, lặng lẽ với sau lưng Đỗ Hữu Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm giống như là quên nàng người này, thậm chí đều không đối với chính mình trong điện các cung nữ giải thích Triển Lam Thanh Bình thân phận, liền đem nàng nhét vào kia. Đây đương nhiên là Đỗ Hữu Khiêm cố ý, thuần người, cùng thuần phục động vật không sai biệt lắm, phải căn cứ đem cá tính tới. Hắn làm qua không biết được bao nhiêu trở về, đã sớm quen đường. Cái này nữ tu hiển nhiên là nhân hoàng sắp xếp ở bên cạnh hắn, giám thị cuộc sống thường ngày, hơn nữa còn là rất rõ ràng giám thị cuộc sống thường ngày, xinh đẹp như vậy lại như vậy ngu xuẩn một cái tiểu cô nương thả nơi này người giám thị cuộc sống thường ngày, ngươi nên biết, chấm cũng không muốn can thiệp ngươi quá nhiều, ngươi chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại là được, này chính là nhân hoàng không có nói ra. Nhưng một cái không phối hợp người, ngày ngày đợi ở bên người, thật sự chán ghét, cho nên Đỗ Hữu Khiêm trước phải nấu nàng, thuần phục nàng. Đỗ Hữu Khiêm không thèm quan tâm kia Triển Lãm Thanh Bình như thế nào tay chân luống cuống, ở cung nữ chất vấn đều nhanh khóc lên, cũng không thèm quan tâm nàng sau đó thế nào bị khuất lao ra đi, rất nhanh lại lấy càng tuổi thân thái độ chạy trở lại, lặng lẽ tìm gian thiên điện ở sau đó mấy ngày, Đỗ Hữu Khiêm chỉ quan tâm chính mình tu hành, kia Triển Lãm Thanh Bình mấy lần tới tìm hắn, hắn đều không để ý thông qua thần thức bắt các cung nữ tán gẫu, hắn đã biết này Triển Lãm Thanh Bình thân phận là một vị trọng thân đích thân tôn nữ, bởi vì xinh đẹp tuyệt luân, vốn là muốn đưa cho nhân hoàng làm phi tử, nhưng nhân hoàng cự tuyệt, vì vậy sẽ để cho hoàng hậu đem xính làm trong cung nữ quan. Kia trọng thần hẳn là mua được rồi hoàng hậu thường thường đem này Triển Lãm Thanh Bình phái đến nhân hoàng bên người phục vụ, nhưng nhân hoàng từ đầu đến cuối chưa đem cô gái này thu phòng. Cho đến hôm đó thấy Đỗ Hữu Khiêm, đột ngột đưa nàng bàn cho Đỗ Hữu Khiêm. Mặc dù không có tứ hôn chỉ ý, nhưng tại cái gì người xem ra, hoàng tử Khiêm cũng sắp phong vương, mà nàng tương lai sẽ là một vị vương phi rồi. Đỗ Hữu Khiêm vị hoàng tử này mặc dù thừa kế ngôi hoàng đế hy vọng không lớn, nhưng dù sao cũng là đích hoàng tử, tương lai phong quốc hội tương đối lớn, cho nên ngược lại cũng không đoán bôi nhọ rồi nàng. Vì vậy những ngày gần đây, đến nhà nàng chúc mừng người nối liền không dứt. Đừng hỏi cung nữ tại sao biết rõ bên ngoài cung tin tức. Cung nữ cùng thái giám so với hoàng đế còn tin tức linh thông cũng không phải chuyện mới mẹ gì. Hết thể như thường, cho đến một ngày này, chỉ ý đi xuống. Bốn biển lục lệ dương dương rơi vãi nói một nhóm nói nhảm, đại ý là, hoàng tử Khiêm, kính thiên pháp tổ, trung hiếu đáng khen, về tình cảm thiên, cho nên chấm để cho hắn đi thiên đình đảm nhiệm chức vụ, hy vọng hắn ở thiên đình cực kỳ hầu hạ thiên đế, không nên để cho tổ tiên hổ thẹn. có khắc thục nữ triển lãm Thanh Bình, một mực ngưỡng mộ Hoàng Tử Khiêm, đặc biệt cho phép triển lãm Thanh Bình trở thành Hoàng Tử Khiêm kiếm thị, theo Hoàng Tử Khiêm cùng nhau tiến vào thiên đỉnh. Hoàng Tử Khiêm nhận được chỉ ý sau không nên trì hoãn, lập tức lên đường thôi. Chỉ ý vừa ra, chúng tất cả ngạc nhiên. Đỗ Hữu Khiêm bình tĩnh tiếp chỉ, sau đó mang theo đã sớm chuẩn bị xong hành lễ, hắn tự nhiên có nạp vật bảo nàng, nhưng đây là làm cho người khác nhìn, leo lên phi chu, liền muốn rời đi. Phía sau một cái mặt như hoa đào, khuynh quốc khuynh thành nữ tử phát đủ chạy như điên, chờ một chút ta. Các loại, chờ ta một chút. Buồn chương hết, chương 756, này chính là thiên đỉnh chương 756, này chính là thiên đỉnh Đỗ Hữu Khiêm cuối cùng vẫn ngừng lại, đem một mực ở phi chu chi bên bạn bay triển lãm Thanh Bình tiếp vào phi chu. Này mạo nhược thiên tiên nữ tử kích động đến mặt đỏ dần, ngươi tại sao không đợi ta? Đỗ Hữu Khiêm ngạc nhiên nói, ta vì sao phải chờ ngươi? Đây là Đỗ Hữu Khiêm lần đầu tiên nói chuyện với nàng, triển lãm Thanh Bình vốn là không có ý định được đáp lại, không nghĩ tới Đỗ Hữu Khiêm lại lên tiếng, để cho nàng kinh ngạc được nhất thời không nói tiếng nào. Ta là ngươi kiếm thị, phải bồi ngươi cùng nhau tiến vào thiên đỉnh. Triển lãm Thanh Bình nín nửa ngày mới nghĩ ra như vậy cái lý do. Ta không nói không cho ngươi đi a, chính ngươi đi là được. Triển lãm Thanh Bình ủy khuất nhõm miệng, ta không biết rõ làm sao đi thiên đỉnh a. Không thể không nói, triển lãm Thanh Bình ở trong tu hành đại khái có thể tính là thiên tài. Mặc dù không phải tiên tiên đạo thể, nhưng cũng có thiên linh căn, hơn nữa ngộ tính rất cao, cho nên hơn 30 tuổi cũng đã kết đan, bây giờ hơn 40 tuổi, tiếp xúc đến kết đan trùng kỳ môn hạo. Nhưng nàng đại khái là một lòng đánh ở phương diện tu luyện, đối với đối nhân xử thế, thật là thất khiếu thông lục hiếu. Nếu là đem nàng thả vào chân huyên chuyện bộ kinh tâm những thứ kia kịch bên trong đi, đại khái không sống qua một tập. Trong suốt ngu xuẩn, chính là chỉ thứ người như vậy đi. Ngu xuẩn tới trình độ nhất định chính là tàn tật nhân sĩ, tên khoa học trí lực chướng ngại gọi tắt ngu rốt. Đỗ Hữu Khiêm đối tàn tật nhân sĩ luôn luôn rất có kiên nhẫn, hơn nữa cô gái này đủ quá đẹp, ngu xuẩn thì ngu xuẩn điểm đi, dù là Đỗ Hữu Khiêm chưa bao giờ nghĩ tới muốn thu nàng, ít nhất nhìn đến cảnh đẹp ý vui, thả ở bên người làm cái tiểu thị nữ cũng không tệ, hơn nữa thuần phục đứng lên cũng đơn giản hơn. Hắn chỉ trên trời, thiên đình liền ở trên trời, trên lý thuyết, ngươi chỉ cần một mực đi lên bay, là có thể đến thiên đình. Triển lãm Thanh Bình cắn môi một cái, nhưng ta bay không đủ cao, hơn nữa, ta cũng không biết rõ thiên đình ở phương hướng nào a. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, thiên đình không tại cái gì phương hướng. Chỉ cần một mực đi lên bay, trên người có thiên đình phát hạ tới nhậm chức văn thư, là có thể bị tiếp đón được thiên đình đi. Liên này. Triển lãm Thanh Bình ngây mẩn. Liên này. Đỗ Hữu Khiêm đốc định nói. Phi chu giống như một cái màu bạc toi cá, hướng không trung thật nhanh du động. Đông nhiên, trên bầu trời đám mây biến thành quất màu đỏ, nhanh chóng di động, lộ ra tầng mây sau kia mở mở ảo ảo đỉnh đài lầu cát, sừng sững cung điện, tựa hồ còn có thần nhân ở trong mây hành tẩu. Trên mặt đất một đàn quỳ mọ một mảnh, hướng trên trời thần tiên quỳ bái. Triển lãm Thanh Bình cũng không phải là lần đầu tiên thấy thiên đình hiện hình tình cảnh, nhưng lần này nàng là chủ giác, không nhịn được tim bịch bịch nảy loạn, dưỡng khí tính tâm công phu cũng không biết do ném đi nơi nào. Đỗ Hữu Khiêm cũng có chút kích động, thiên đình a, đây chính là người đời sau môn truyền miệng, cao cao tại thượng, trấn áp toàn bộ nhân gian giới thiên đình. Vô số người chỉ nghe tên, chỉ có thể nghĩ lại cũng không duyên mắt thấy thiên đình. Chỉ là hắn lòng dạ thâm, ngoài mặt cũng không lộ ra khác thường. Đỗ Hữu Khiêm và Phát Triển Thanh Bình đồng thời cảm thấy đủ để nhẹ một chút, hai người nhìn nhau một cái, Triển lãm Thanh Bình há miệng tựa hồ muốn khẽ hô, nhưng nàng chưa kịp phát ra âm thanh, một cổ êm ái nhưng không cho kháng cự truyền tống lực liền cắt đứt nàng. Một cái chớp mắt sau đó, Đỗ Hữu Khiêm và Phát Triển Thanh Bình đồng thời xuất hiện ở một cái xây ở trên đám mây bạch ngọc lộ trên đài. Sân thượng ước chừng 20 trượng tới phương, phía trên đứng một cái xuyên quan phục, trên y phục theo thủy thú đồ án thiên đỉnh quan chức. Đỗ Hữu Khiêm không có nghiên cứu qua thiên đỉnh quan chức chức vụ cùng phẩm cấp, nhân gian giới cũng chưa có loại kiến thức này truyền bá, dù là đại hạ trong hoàng thất tàng thư cũng nói không rõ ràng. Bất quá nhìn đem khí độ, phẩm chất cũng không tính là cao. Quan chức phía sau là 6 cái khôi minh giáp sạch, khổng vũ có lực thiên minh, đều là vẻ mặt nghiêm nghị, đứng như núi. Đối phạm nhân có một loại sinh mệnh tầng thứ bên trên áp chế, thiên binh cũng đều là bị sách phong thần tiên. Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng đánh giá, bọn họ sức chiến đấu cũng đều là ở nguyên anh đến hóa thần cấp bậc, bất quá làm thần tiên, sinh mệnh thăng hoa, hẳn so với bình thường hóa thần muốn khó đối phó, nhưng bước hư tu sĩ thì có thể đắn đo bọn họ. Ở tại bọn hắn đứng sân thượng, có thể thấy xa xa tường vân lượn lờ giữa, vân hà thấp thoáng những bình lâu ngọc vũ đó, mái con kiểu giác, bảo viên ngọc chót vũ quang. Ánh mắt của phạm nhân không thấy được xa như vậy, vốn lấy Đỗ Hữu Khiêm và Phát Triển Thanh Bình thần thức, tự nhiên có thể cảm nhận được bộ phận kiến trúc bên ngoài chi tiết. Những đỉnh đài đó lầu các đều là lấy màu vàng cùng hồng sắc làm màu chính điều, đều là tinh vi tỉ mỉ, không khỏi cho thấy thần công việc quỷ phụ kỹ thuật. Lại tài liệu kiến trúc, rất nhiều cũng là phàm gian nguyên anh, hóa thần tu sĩ cũng không nỡ bỏ vận dụng chân quý luyện khí, tài liệu luyện đan, đem xa hoa thật là làm người ta nhìn mà than thở. Tiên vụ tràn ngập ở cung điện giữa, lưu chuyển ở Đỗ Hữu Khiêm đợi bên người thân, có nhàn nhạt thoang thoảng. Những thứ này tiên vụ chính là tinh thuần tiên linh chi khí biến thành, Đỗ Hữu Khiêm hay lại là lần thứ hai tiếp xúc, lần đầu tiên là năm đó ở Mạc Nam lúc, hắn lầm vào trụ quang mảnh vụn trung gặp được. Tiên linh chi khí công hiệu, Đỗ Hữu Khiêm sớm đã biết rõ, chẳng những có thể để cho người ta tốc độ tu luyện tăng nhanh, hơn nữa nếu là từ vừa mới bắt đầu chính là lấy tiên linh chi khí tu hành, dù là công pháp thiếu chút nữa, chính mình linh căn cũng thiếu chút nữa, vẫn có thể thiên đạo trúc cơ. Có thể ở quanh quần tiên linh chi khí địa phương tu hành, là vô số tu sĩ vĩnh viễn không thể nào thực hiện được đẹp. Vũ thải tường vân không ngừng biến ảo hình dáng, sắc trạch càng là thiên biến bản hóa, giống như là dưới ánh mặt trời có hàng trăm hàng ngàn cái thiết diện kim cương, cái loại này như mộng ảo màu sắc khiến người ta say mê. Long, phượng, kỳ lân đợi tiên thú hoặc đứng với phía trên cung điện, hoặc rong ruổi với mây mù giữa. Mặc dù trên người bọn họ truyền tới chân thật bất hư uy áp, kia uy áp ít nhất cũng là đại thánh cấp bậc, thậm chí có thể là chân tiên cấp bậc. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm lại có loại trực giác, những thứ này tiên thú hẳn chỉ là bóng mờ, bản thể của bọn họ cũng không tại nơi này. Càng có vô số thiên binh thiên tướng, mờ mờ ảo ảo, ở tiên vụ trung lúc gần lúc hiện. Bọn họ mặc áo giáp, tay cầm lục giai pháp bảo, dưới quần là thần tuấn thiên mã, uy vũ hùng tráng. Mà thần tiên là hoặc thừa vân giá sương ngủ, hoặc đi bộ với quỳnh lâu ngọc vũ giữa, hành đầu ở quanh co khúc chết cầu cùng hành lang dài bên trên. Những thứ kia cầu cùng hành lang dài liên tiếp mỗi cái cung điện, trong đó một tòa cao lớn nhất lại tràn đầy uy nghiêm cung điện, nhìn hết sức nhìn quen mắt. Kia không phải là Đỗ Hữu Khiêm ở trụ quang mảnh vụn trung gặp phải vị kia không biết tên đế quân, còn bị sắc phong làm thanh hư thông huyền quan diệu chân quân địa phương sao? Bên hai là như có như không tiên nhạc, tựa như âm thanh của tự nhiên, thời thời khắc khắc vờn quanh ở bên hai, để cho người ta tâm thần sảng khoái, tinh thần phấn chấn, triển lãm thanh bình nhìn đến mắt đều hoa rồi, ánh mắt của nàng mê ly, tựa như có lẽ đã bị lạc ở nơi này trong tiến cảnh. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm nhưng là tâm trầm như nước, tỉnh táo vô cùng. Thiên đình với hắn mà nói, là thành đạo cơ duyên, nhưng cũng là lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng hắn cây có gai nơi. Hắn ở trụ quang mảnh vụn chung cùng bị kia không biết tên đế quân ngắn ngủi nói chuyện với nhau, từng mang cho hắn chỗ tốt cực lớn, nhưng bây giờ cũng có thể trở thành bữa đòi mạng. Người tới người nào? Mau hãy xưng tên ra. Vị kia thiên đình quan chức mở miệng. Buồn chương hết, chương 757, một bước đăng thiên cơ sẽ chương 757, một bước đăng thiên cơ sẽ viên quan kia câu hỏi lúc, số mặt, có chút hắc cảm, một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ. Này là một vị bị sách phong thần tiên không thể nghi ngờ, có thiên đình quan chức. Đỗ Hữu Khiêm ánh mắt biết bao cay độc, kiến thức bực nào uyên bác, chỉ là quan sát mấy lần, đã biết người này chân thực tu vi chẳng qua chỉ là nguyên anh hóa thần giai đoạn. Đỗ Hữu Khiêm thực ra nhìn không nổi lên người này, bất quá có thể ở thiên đình có chức vụ, khẳng định bối cảnh lai lịch không nhỏ, Đỗ Hữu Khiêm không muốn vừa mới đến mà đắc tội người. Hơn nữa, chính mình chẳng qua chỉ là trúc cơ tu vi tiểu tu sĩ, cho dù ai tới phân xử, cũng sẽ không cảm thấy một cái thiên quan ở trúc cơ tiểu trước mặt tu sĩ chỉ cao khí ngang có gì không đúng. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm cũng không muốn thấp kém, làm cho mình được tụ thân, lập tức chỉ là cười nhạt, chắc tay tại hạ là đại hạ hoàng tử Khiêm, tâm mộ thiên đình, biết dùng người hoàng cho phép, được thiên đình cho phép, chuyên tới để thiên đình tu hành. Tại hạ muốn vào hỗn động điện, xin các hạ chỉ dẫn. Viên quan kia cười ha ha một tiếng, có chút khinh thường, bây giờ thật là người nào cũng dám nói khoác mà không biết được rồi. Gia nhập 10 đại điện, người xứng sao? Triển lãm thanh bình hoàng địa y thần thức cùng Đỗ Hữu Khiêm trao đổi, nếu không, chúng ta phục cái mềm mại chứ. Đừng liền thiên đình cũng không có chân chính tiến bảo, liền bị người đuổi ra ngoài. Đỗ Hữu Khiêm không thèm để ý nàng, đối viên quan kia cười nói, tại hạ có phải hay không là phối gia nhập 10 đại điện, thật giống như các hạ còn không có tư cách quản. Lấy các hạ phẩm cấp, ta xem một chút, nha, lục phẩm. Lúc nào lục phẩm tiểu quan cũng có tư cách quản 10 đại điện tuyển chọn rồi hả? Xin hỏi các hạ đến tột cùng là tại sao chức vụ? Một phen, để cho viên quan kia nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét. Hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm thật đúng là nói không sai. Thiên đình hệ thống bên trong, 10 đại điện cùng thần chức quan chức chính là khác nhau con đường, nước giếng không phạm nước sông. 10 đại điện tuyển chọn là có tiềm lực trở thành chân tiên trẻ tuổi tài tuấn, mà chân tiên đối thần tiên luôn luôn là nhìn không nổi lên. Đương nhiên, không phải sở hữu 10 đại điện tu sĩ cũng có thể trở thành chân tiên, phần lớn người vẫn sẽ ở nửa đường ảm đạm xuống xe, nhưng những thứ này tu sĩ phần lớn cũng đến bước hư, thậm chí còn hợp đạo cảnh giới, như bị sắc phong làm thần tiên, ở thiên đình nhập trước, bước hư tu sĩ phẩm cấp giống như là từ tứ phẩm lên, hợp đạo tu sĩ phẩm cấp giống như là từ tam phẩm lên. Cho nên nghiêm khắc mà nói, 10 đại điện là đè ép phổ thông thần chức quan viên một đầu. Đỗ Hữu Khiêm vừa mới nói một phen, tuy là trân trọng, nhưng là tuyệt đối không khơi ra không may tới. Về phần đắc tội với người chuyện, mặc dù không muốn thứ nhất là đắc tội, nhưng nếu đắc tội cũng đã đắc tội rồi, Đỗ Hữu Khiêm còn không đến mức hướng một cái như vậy hạt vương tiểu quan túi đầu. Từ đầu đến cuối, kia 6 gã thiên binh đều tại quan chức sau lưng không có động tác, không có dương cung bạc kiếm, nói rõ Đỗ Hữu Khiêm hành động cũng không quá phận, ít nhất không có đưa tới bọn họ tức giận. Thậm chí, Đỗ Hữu Khiêm còn có thể loáng thoáng cảm nhận được bọn họ xem náo nhiệt ăn dưa tầm tính, rất có thể quan viên này bình thường sẽ không được bọn họ thích. Bầu không khí giống như là đột nhiên kết băng như thế, kiềm chế yên lặng để cho triển lãm thanh bình cũng không dám thở mạnh. Hồi lâu sau, viên quan kia nặng nề hừ một tiếng, không biết phải trái. Mấy người các ngươi, dẫn hắn đi hỗn động điện ghi danh, bản quan ngược lại muốn nhìn một chút, hỗn động điện có hay không rơi xuống, liền lớn như vậy nói sáng rực hạng người đều phải tuyển dụng. Dứt lời, rung lên ống tay áo, đạp tiên linh chi khí ngưng tụ thành mây mù đi nha. Như nhân gian giới tu sĩ, có thể được tiên linh chi khí, xứng đáng đền bù đã qua trong tu luyện thiếu sót, điều chỉnh ám thương, kéo dài tuổi thọ. Nhưng ở trong thiên đình, tiên linh chi khí lại có thể tùy ý phung phí. Đỗ Hữu Khiêm khẽ gật đầu một cái, hướng mấy vị thiên binh chắp tay, chư vị tướng quân, xin mang tại hạ hướng hỗn động điện một nhóm. Kia thiên binh trung, một cái đội trưởng bộ dáng cười nói, đừng kêu tướng quân của chúng ta, thật là chết sát chúng ta chính là phổ thông thuần thiên binh tốt mà thôi. Khiêm hoàng tử tiền đồ thật xa, ngày sau nhất định có thành tựu, không cần cùng loại người như vậy chí khí, hãy theo ta muốn đến, ta mang ngươi đến hỗn động điện đi bái kiến tiêm sự. Đỗ Hữu Khiêm kiến thức đã sớm xưa không bằng nay, đối thiên đình mời lại địa giải, cũng dần dần bù đắp. Thiên đình mời lại điện, chính là thiên đình vì ứng đối chiến tranh mà thành đứng thẳng ngành, điều khiển chiến đấu. Nhưng bây giờ thiên đình cũng không có đối ngoại chiến tranh, vì vậy 10 đại điện người chỉ cần vùi đầu tu luyện tăng lên cảnh giới, đúc luyện đấu pháp năng lực liền có thể. 10 đại điện theo thứ tự là Canh Tân Điện, Trường Sinh Điện, Bên Trên Tiện Điện, Bính Cách Điện, Hậu Đức Điện, Hàng Lịch Điện, Thái Hư Điện, Thời Gian Điện, Lại Xương Trụ Quang Điện, Thái Thanh Điện cùng Hỗn Động Điện. mỗi một điện đều có trọng điểm đại đạo. Danh như ý nghĩa, top 5 điện tự nhiên tương ứng là ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ. Hàng lịch điện chính là sản xuất nhiều thiện trường phong lôi chi đạo tu sĩ. Thái hư điện chính là tương ứng không gian đại đạo, thời gian, chu quang, điện dĩ nhiên là tương ứng thời gian đại đạo. Trước đây bắt điện cũng không tính là quá khó khăn vào, một loại yêu cầu phổ thông tiên tiên đạo thể, có lúc phổ thông tiên linh căn cũng có cơ hội tiến vào. Mà Thái Thanh điện cùng Hỗn Động điện tuyển chọn liền cực kỳ nghiêm khắc. Thái Thanh điện tương ứng là trật tự, cần được 9 loại linh căn đều đủ, lại thấp nhất đều là cực phẩm linh căn. Hỗn Động điện tương ứng là hỗn độn, cần được 10 loại linh căn đều đủ, thấp nhất là cực phẩm linh căn. Tuy nhưng cái thời đại này, thiên mệnh ở nhân tộc chính là thiên địa thật sự chung, thiên linh căn, địa linh căn tu sĩ không cùng tần suất, tiên thiên đạo thể mới gọi là thiên tài, nhưng có thể tư cách tiến vào Thái Thanh điện cùng Hỗn Động điện người, vẫn ít lại càng ít. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm loại này có đại đạo thánh thể tu sĩ, tuyệt đối sẽ bị Thái Thanh điện cùng Hỗn Động điện đánh vỡ đầu tranh đoạt. Đỗ Hữu Khiêm do các thiên binh mang theo, dọc theo có tinh mỹ điêu khắc hành lang dài, đạp tiên linh chi khí tầng trời thấp bay vút, ở cung điện gian tạc qua, một đường cười cười nói nói. Triển Lam Thanh Bình theo ở phía sau, mấy lần muốn há mồm, nhưng bây giờ không chen lời vào. Đỗ Hữu Khiêm cùng các thiên binh trò chuyện, đều là nàng chưa bao giờ nghe, mở miệng chỉ có thể bại lộ chính mình không biết gì, cuối cùng nàng chỉ có thể chán nản cúi đầu, cẩn thận đi theo không lật đội. Những thứ kia thiên binh cũng rất bội phục Đỗ Hữu Khiêm bắt văn cường ký, nghĩ đến Đỗ Hữu Khiêm xuất thân, cũng chỉ có thể than thở một câu, gia học uyên thâm. Thiên đình nhìn không lớn, mà bọn họ tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng là nhìn núi làm ngựa chết, nhìn cũng không xa cung điện, bay rất xa cũng chưa tới. Cái này tự nhiên là xây dựng thiên đình lúc, khéo léo lợi dụng rồi không gian pháp tắc. Còn bao lâu mới tới? Bay gần nửa ngày, Triển Lãm Thanh Bình rốt cuộc không nhịn được hỏi. Đỗ Hữu Khiêm cười trả lời nàng, lúc này mới bay không tới một nửa chặng đường đây. Không sai, hoàng tử Khiêm đoán chừng rất chính xác. Triển Lãm Thanh Bình có chút tuyệt vọng. Mượn tiên linh chi khí phi hành, so với nàng tưởng tượng muốn năng lực nhiều lắm, nàng đều có chút không chịu nổi. Nhìn một chút dù bận vật ung dung Đỗ Hữu Khiêm, nàng thật là hoài nghi nhân sinh, kết quả ai là kết đan, ai là trúc cơ tiểu tu sĩ à? Đang lúc này, một vị mặc ngũ phẩm quần áo trang sức quan chức đáp mây bay vội vã chạy tới, dừng bước, xin dừng bước. Đoàn người liền dừng lại, viên quan kia đáp xuống trước mặt bọn họ, này là một vị dung mạo đoan chính, nụ cười khiêm tốn, dâu tu bộ cực kỳ tinh xảo quan chức, nhìn bên trên béo trắng, nhưng cũng không hiện sương mù, chỉ là lộ ra phú quý. Hoàng tử Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm chắp tay, chính là tại hạ, các hạ là? Đối phương cười nói, tiểu thần chính là thiên quan giải thuộc quan, làm thị phu quan. Hoàng tử Khiêm kêu tiểu thần làm thịt phu thắng là được rồi. Trong thiên đình, Lưu Hành gọi quan chức, thêm tên, bình thường sẽ không ngừng kêu người khác họ, cũng không phải là cái này thần tiên không có dòng họ. Làm thịt phu là thiên quan giải chủng tể thuộc quan, chủng tể là thiên đế bên dưới nhất người có quyền cao chức trọng, cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, cái này ngũ phẩm tiểu quan nhìn như tầm thường, kỳ thực quản toàn bộ thiên đình thần chức quan chức kiểm tra đánh giá, quyền thế ngút trời. Đỗ Hữu Khiêm lần nữa chào hỏi một chút, gặp qua làm thịt phu thắng các hạ, không biết các hạ có chuyện gì. Làm thịt phu thắng cười híp mắt nói, Hoàng tử Khiêm, ngươi là đại hạ triều đích hoàng tử, thân phận tôn quý. Chúng tể có lệnh, để cho tiểu thần dẫn ngươi đi thiên quan phủ bái kiến. Chúng tể sẽ hướng thiên đế tiến cử ngươi, dựa theo thông lệ, sắp phong làm ngươi vị thần tiên, cũng đảm nhiệm tứ phẩm trở lên chức vụ. Triển Lãm Thanh Bình cùng kia 6 cái tiên binh vẻ mặt khác nhau, nhất là Triển Lãm Thanh Bình, một đôi mỹ lệ con mắt không chút nào cố hình tượng trận thật lớn, há miệng muốn kêu lên lại không dám lên tiếng. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, vị hoàng tử này khiêm đến một cái thiên đình, là có thể sách phong thần tiên, thưởng tứ phẩm quan chức, này thật có thể nói là một bước lên trời. Nàng cho là Đỗ Hữu Khiêm sẽ biết thời biết thế địa đáp ứng lúc, Đỗ Hữu Khiêm lại cười nhạt, đa tạ thiên quan dài chiếu cố, đáng tiếc tại hạ một lòng cầu đạo, chỉ nguyện vào 10 đại điện tu hành, vô tình trở thành thần tiên, chỉ có thể phụ lòng thiên quan dài mỹ ý. Triển Lãm Thanh Bình cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi, không dám tin nhìn một chút Đỗ Hữu Khiêm. Cõi đời này còn có người có thể từ chối làm thần tiên. Ngươi không muốn, cho ta có được hay không? Có thể vĩnh bảo thanh xuân, đồng thọ cùng trời đất, ai không muốn a? Khắc khổ tu hành thì thế nào, nhiều ngày như vậy phú tuyệt luân tu sĩ, có mấy cái có thể tu thành chân tiên a? Làm thịt phu thắng lại không ngạc nhiên chút nào dáng vẻ, cười híp mắt nói, muốn vào 10 đại điện cũng không dễ dàng, bất quá hoàng tử chắc hẳn có hoàn toàn chắc chắn. Không biết hoàng tử muốn vào vậy một điện. Đỗ Hữu Khiêm lười giấu giếm, Hỗn Động điện. Làm thịt phu thắng lúc này mới giật mình, quan sát Đỗ Hữu Khiêm một trận, tựa hồ đang suy đoán Đỗ Hữu Khiêm linh căn. Đáng tiếc bản thân hắn tu vi không được, mặc dù bị sắc phong làm thần tiên, nhưng nhãn lực kém cỏi, hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm lại giỏi che giấu, nàng nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì đến, chỉ có thể gật đầu một cái, hoàng tử chí tồn cao xa, tiểu thần bội phục. Bất quá Hỗn Động điện tuyển chọn yêu cầu nghiêm khắc, không chỉ là đối linh căn, nội tính có yêu cầu, hơn nữa cách mỗi 10 năm thì có nghiêm nghị kiểm tra đánh giá, kiểm tra đánh giá không thông quá sẽ gặp bị vô tình đuổi ra ngoài. Thật sự là không bằng làm cái thần chức quan chức của thỏa. Đỗ Hữu Khiêm nói, làm thịt phu các hạ thành khẩn ái hộ chi tâm, tại hạ chân thành ghi nhớ. Chỉ là mọi người đều có chí khác nhau, tại hạ tâm ý đã định, xin chớ nên quên nữa. Làm thịt phu thắng cũng không miễn cưỡng, cũng không có gì khó khăn xem sắc mặt, vẫn khiêm tốn địa cười, kia tiểu thần cũng chỉ có thể chúc hoàng tử hết thảy thuận lợi. Dứt lời nhẹ lướt đi. Triển Lãm Thanh Bình điên cuồng lấy thần thức truyền âm, ngươi điên rồi. Đây chính là trực tiếp sắc phong làm thần tiên, hơn nữa còn là tứ phẩm quan chức. Ngươi biết được bao nhiêu người muốn vào thiên đình làm cái cựu phẩm tiểu quan bật mã ôn cũng không thể được sao? Đỗ Hữu Khiêm thiếu chút nữa bị bật mã ôn cái từ này sặc, khẽ mỉm cười nói, không cần nói nhảm, mấy vị tướng quân, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Buồn chương hết, chương 758, thật là gia học uyên thâm a chương 758, thật là gia học bên thâm a sắp đến hỗn động điện thời điểm, một nhánh thần long đống nhiên mở rộng thân thể, phòng ốc rộng đầu nhỏ đưa tới bọn họ đoàn người này trước mặt, thủ đồng cũng có một người cao, đem triển lãm thanh bình bị dọa sợ đến quá sức, độ hưu khiêm cách thật xa cũng có thể nghe được trái tim của nàng tạ bịch bịch nhảy loạn. Không việc gì, nó rất ngoan ngoãn, sẽ không cắn người. Thiên binh đội trưởng cười nói, cái gì sẽ không cắn người? Nó căn bản chính là bóng mờ. Đỗ Hưu Khiêm liếc Thiên binh đội trưởng liếc mắt, không tin tưởng vị này thần tiên sẽ không biết rõ thật tình. Mặc dù Thiên binh phẩm cấp thấp, sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật, vào tiên tịch thần tiên. Mặc dù Đỗ Hưu Khiêm lúc này tu vi không được, nhưng hắn thần thức cường đại, bản chất cũng rất cao, hắn loáng thoáng có thể cảm thấy, này nhánh thần long tựa như cùng nơi nào đó tồn tại có thần bí liên lạc. Về phần đó là cái gì dạng tồn tại? Đỗ Hưu Khiêm trực giác, chỗ kia địa phương, không ở nhân gian giới, tựa hồ so với thiên đình bản chất cao hơn. Nhưng không thể nghĩ sâu, suy nghĩ một chút liền bắt đầu. Rõ ràng cái ý niệm này bản thân đều là không được phép tồn tại, quan hệ không cho bị phàm nhân theo dõi cao lớn, uy nghiêm. Triển lãm thanh bình ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi, một cử động cũng không dám. Kia thần long từ trước người của nàng chậm rãi bay qua, nàng ta cương thành đá thân thể mới đột nhiên thanh tĩnh lại, nhìn nàng kia đỏ bừng gương mặt, thủy ung ung con mắt, sợ là thiếu chút nữa khóc lên. Rất nhanh, một tòa sừng sững cổ phát cung điện đứng lặng trước mắt, nơi này chính là hỗn động điện. Hoàng tử Khiêm, chúng ta chỉ có thể đến đây, tiếp theo tự các ngươi đi thôi. Đỗ Hữu Khiêm đối với bọn họ bày tỏ cảm tạ, nhấc chân hướng cung điện đi. Không ra ngoài dự liệu, đi chưa được mấy bước, bọn họ liền bị trận pháp ngăn trở. Đỗ Hưu Khiêm cao giọng nói, đại hạ hoàng triều, hoàng tử Khiêm, tới hôn động điện tu hành, còn xin tiền bối cho đi. Rất nhanh thì có Nga quan bác đái ăn mặc tu sĩ xuất hiện, quan sát bọn họ chốc lát, hỏi mấy cái đơn giản vấn đề, liền thả bọn họ đi vào, cũng không có mắt chó coi thường người khác. Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó khăn đường loại sự tình phát sinh. Đỗ Hưu Khiêm bị dẫn đi thẳng tiếp kiến hôn động điện thay phiên công việc thiêm sự. Thay phiên công việc thiêm sự là 10 đại điện một loại đặc biệt tồn tại, bọn họ trên thực tế là thiên đình thần quan chức vụ hệ thống quan chức, bị phái chú đến 10 đại điện, đặc biệt phụ trách xử lý 10 đại điện công việc vặt, bởi vì 10 đại điện tu sĩ phần lớn chuyên chú với tu hành cùng chiến đấu, có rất ít người vui lòng tục sự quân thân. 10 đại điện điện chủ cùng trưởng lão, tất cả đều là chân tiên, thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả 10 đại điện đệ tử cũng tùy tiện không thấy được. Thay phiên công việc thiêm sự nhưng là bị sách phong thần tiên, tự thân tu vi và đấu pháp năng lực cũng rất bình thường, nhưng xử lý công việc vặt đều là hảo thủ, hơn nữa không có gì tật xấu. Bí mật nói chuyện, đoán chừng là bị 10 đại điện người cho đánh sợ. Vị này thay phiên công việc thiêm sự nhiệt tình mang Đỗ Hữu Khiêm kiểm tra linh căn, không chút nào lấy Đỗ Hữu Khiêm tu vi nhỏ mà khinh bỉ. Phát hiện Đỗ Hữu Khiêm thể chất là đại đạo thánh thể sau, hắn lúc này mừng rỡ như điên mà đem Đỗ Hữu Khiêm ghi danh trong danh sách, rất sợ Đỗ Hữu Khiêm đổi ý tựa như. Ghi danh xong rồi, hắn mới bắt đầu hỏi Đỗ Hữu Khiêm đủ loại tin tức, cho Đỗ Hữu Khiêm sắp xếp ở độc phủ, phát người ở, để cho người ta mang Đỗ Hữu Khiêm đi mượn xem công pháp và bí thuật, báo cho biết Đỗ Hữu Khiêm hỗn động điện đủ loại quy củ. Về phần triển lãm thanh bình, phổ thông thiên linh căn ở hỗn động điện căn bản không có nói chuyện tư cách, trực tiếp bị coi là Đỗ Hữu Khiêm thị nữ an trí. Đỗ Hữu Khiêm đối triển lãm thanh bình có sắp xếp khác, cô nàng này đã kết đăng rồi, nhưng Đỗ Hữu Khiêm có thể giúp nàng tán công trọng tu, lựa chọn tiến vào linh căn tương ứng 10 đại điện tu hành. Lấy nàng tư chất ở thiên giới loại địa phương này ngưng tụ thượng phẩm kim đan không là vấn đề, nhưng bây giờ còn không phải lúc, còn cần trước thuần phục nàng, lại đem nàng thả ra ngoài, thoáng một cái chính là chừng mấy ngày. Đỗ Hữu Khiêm gia nhập hỗn động điện cũng không có đưa tới quá sóng lớn, có thể có người tò mò cái kia hiếm thấy đại đạo thánh thể, xa xa dòm ngó một phen, bất quá tạm thời còn không người tới quấy rầy. Đỗ Hưu Khiêm tu hành Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh là quen việc dễ làm, ngược lại cũng không cần chôn đầu khắc khổ. Đối với hiện tại hắn mà nói, việc cần kiếp trước mắt, hiểu thiên đỉnh cục diện, đỉnh núi giải rác, cùng với một ít thông thường tính, nhưng ở nhân gian giới không có truyền lưu tin tức, mới là việc cần kiếp trước mắt. Hồi tưởng lại ngày đó tiếp đai hắn bị kia thay phiên công việc tiêm sự coi như tốt nói chuyện, Đỗ Hưu Khiêm vừa đem động phủ đơn giản bố trí một phen, liền nói lên mời hắn đến động phủ một tự. Vị này thay phiên công việc thiêm sự đại khái cũng là coi trọng Đỗ Hưu Khiêm tiềm lực, cố ý kết giao một phen, vui vẻ đáp ứng. Ngay hôm đó, Đỗ Hưu Khiêm để cho hỗn động điện phát cho hắn người ở động phủ bị xuống rượu và thức ăn, chờ đợi thay phiên công việc thiêm sự đến. Triển lãm thanh bình giúp những thứ kia người ở môn trù hoạch một trận, an tình đứng ở Đỗ Hưu Khiêm sau lưng. Nhắc tới ngắn ngủi mấy nhật thời gian thay đổi lớn nhất là ai, dĩ nhiên không phải là triển lãm thanh bình, không ai có thể hơn. Nàng từ một cái ăn sung mặc sướng, không chuyện sinh sản trọng thần bí nữ, mặc dù đi tới thiên đình này mộng nơi, nhưng giá nhưng là nàng đã qua chính mình cảm thấy cũng không dựa vào thân phận địa vị, cùng với nàng rất dựa vào cũng tiêu ngạo hết thảy, cũng trở nên không có nửa điểm ý nghĩa. Ở chỗ này, không ai quan tâm thân phận nàng, nàng ở nhân gian giới địa vị cao hơn nữa, đến trong thiên đỉnh cũng chỉ là đê tiện nhất phàm nhân. Nàng thiên linh căn, ở nhân gian giới lúc còn có người tán dương. Trong thiên đỉnh tu sĩ, rất nhiều đều là tiên tiên đạo thể, ít nhất cũng là đôi thiên linh căn, phổ thông thiên linh căn chỉ có thể đi người ở trong quần thể tìm. Khoan hay nói, những tiên đỉnh đó thuộc quyền tạp dịch, cũng có biên chế, mặc dù không có thể bị sắc phong làm thần tiên, không có phẩm cấp, không vào thần quan chức vụ hệ thống, nhưng có thể hưởng dụng nơi này lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tiên linh chi khí, tự nhiên có thể điều chỉnh thân thể, kéo dài tuổi thọ, bù đắp đi qua tu hành lúc không chú ý, hoặc công pháp vấn đề sinh ra thai hoàng ẩm. Rất nhiều nhân gian giới tu sĩ cao thủ, muốn vào thiên đình làm tạp dịch cũng không thể được đây. Dù là phương diện lý trí biết rõ đạo lý này, nhưng trong lòng chênh lệch cực lớn, hay là để cho triển lãm thanh bình trở nên tinh thần hoảng hốt, giống như là bị hút hết tinh khí thần. Nàng dù sao cũng là một không thế nào trải qua lịch luyện nữ tử, tuổi tác hơn 40 tuổi, tâm trí còn không bằng một ít thật sớm quản sự 20 tuổi nữ nhân. Đỗ Hữu Khiêm lúc này ngược lại không có lại tiếp tục chèn ép nàng. Nàng ta nhìn như cứng rắn kỳ thực yếu ớt vỏ ngoài đã bị gõ, cả người đã là không đề phòng trạng thái. Đỗ Hữu Khiêm dễ dàng liền bắt đầu rồi thuần phục quá trình, đối với nàng thoáng an ủi mấy câu, lại giảng giải cho nàng thiên đình một ít thông thường, nàng hỏi ra buồn cười đơn giản vấn đề lúc, cũng nhận thức chân thật làm đáp. Chỉ đơn giản như vậy một ít cử động, liền tùy tiện để cho nàng đối với chính mình sinh ra cảm kích, tâm lý lệ thuộc vào. Chăm sóc huấn luyện loại sự tình này, căn bản không cần kịch liệt địa dùng tới roi ra cây đến cái gì. Nắm giữ đối phương tâm lý, ở thích hợp thời cơ, mấy câu giản dị mà nói, thắng được thiên luôn và ngữ. Vì vậy, làm vị kia thay phiên công việc tiêm sự đi tới Đỗ Hữu Khiêm mới đập phủ, thấy triển lãm thanh bình diện mạo đổi mới hoàn toàn, lấy thiếp thân thân phận của thị nữ tự cho mình là, đứng sau lưng Đỗ Hữu Khiêm lúc, hắn khỏe miệng giật một cái. Bực này ngự nhân thuật, thật là gia học bên thâm a. Buồn chương hết, chương 759, thập điện thi đấu, hữu chuyển hỗn độn đan chương 759, thập điện thi đấu, hữu chuyển hỗn độn đan vị này thay phiên công việc tiêm sự tướng mạo có thể nói xinh đẹp, dùng ra như mỡ đông để hình dung cũng bất quá phân. Nhưng hắn luôn hành cử chỉ cũng không dáng vẻ cái cỡm, chỉ có thể nói là mỹ nam tử, nhưng cũng không nương. Hôm nay hắn không có mặc quan phục, mà là một bộ mới tinh trường bào, hiện ra đối Đỗ Hữu Khiêm mời coi trọng. Đỗ Hữu Khiêm ở độc phủ, bất kể ở diện tích lớn nhỏ, địa lý vị trí, tiên linh chi khí mức độ đậm đặc các phương diện, cũng không thể so với những hỗn động đó điện bất hư, hợp đạo đại năng kém. Trong này có thay phiên công việc thêm sự thoáng nghiêng về một chút nguyên nhân, dĩ nhiên chủ yếu hơn, cũng là bởi vì hỗn động điện quy củ từ xưa giờ đã như vậy. Hỗn động điện đối tất cả đệ tử đối xử bình đẳng, bởi vì hỗn động điện đệ tử tất cả đều là thiên tài trung thiên tài. Bây giờ là một cái trúc cơ tiểu tu, ai nói sẽ không ở 1-2000 năm sau hợp đạo đây. 1-2000 năm thời gian, ở trong tiên đình thật không coi vào đâu. Húng chi hỗn động điện cùng thái thanh điện đều là tuyển chọn nghiêm khắc, đệ tử đều là ưu chúng tuyển ưu, đệ tử số lượng vốn là so với ngoài ra bát đại điện ít hơn nhiều, cho nên trung bình đi xuống, mỗi người đệ tử có thể hưởng thụ đối đãi tự nhiên cao một chút. Ngược lại không phải bản quan đối hoàng tử ngươi tận lực chăm sóc, không cần cảm ơn ta. Người ta khách khí, Đỗ Hữu Khiêm không thể làm có phúc, hay lại là kính mấy chén, lại để cho triển lãm thanh bình đưa lên đã sớm chuẩn bị lễ vật tốt. Lễ vật cũng không phải hắn từ đại hạ mang đến. Lam đích hoàng tử, hắn dùng độ không thiếu, mặc dù rất khó thấy nhân hoàng, nhưng nhân hoàng sẽ không quyền hắn, bao năm qua tới ban thưởng cũng không ít. Có thể những thứ kia thưởng xuống tới đồ vật, ở nhân gian coi như là cực phẩm, có thể đến tiên đỉnh, cũng có chút không đáng chú ý rồi. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm cũng coi là bỏ ra rất lớn vô liếng, thiếu đốt một chút tinh huyết, dùng xuân thu bút hóa nghỉ là thật, lấy một món do lục giai thiên địa linh vật chế thành tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Bất quá thay phiên công việc thêm sự nhìn chỉ là cửa nhạt. Thiên đình là toàn bộ nhân gian giới cấp dưỡng, làm vị không cao, quyền lại nặng thiên đình thần chức quan chức, hắn cái gì chân quý đồ trời không gặp qua. Nói có nghe, nhân hoàng tiểu kim trong kho, đồ vật cũng không thể có hắn nhiều. Nhưng đây là Đỗ Hữu Khiêm hữu hảo bày tỏ, hắn dĩ nhiên cũng không thể ghét bỏ, hay là làm bộ như hớn hở nhận lấy. Đỗ Hữu Khiêm thấy hắn vui vẻ nhận, thậm chí bước đầu quan hệ cá nhân đã tạo dựng lên, liền bắt đầu tuần hỏi mình quan tâm đồ vật. Thực ra, đối với thiên đình tin tức, Đỗ Hữu Khiêm coi như là thể chế ở ngoài hiểu tương đối nhiều. Dù sao hắn là tới từ thế giới tương lai, bây giờ đang ở 10 đại điện học bổ túc một ít tu sĩ, hắn là từng quen biết, có từng đã giao thủ, có từng kề vai chiến đấu, cho nên hắn đối trong thiên đình 10 đại điện tin tức hiểu tương đối đầy đủ. Nhưng những thứ này 10 đại điện tu sĩ bình thường đối tu luyện bên ngoài sự tình thường thường mạc không quan tâm, cho nên đối với thiên đình thần chức quan chức hệ thống, Đỗ Hữu Khiêm nắm giữ tin tức ít vô cùng. Mà căn cứ hắn và những thứ kia phi thăng hơi trễ tu sĩ nói chuyện với nhau đạt được tin tức đến xem, thiên đình rơi xuống cùng 10 đại điện hẳn quan hệ không lớn, cho nên muốn nói trước giải thiên đình rơi xuống bí ẩn, sợ bị thiên đình rơi xuống ảnh hưởng đến ở 4000 năm sau một màn kia chung sống sót, thậm chí đạt được lợi ích, Đỗ Hữu Khiêm là tất yếu rồi hiểu một chút thiên đình thần chức quan chức hệ thống. Thay phiên công việc thiêm sự cũng có lòng kết giao Đỗ Hữu Khiêm, cho nên biết gì đều nói hết không giấu giếm, chủ khách tận hoan. Chờ đến thay phiên công việc thiêm sự chuẩn bị tạm biệt rời đi thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm đã là thu hoạch rất phong phú, hài lòng. Hắn đứng dậy đem thay phiên công việc thiêm sự đưa đến động phủ ngoài cửa, đột nhiên hỏi, đúng rồi, tại hạ vừa mới đến, lại ngoài ý muốn bị thiên quan lớn lên trùng tể chăm sóc. Không biết rõ vị kia thiên quan giải có hay không cùng tại hạ có cái gì sâu xa, tại sao coi trọng tại hạ? Vị kia làm thịt phu thắng khuyên nhủ cùng trợ giúp, rõ ràng không thể nào là tự phát tự mình, nhất định là chịu rồi thượng quan sai phái, hoặc là ám chỉ. Thay phiên công việc thiêm sự cười ha ha một tiếng, phải nói sâu xa, đại chủng tể cùng hoàng tử quả thật có mấy phần. Ngươi biết hắn bị sắc phong làm tiên trước, là thân phận như thế nào? Đỗ Hữu Khiêm nghe giọng hắn tức, nhất thời kinh ngạc, chẳng lẽ là đại hạ hoàng triều người? Đúng vậy. Thay phiên công việc thiêm sự nói, đại chủng tể khi tiến vào thiên đình trước, là một vị nhân hoàng. Mặc dù niên đại xa xưa, nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối treo đại hạ, đối với các ngươi những mầm mống này tôn hậu bối, có nhiều chiếu cố. Đỗ Hữu Khiêm sớm liền biết rõ đại hạ hoàng thất bao năm qua tới có không ít người nhờ cậy thiên đình, ở thiên đình địa vị không thấp, lại có không ít chiếm cứ chức vụ trọng yếu. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, ngay cả đủ loại quan lại đứng đầu, thiên quan lớn lên chủ tể lại cũng là đại hạ nhân hoàng xuất thân. Hoàn toàn không có nghe người một nhà hoàng lão cha nhắc qua. Đương nhiên cái này cùng Đỗ Hữu Khiêm thực ra cũng không có quan hệ gì. Đỗ Hữu Khiêm nếu muốn làm thần tiên, không cần đại chủ tể tiến cử, cũng không cần thiên đế sắc phong. Thiên đế tỷ, tạo hóa ngọc điệp, xuân thu bút hắn đều có. Chính mình sắc phong chính mình là được. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là kỳ quái, thiên đế đối đại hạ thật liền không có nửa điểm để phòng sao? Có lẽ, thiên đình đấu tranh quyền lực không giống người gian thảm liệt như vậy. Đỗ Hữu Khiêm thực ra còn muốn hỏi liên quan tới thiên đế sự tình, Hắn cấp thiết muốn biết rõ, Chu Quang Mạnh vũ trùng, thông qua sát phong tăng lên chính mình bản chất vị kia đế quân, kết quả bây giờ có phải hay không là Thiên Đình Ngọc tọa bên trên một vị kia. Nhưng thay phiên công việc thiêm sự đối liên quan đến thiên đế chuyện cũng giữ kín như bưng, nói năng thận trọng, Đỗ Hưu Khiêm liền biết không có thể tùy ý hỏi thăm, cố đè xuống rồi nghi ngờ, đưa đi vị này hắn ở Thiên Đình đóng người bạn thứ nhất. Sau đó, Đỗ Hưu Khiêm dốc lòng tu hành, ngắn ngủi thời gian 4 năm, liền đã thuận lợi kết đan. Này 4 năm gian, cũng không đừng hỗn động điện tu sĩ tới chơi. Ngược lại không phải nói hỗn động điện tu sĩ liền cơ bản giao tiếp xã hội cũng không muốn làm. Mấu chốt là, thời gian 4 năm. Đối những thứ này tu sĩ mà nói, liền cùng chợp mắt một chút tựa như, một cái chớp mắt liền đi qua. Ở những hỗn động đó điện tu sĩ trong cảm giác, chính là nghe nói trước đây không lâu một cái tới tiểu sư đệ. Nghe nói còn là đại đạo thánh thể. Thật muốn gặp một lần a, đợi làm xong trận này phải đi nhận thức một chút. Nhưng mà đối những thứ này tu sĩ mà nói, đến bây giờ còn không làm xong trận kia. Cho nên này trong 4 năm, chỉ có vị kia thay phiên công việc thiêm sự đã tới mấy lần. Bất quá một ngày này, Đỗ Hữu Khiêm động phủ rốt cuộc nên đón mới khách đến thăm. Triển Lãng Thanh Bình tới thông báo lúc, Đỗ Hữu Khiêm mặt đầy vẻ cổ quái. Lại là hắn. Cái kia lạnh đến giống như trong miệng ngậm khối băng, nói chuyện cũng sẽ đem người khác đông thành băng tra tử ra hỏa, lại sẽ chủ động tới viếng thăm ta. Người tới là Đỗ Hữu Khiêm người quen. Bây giờ gọi làm Hoa Hư chân nhân, hóa thần tu vi, cái thời đại này, hóa thần cùng bước hư gọi là chân nhân hợp đạo mới có tư cách gọi là chân quân. Thiên đình rơi xuống sau, Hoa Hư chân quân thành công hợp đạo, cũng ở cách này hơn 8000 năm sau phi thăng. Lại là Hoa Hư sư minh tới chơi. Thật sự là làm ta này vẻ vàng cho kẻ hèn này a. Đỗ Hữu Khiêm cười nên xuất độc vụ. Hoa Hư chân quân vóc người cao gầy, nụ cười có chút cổ quái, giống như là thời gian rất lâu không có cùng người nói chuyện, đã quên đi rồi làm như thế nào mỉm cười, đang ở phí sức địa muốn tìm về mỉm cười vẻ mặt. Khiêm sư đệ, ngu minh không mời mà tới, hy vọng không có đánh khoé đến ngươi. Ồ, ngươi kết đan rồi hả? Lúc này mới. Hắn tựa hồ đang tâm lý tính toán một chút, lúc này mới thời gian 4 năm chứ. Ta nhớ được bọn họ nói, ngươi bị tuyển chọn lúc mới vừa trúc cơ, có đúng hay không? Đỗ Hữu Khiêm cười trúng chí gật đầu. Quả thật như thế. Hoa Hư chân quân thở dài nói, Khiêm sư đệ có ít đồ a, ngươi đã kết đan, có nhớ hay không tốt đạo hảo. Đỗ Hữu Khiêm thuận miệng nói, không cần, kết đan mà thôi, muốn cái gì đạo hảo. Đợi hóa thần sau này, gọi ta Khiêm chân nhân liền có thể. Cái thời đại này, quả thật không giống hậu thế. Trừ phi là chân tiên, hoặc là ít nhất hợp đạo đại năng, nếu không có rất ít người sẽ cho mình làm cái lại dài lại uy phong đạo hảo, vì vậy thời đại đại năng quá nhiều. Chúng ta đừng ở cửa trò chuyện, sư minh, mời bảo. Đỗ Hữu Khiêm chào hỏi. Hắn đối vị này Hoa Hư chân nhân tương đối biết, đối phương là cái đáng giá kết giao bằng hữu, hơn nữa tương lai tiềm lực vô cùng, là có thể phi thăng đại năng. Hoa mặc dù Hư chân nhân không hay nói, nhưng lúc này còn không giống như hậu thế lạnh như vậy. Tiến vào Đỗ Hữu Khiêm động phủ sau, Triển Lãng Thanh Bình phụng thượng thanh trà, Hoa Hư chân nhân mắt nhìn thẳng. Đỗ Hữu Khiêm theo thói quen muốn hỏi han đôi câu, nhưng Hoa Hư chân nhân bất thiện nói chuyện tiếng, trực tiếp đạo mình ý đồ, ngu minh hôm nay tới, một là muốn gặp một lần Khiêm sư đệ, chúng ta hôn động điện mặc dù thiên tài bối xuất, nhưng số người quả thật có ít, mỗi xuất hiện người mới đều đáng giá ăn mừng. Thứ hai, chính là phải nói cho Khiêm sư đệ, mười đại điện rất nhanh muốn khôi phục truyền thống thập điện thi đấu, đến lúc đó sẽ có tưởng thưởng phong phú. Sư đệ nếu như có ý, làm chăm chỉ tu luyện, lại phải luyện tập một chút đấu pháp, không thể nhắm mắt làm liều. Đỗ Hữu Khiêm có chút kinh ngạc. Hắn đi tới cái thời đại này sau, đã làm một ít hiểu, lại chỉ biết mỗi một điện có nội bộ thi đấu, 10 năm một lần, làm kiểm tra đánh giá điện nội đệ tử độ tiến triển trọng yếu thủ đoạn. Mặc dù không làm cái gì sau cùng đào thải, nhưng biểu hiện quá kém người, là sẽ bị trục xuất điện. Nhưng thập điện thi đấu, hắn lại là lần đầu tiên nghe thấy. Tại hậu thế, căn bản không có ai sẽ nói đến những thứ này. Không biết tham gia thi đấu, cần gì điều kiện. Thi đấu xuất sắc, lại sẽ có tưởng thưởng gì. Đỗ Hữu Khiêm biểu hiện rất có hứng thú, kỳ thực hứng thú không lớn. Hán tài nguyên tu hành không thiếu, công pháp không thiếu, thật sự không nghĩ tới có cái gì có thể đánh động đồ mình. Hả, thập điện thi đấu sẽ chia làm 3 cái tầng thứ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Lần thi đấu này, sẽ ở 20 năm sau khởi động, sau này mỗi 100 năm cử hành một lần. Sư đệ nếu là cố gắng tu hành, lần sau thi đấu chắc hẳn có thể tham gia nguyên anh tổ. Về phần xuất sắc khen thưởng, không ngoài là pháp bảo, tinh túy tiên linh chi khí các loại. Bất quá như sư đệ có thể ở thi đấu trung đoạn giải nhất, dương ta hỗn động điện uy danh, điện chủ cùng mấy vị phó điện chủ cũng sẽ xuất ra khen thưởng, nghe nói sẽ là phụ giúp bọn ta tu hành thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên kinh cựu chuyển hỗn độn đan, viên thuốc này dù là đối bất hư cảnh giới cũng cực kỳ có ích, sư đệ có thể thử tranh thủ một phen. Đỗ Hữu Khiêm lúc này mới thật sinh ra hứng thú tới. Cựu chuyển hỗn độn đan, hắn ở một lần chuyển thế, gia nhập thái thượng múa thiên đỉnh tông lúc từng nghe nói qua. Lúc đó Thái thượng Múa Thiên đỉnh tông Thái thượng trưởng lão đối mặt tông môn khó khăn, đệ tử khó mà tu hành đến cảnh giới cao thâm, đã từng thở dài, nếu có cựu chuyển hỗn độn đan giúp đỡ, tông môn như thế nào lại luân lạc đến đây. Loại đan dược này có thể để cho tu sĩ ở tu hành Thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên kinh lúc, mỗi một quay cũng nhanh chóng hơn, cơ sở càng vững chắc, như ở mỗi một quay lúc cũng ăn một quả, đột phá đến hợp đạo cơ hội đem sẽ tăng lên gấp bội. Buồn chương hết, chương 760, đột nhiên xuất hiện tử vong chương 760, đột nhiên xuất hiện tử vong vì ở đạt được cựu chuyển hỗn độn đan sau, mượn cựu chuyển hỗn độn đan cường hóa chính mình tu hành. Đỗ Hữu Khiêm ở kết đan sau, không có lập tức tán công trọng tu, mà là chống được 20 năm sau thi đấu, cũng ở kết đan tổ dễ dàng đoạt giải nhất. Hỗn động điện các đại lão quả nhiên không có hẹn hỏi, trực tiếp ban cho 3 miếng cựu chuyển hỗn độn đan. Đỗ Hữu Khiêm ăn vào đan dược tán công trọng tu, cẩn thận thể ngộ, phát hiện đan dược hiệu quả quả thật xuất chúng. Thái thượng động chân cửu chuyển cửu biến vũ thiên kinh muốn 9 lần tán công trọng tu, cửu chuyển cửu biến, mỗi một lần tán công trọng tu cũng sẽ để cho cơ sở càng vững chắc, thần thức cường đại hơn, pháp lực thâm hậu hơn. Tích lũy 9 lần sau, đến bước hư cảnh giới, tu luyện thái thượng động chân cửu chuyển cửu biến vũ thiên kinh tu sĩ nếu so với đồng giai tu sĩ ở thần thức, pháp lực, khí lực phương diện đều mạnh đại quá nhiều. Mà như ở mỗi lần tán công trọng tu lúc cũng dùng cửu chuyển hỗn độn đan, là sẽ để cho cái này thêm được tăng lên tới có thể nói trình độ kinh khủng. Lấy đôi hữu khiêm thâm hậu tích lũy, đối đại đạo cảm ngộ trình độ, như hơn nữa cửu chuyển hỗn độn đan hiệu quả, hợp đạo thật là như uống nước ăn cơm một loại dễ dàng. Vì vậy Đỗ Hữu Khiêm xem mèo vẽ hổ, ở nguyên anh cảnh thời điểm dừng lại một đoạn thời gian, cho đến tham gia 100 năm sau thập điện thi đấu đoạt giải nhất, đạt được cửu chuyển hỗn độn đan sau mới tán công trọng tu. Đến đây Đỗ Hữu Khiêm danh tiếng vang xa, bị cho rằng là 10 đại điện hệ thống bên trong này nhất đại đệ tử trung nhất có hy vọng hợp đạo. Chỉ có thể nói, có ánh mắt người hay là đại đa số chứ sao. Ở hóa thần cảnh giới, Đỗ Hữu Khiêm giống như vậy thao tác, 9 miếng cửu chuyển hỗn độn đan ăn vào, ở hơn 1200 tuổi lúc thuận lợi thăng cấp bước hư. Thực ra lấy hắn tư chất, như tu hành đừng công pháp đỉnh cấp, có 1600-700 năm liền có thể thuận lợi bước giả dối. Nhưng bất đắc dĩ thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên kinh tu hành, ở hóa thần giai đoạn giống vậy cần 3 lần tán công trọng tu, quá mức mất công. Nếu không tại sao nói môn công pháp này là chuyên cung tuyệt thế thiên tài đâu rồi, tư chất không đủ mà nói, thọ hết cũng khó mà hoàn thành cựu chuyển cựu biến. Thăng cấp bước hư sau, Đỗ Hữu Khiêm lập tức hướng không lâu đem tới sẽ trở thành chân tiên, nhưng lúc này vẫn hay lại là hợp đạo cảnh giới hàng lịch điện động thật đã ma chân quân phát động đánh cuộc khiêu chiến. Mặc dù hắn bây giờ tu vi đã có thể thoáng vận dụng kia mấy món tiên khí, nhưng vì không đưa tới thiên đế chú ý, Đỗ Hữu Khiêm hay lại là chỉ dùng chính mình kiếm thuật cùng thần thông, mạnh bạo lay động vị này sắp thành tiên hợp đạo đại năng. Trận chiến này cực kỳ gian khổ, nhưng Đỗ Hữu Khiêm cuối cùng chiến thắng, giành được huyết đồ kiếm chấp trưởng quyền. Đương nhiên, lấy hạ khắc thượng, lấy yếu thắng mạnh trận chiến này, cũng không có lại để cho Đỗ Hữu Khiêm danh tiếng vang xa, bởi vì hắn đã sớm là 10 đại điện tu sĩ tâm trong mắt tất nhiên thành đạo thiên tài, lấy bước hư thắng hợp đạo, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đặt ở trên người hắn, suy nghĩ tỉ mỉ nhưng lại là bình thường. 10 đại điện thiên tài các tu sĩ cũng không phải là đều là cao ngạo, hơn nữa coi như cao ngạo, ở so với bọn hắn càng thiên tài, tu hành tốc độ nhanh hơn, bất kể ở đâu cái giai đoạn cũng có thể lũng đoạn thập điện thi đấu một trong Đỗ Hữu Khiêm, cũng đều sẽ buông xuống căng thẳng và cao ngạo, chủ động cùng Đỗ Hữu Khiêm kết giao. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là không thích không có hiệu quả giao tiếp xã hội, cũng không phải là cô tịch, ở 10 đại điện thiên tài các tu sĩ trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không sĩ diện, vì vậy ngược lại cũng kết giao không ít hậu thế lừng lẫy nổi danh nhân vật, cũng nhận thức một ít ở hơn 2000 năm sau sẽ muốn phi thăng tu sĩ. Thậm chí ngay cả 10 đại điện điện chủ, phó điện chủ cấp bậc chân tiên cũng bắt đầu chú ý tới hắn, hỗn động điện chân tiên cũng thỉnh thoảng sẽ mở cho hắn cái tiểu táo, giảng đạo, chỉ điểm hợp đạo con đường, hoặc là dẫn hắn đi tham gia chân tiên tụ họp loại. Vào lúc này thiên đỉnh còn chưa rơi xuống, phi thăng lối đi chưa bế tắc, thăng cấp hợp đạo bầu không khí, nếu so với hậu thế tốt hơn nhiều, cũng không tồn tại nói người nào đó hợp đạo rồi, liền không cho phép những người khác hợp đạo này bá đạo cách làm. Lấy hỗn độn chi đạo hợp đạo tiền bối, mặc dù không nhiều, nhưng là có mấy cái như vậy, bọn họ không những không ngăn cản Đỗ Hữu Khiêm hợp hỗn độn chi đạo, ngược lại thường thường nhiệt tâm chỉ điểm. Đem tới Đỗ Hữu Khiêm như lấy hỗn độn chi đạo hợp đạo, hơn nữa phi thăng cũng sẽ là bọn họ ở trí cao thiên đỉnh trợ lực. Đến cái giai đoạn này, Đỗ Hữu Khiêm mới rốt cục tiếp xúc đến trí cao thiên đỉnh cái khái niệm này. Trước đây hắn vẫn cho là thiên đỉnh chỉ có một, liền ở nhân gian giới. Hơn nữa còn vì vậy sai lầm địa đưa ra kết luận, nhân gian giới là đặc biệt nhất một thế giới. Đến bước hư giai đoạn, đến gần hợp đạo thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm hợp đạo gần như đã là chắc chắn sự tình, hắn mới rốt cục bị tiếp nạp tiến vào cao tầng dự bị, được biết rõ rất nhiều lúc trước không thể nào tiếp xúc tin tức. Cũng hiểu được, nhân gian giới chính là một cái bình thường thế giới, cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù. Chí cao thiên đỉnh chính là duy nhất ở vào tiên giới thiên đỉnh, tổng lĩnh đều thế giới thiên đỉnh. Ngồi cao cho tới cao thiên đỉnh ngọc tọa trên, là một vị cấp 9 thiên đế, mà mỗi cái thế giới thiên đỉnh tồn tại mục đích đều là giải rắc với tam thiên thế giới bắt giai đế quân môn ý đồ thông qua đứng thẳng thiên đỉnh, hộ vạn dân, duy trì một thế giới mà sinh ra lượng lớn công đức, thăng cấp cấp 9. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, đây là bí mật động trời, nhưng đến nhất định tầng thứ, những thứ này cái gọi là bí mật, liền bất quá chính là nửa công khai tin tức rồi. Về phần Đỗ Hữu Khiêm mới biết, vị kia từng tại chủ quang mạnh bụng trung sách phong chính mình tiên đế, vẫn không có một chút tin tức chạy ra, Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể cơ bản chắc chắn, hắn cũng bây giờ không phải ngồi ngay ngắn ở nhân gian giới thiên đình ngọc tọa bên trên một vị kia. Đỗ Hữu Khiêm không có lại ở nút, không có tận lực giữ khiêm tốn. Lại qua 1600 năm, Đỗ Hữu Khiêm thành công hợp đạo. Đây là Đỗ Hữu Khiêm lần đầu tiên hợp đạo, trước đây mỗi một thế, hắn đều cẩn thận, khống chế chính mình không có vượt qua cái kia giới hạn. Cứ việc có tiên đế tỷ cùng tạo hóa ngọc điệp, nói là có thể làm cho mình an toàn chuyển thế, nhưng Đỗ Hữu Khiêm hay lại là ổn một tay. Mà đi tới cái thời đại này, hắn liền có thể yên lòng lấy hỗn độn chi đạo hợp đạo rồi, dù là không thể lại chuyển thế, ít nhất cũng có thể phi thăng tiên giới, đem tới lại nghĩ biện pháp tiếp dẫn đạo của bản thân lữ gia quyến. Hợp đạo sau đó, trong mắt thiên địa lại cũng bất đồng. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm không có ý định ở thời đại này phi thăng, nhưng là vẫn giữ tu hành, tìm đòi từ hợp đạo đến phi thăng giữa đủ loại nghi nan điểm mấu chốt. Ít nhất ở thời đại này, có thể hướng tiền bối môn xin chỉ bảo phi thăng bí mật, cũng có thể nhiều lần thử lỗi. Ở thiên đình rơi xuống trước 800 năm, Đỗ Hữu Khiêm còn gặp được chưa từng tới bao giờ tới chơi hoa rơi. Hắn nhiệt tình cùng Hoa Rơi chào hỏi, "Là Hoa Rơi à, ăn rồi sao?" Lại thấy Hoa Rơi tới đều tới, hắn liền thuận tiện đem chính mình qua nhiều năm như vậy đối thời không đại đạo cảm ngộ, chuyển cho Hoa Rơi. Hy vọng Hoa Rơi trong tương lai có thể mau sớm khôi phục lại chân chính thất giai đi. Về phần cái thời đại này hoa rơi, vẫn còn ở Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên trong tay, Đỗ Hữu Khiêm không muốn theo ý trêu chọc một vị chân tiên, cho nên bình thường ngay cả lời đều rất ít cùng hoa rơi nói, tránh cho tự giác bị nở tờ giờ Thanh Tịnh Cách Minh Thượng Tiên đại phát lôi đỉnh. Thời gian trôi mau, khoảng cách thiên đình rơi xuống còn có 300 năm. Ngày này, Đỗ Hữu Khiêm chính trong động phủ ngồi tính toán. Đương nhiên, hắn đã chết. Chưa xong còn tiếp, buồn chương hết, chương 761, chết giả thoát thân chương 761, chết giả thoát thân. Nếu như không phải Đỗ Hữu Khiêm vì chính mình chế tạo đỉnh phong lục giai thời không hệ pháp bảo phòng thân, nếu như không phải có pháp bảo thông linh huyết đồ kiếm chính ở bên cạnh, nếu như không phải Hoa Rơi bây giờ đã biết rõ Đỗ Hữu Khiêm là nó tương lai người chấp trưởng, đối Đỗ Hữu Khiêm nhiều quan tâm, nếu như không phải Đỗ Hữu Khiêm người mang năm cái tiên khí mạnh vụn. Nói không chừng hắn chết thì chết, liền chuyển thế cơ hội cũng không có đã chết rồi. Nhưng may mắn thay, trở lên mấy điều kiện, Đỗ Hữu Khiêm cũng có. Vì vậy tại hắn sắp hình thần câu diễn lúc, lục giai pháp bảo tự động đưa hắn hồi chương trình đến một cái hô hấp trước, cũng mang theo hắn tuấn di đến ngoài ngàn dặm. Mà Đỗ Hữu Khiêm cũng phản ứng thần tốc, đang bị tuấn di trước, đã dùng xuân thu bút buộc vòng quanh một cái nghỉ chính mình, cũng lập tức biến hóa chính mình hơi thở, đổi thành nhiều năm trước chế tạo một cái bí danh. Huyết đồ kiếm hướng về phía hư không nhanh chóng chém một cái, chặt đứt truy lùng, xác định vị trí Đỗ Hữu Khiêm chuỗi nhân quả, cũng trong phút chốc xảo diệu đem hệ đến do xuân thu bút vẽ ra tới nghỉ trên người Đỗ Hữu Khiêm. Sau đó xuân thu bút phát động, hóa nghỉ là thật. Một cái hô hấp đi qua, đối phương công kích đúng kỳ hạn đến. Ở chỗ là hợp đạo đại năng Khiêm Chân Quân chết, chết để, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Khiêm Chân Quân tử, rốt cuộc kích phát động phủ trận pháp. Đã nhường ngôi nhân hoàng, đã ở thiên đình đảm nhiệm chức vụ, nhưng hạ quan chức đại tư mã thuộc quan nhỏ tư mã. Nghe tin sau hắn chạy tới hỗn động điện Đỗ Hữu Khiêm đạo phủ, kiểm tra cẩn thận. Không lâu thiên quan lớn lên chủng tể cũng đội vã chạy tới, hỗn động điện điện chủ, mấy vị điện chủ, hoặc là chân thân chạy tới, hoặc là lấy hoa thân đến, đem Đỗ Hữu Khiêm đạo phủ tỉ mỉ kiểm tra một lần. Cuối cùng đưa ra kết luận, Khiêm Chân Quân bị người ám toán chết, hình thần câu diện. Tiên nhiệm nhân hoàng thậm chí giận đến phá vỡ, rút triển lãng thanh bình một cái tát, thất thố điệu giống giận, ta muốn tốt cho ngươi dễ phục vụ Khiêm hoàng tử, ngươi chính là chỗ này sao phục vụ. Không trách trước nhân hoàng như thế tức giận thất thố, Khiêm Chân Quân có thành tiền phong thái, mà chính hắn lại bị khốn tại hợp đạo, không cách nào lấy nhân đạo cơ sở thành tiền, không thể không mời tiên đỉnh sắp phong, thành thần trước quan trước. Nếu là Khiêm Chân Quân thành tiền, làm có cơ hội giúp hắn thay đổi con đường, thành tựu thiên tiên vị nghiệp. Mà bây giờ, hắn mộng đẹp bể nát. Bất kể là ai làm, hỗn động điện nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Hỗn động điện điện chủ, động hư thuộc về huyền thượng tiên thanh âm thâm trầm mà lạnh giá. Hỗn động điện tức giận, thiên đình tức giận. Thiên quan giải tấu mời ngọc tọa bên trên thiên đế phê duyệt cũng chỉ có hai chữ: điều tra kỹ. Mệnh lệnh bị thi hành theo, thiên đình trên dưới cũng động viên. Mỗi người đều tràn đầy phẫn nộ, cùng với không dám biểu hiện ra sợ hãi. Hôm nay có thể vô thanh vô tức chết một người hợp đạo, ngày mai đây, có thể hay không vô thanh vô tức chết một người thần tiên. Lui về phía sau nữa, được xưng vĩnh kiếp bất diệt chân tiên có phải hay không là cũng có ngã xuống khả năng. Mười đại điện cùng thần chức quan chức hệ thống chung sức hợp tác, đối những năm gần đây cùng Khiêm Chân Quân tiếp xúc qua người, có thể cùng Khiêm Chân Quân kết toán người toàn bộ kiểm soát một lần, từng cái tìm tới cửa hỏi thăm. Mà cùng Đỗ Hữu Khiêm thân cận nhất, trong động phủ những thứ kia người ở, cùng với Triển Lãm Thanh Bình, càng bị một lần lại một lần câu hỏi. Triển Lãm Thanh Bình nhanh muốn qua đời, đã bước hư cảnh giới nàng, phản phản phục phục, nói tới nói lui chính là ta không biết rõ a, ta cái gì cũng không biết rõ a, không có bất kỳ gì thường a. Huyết Đồ Kiếm là Đỗ Hữu Khiêm nổi danh nhất pháp bảo, cho nên Đỗ Hữu Khiêm đưa nó cũng lưu lại. Vì vậy nó tự nhiên cũng bị hỏi. Huyết Đồ Kiếm cũng là cay độc, trả lời giọt nước không lọt. Ta không biết, ta cái gì cũng không có cảm giác đến, đợi ta phát giác thời điểm, ta chi cầm kiếm người đã chết. Ta lúc này truy xét kia một luồng nhân quả liên tuyến, nhưng là địch nhân rất giàu hạn, nhanh chóng chặt đứt nhân quả chi tuyến, ta thậm chí không biết rõ đến tột cùng là ai đang xuất thủ. Nhưng có thể nhất định là, người xuất thủ, ít nhất là bát giai. Huyết Đồ Kiếm dù sao cũng là pháp bảo thông linh, không phải nhân tộc. Mà mọi người đều biết, pháp bảo thông linh ở không có được điều khiển dưới tình huống, thì sẽ không chủ động công kích nhân loại. Từ luyện chế lúc, cũng đã khắc lên vào hạch của bọn họ tâm. Cho nên Huyết Đồ Kiếm tuyển sẽ không công chủ, mà Huyết Đồ Kiếm là Đỗ Hữu Khiêm pháp bảo, Đỗ Hữu Khiêm chúng phi sẽ không điều khiển Huyết Đồ Kiếm tự sát đi. Điều tra tới đây, đi vào ngõ cụt. Thiên đình Lý Hoanh Hoanh liệt liệt địa làm đến kiểm soát thời điểm, đám chân tiên thần thức nhanh chóng trao đổi. Không giống như là thiên đình người làm, phàm trần tu sĩ cũng không bản lĩnh này. Người cảm thấy sẽ là ai? Chẳng lẽ là yêu tộc? Không, yêu tộc không có lá gan này, cũng không có thực lực này. Ta rất biết Khiêm Chân Quân, hắn hiện tại, dù là ta tự mình ra tay, cũng không khả năng nhẹ nhàng thoải mái bắt hắn lại, càng không thể nào như vậy lặng yên không một tiếng động giết hắn. Đúng Khiêm Chân Quân thực lực, ở hợp đạo cảnh bên trong, sợ rằng không người có thể địch. Nếu hắn có thể thành tiên, nhất định sẽ trở thành đến gần đế quân cấp bậc chân tiên. Ta nói lời thành thật, toàn bộ nhân gian giới, thêm bên trên thiên đỉnh, có thể như thế lặng yên không một tiếng động giết chết hắn, sợ rằng chỉ có thiên đế. Sẽ là thiên đế ra tay sao? Cũng sẽ không. Kia đến tột cùng là ai làm? Không biết. Ta xem bói quá, không thu hoạch được gì. Liền ngươi xem bói cũng không có kết quả, làm chuyện này người, hoặc là tầm thứ cực cao, hoặc là phi thường giỏi về làm xáo trộn tiên cơ, hoặc là hai người tất cả bị. Có lẽ, tam thiên thế giới bên trong, xuất hiện mới địch nhân. Không thể nào. Ta không tin tưởng, này tam thiên thế giới bên trong sẽ có địch nhân gì, có thể ở ta đợi không có phát giác dưới tình huống, tích góp đến thực lực như thế. Này cũng không phải, kia cũng không phải, có thể Khiêm Chân Quân quả thật chết. Chẳng nhẽ hắn là tự sát hay sao? Còn tiếp tục điều tra. trên mặt nổi dòng trống thua chiêng, chúng ta bí mật lại để cho có thể tín nhiệm người, ám điều tra chung.
Có thể.
Tán thành.
Tán thành.
Đám chân tiên thần thức tấn tốc đạt thành nhất trí, mỗi người tản ra.
Là ai giết ta?
Chết giả thoát thân sau, Đỗ Hữu Khiêm một mực ở suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn không dám liên lạc những bằng hữu kia, cũng không dám đi tìm Hỗn Động Điện địa chủ, thần chức quan chức hệ thống cao quan. Hắn thậm chí không dám đi tìm cổ thân thể này cha, vị kia tiền nhiệm nhân hoàng. Bất luận kẻ nào trong mắt hắn đều có hiềm nghi. Thậm chí ngay cả nhìn như một người hiền lành triển lãm thanh bình, nói không chừng cũng có mặt khác đây. Nhiều lần xem bói không có được tin tức hữu dụng sau, Đỗ Hữu Khiêm buông tha xem bói, quyết định ẩn nút đi xuống, chậm rãi hỏi dò. Khoảng cách thiên đình rơi xuống, chỉ có 300 năm rồi. Chờ một chút, có lẽ có thể tìm được nhiều chút cái gì dấu vết. Đỗ Hữu Khiêm ngụy trang thành bước hư cảnh giới, lấy thân phận của bí danh sống tiếp được đi, hơn nữa chế tạo một cụ hóa thân. Nếu là ở 30.000 năm sau, bước hư cảnh giới tu sĩ trên căn bản không thể nào khiêm tốn. Nhưng ở thời đại này, bước hư nhiều như cậu, hợp đạo đầy đất đi, bước hư tu sĩ dung nhập vào nhân gian giới, không tầm thường chút nào. Đỗ Hữu Khiêm ở đại hạ hoàng triều mưu cái vô tích sự, thời gian lưu ý hỏi thăm tin tức. Ở sau đó hơn 200 năm bên trong, thiên đình lại đứt quãng có một ít tu sĩ bị ám toán chết, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới hung thủ. Những thứ này bị ám toán tử tu sĩ, không có một chân tiên, liền hợp đạo đều rất ít, trên căn bản đều là bước hư cùng hóa thần. Mà từng cái bị ám toán tử tu sĩ, đều là thiên phú chắc tuyệt, bị cho là có chân tiên phong thái. Cho nên tình huống rất rõ ràng rồi, có địch nhân ở đặc biệt nhắm vào thiên đình lực lượng trừ bị. Đối với lần này Đỗ Hữu Khiêm có chút không thể hiểu được, có thế giới tiên nhân, chân tiên mới là lực lượng trung tiên, bất kể chết bao nhiêu lực lượng trừ bị, chỉ cần chân tiên vẫn còn là có thể tiếp tục phù hộ nhân tộc, chỉ cần nhân tộc còn có thể phồn vinh an định, sau đó phải sinh bao nhiêu chất lượng tốt lực lượng trừ bị liền có bao nhiêu. Huống chi, bị giết những thứ này chân tiên phong thái tất lại không phải chân tiên. Mười có chân tiên phong thái bất hư, hóa thần tu sĩ, trong đó có thể có một cái trở thành chân tiên cũng đã rất tốt. Sát những người này, có ý nghĩa gì đây? Đương nhiên, bây giờ Đỗ Hữu Khiêm đứng độ cao, nhìn vấn đề đã sẽ không đơn giản như vậy. Hắn ý thức được, chẳng lẽ là địch nhân có dự đoán tương lai thủ đoạn, dự đoán được những thứ này thiên đình lực lượng trừ bị chung, đem sẽ xuất hiện có thể thay đổi đại cuộc đỉnh phong chiến lược. Giống như là thiên đế đi, tuy nói cũng là bắt giai, nhưng là mười phổ thông bắt giai, cũng không đủ hắn nóng người a. Đương nhiên, như vậy bất thế gia nhân vật tuyệt thế, chắc chắn sẽ không giống như chợ rau cải trắng như thế tràn lan. Bất quá, nếu nói là những thứ này thiên đình dự bị nhân tài chúng có như vậy một hai, có thành vì thiên đế tiềm chất, cũng không phải là không thể đi. Nghĩ tới đây, Đỗ Hữu Khiêm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, làm không tốt ta cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy mới bị sát. Nếu muốn bàn về chân tiên phong thái, thiên đình này 2000 năm qua, còn có ai so với ta đáng sợ hơn bị chân tiên phong thái? Nếu nói là nhóm này dự bị nhân tài chung có người có thiên đế tiềm chất, không cần nhìn, đó chính là tại hạ. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm có chút dở khóc dở cười. Tử là bởi vì quá ưu tú. Có suy đoán này sau, Đỗ Hữu Khiêm cũng thử đi tìm này một siêu di động tác phía sau hát thủ, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ đầu mối nào. Đối phương giết người cách thức, thập phần bị dị, ngay cả thiên đình thật giống như cũng không đầu mối gì. Duy nhất có thể chắc chắn, chính là cho tới bây giờ, không có một chân tiên tử vong. Có lẽ là phía sau màn hát thủ mục tiêu, vốn cũng không nhằm vào chân tiên, cũng có thể đối phương quỷ dị sát người thủ đoạn, không cách nào bảo đảm giết chết chân tiên. Thực ra bây giờ Đỗ Hữu Khiêm đã nắm giữ hoàn chỉnh Thái Thượng Động Chân Cửu chuyển cửu biến Vũ Thiên Kinh, còn lấy Hỗn Độn Đại Đạo hợp đạo một lần. Như bây giờ hắn liền chuyển thế trở lại Tuy Tiêu Chân Quân thời đại, khi có tương đối lớn nắm chặt, có thể chiến thắng Xu Hòa, lần nữa hợp đạo. Nhưng là như vậy thật tốt sao? Đến thời đại kia, chính mình thật có cơ hội phi thăng sao? Nếu là không có làm rõ ràng thiên đình rơi xuống nguyên nhân, cùng kia tránh trong bóng tối giết người phía sau màn thân phận của hát thủ, Đỗ Hữu Khiêm chỉ cảm thấy ăn ngủ không yên. Ai dám cam đoan sau này sẽ không lại xuất hiện biến cố lớn? Ai dám cam đoan kia phía sau màn hát thủ sau này sẽ không lại ra tay giết người? Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Hữu Khiêm quyết định vẫn là phải lưu ở thời đại này, đem hai chuyện này cũng chuẩn bị rõ ràng. Hắn có loại trực giác, thiên đình rơi xuống, cùng kia ám sát thiên đình lực lượng trừ bị phía sau màn hát thủ, hẳn có một ít dính dớp. Đáng tiếc là đối thủ tầng thứ quá cao, để cho hắn dù là có chi thiên mệnh đại thần thông thêm được, bị ám toán thời điểm không có sinh ra cái gì báo động, muốn xem bói cũng không thu hoạch được gì. Cứ như vậy, thiên đình rơi xuống thời gian gần. Buồn chương hết, chương 762, thiên đình chi truy chương 762, thiên đình chi truy thiên đình rơi xuống, cũng không phải là không hề có điểm báo trước. Ngay hôm đó, trên trời dưới đất, thật sự có sinh linh cũng một lai do địa cảm thấy hoảng loạn. Thôn nhỏ bên trong, gà trống hốt hoảng phát lăng cánh, ha 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 điệu réo lên không ngừng. Bình thường ngoan ngoãn khuyển tử giống như phát điên, hướng về phía chủ nhân sủa điên cuồng, nhè răng. Các ngư dân vừa mừng vừa sợ phát hiện, ở dòng suối, hồ, sông lớn trên mặt nước, hiện lên dày đặc cá, vô số miếng vảy phản xạ ánh mặt trời, xinh đẹp đồ sộ. Con chuột rời đi động đất, con mối cuồng loạn địa bay múa, trong rừng rậm động vật chạy nạn tựa như chuyển nhà rời đi. Bọn họ thực ra cũng không biết do nên đi nơi nào, chỉ là theo bản năng hốt hoảng chạy trốn. Không riêng gì động vật, người bình thường cũng có thể cảm nhận được cái loại này không thở nổi kiềm chế. Nông dân vô tâm làm ruộng, người trong thành lo lắng mà nhìn không chung. Thợ mộc không yên lòng cắt tới tay, dược tiệm tiểu nhị thần bất thủ xá bắt lộ dược. Không người có thể nói ra, kết quả không đúng chỗ nào. Dù sao, thái dương chiếu thường thắng khởi, thiên cũng không có sập xuống. Nhưng bọn hắn đó là có thể theo bản năng cảm giác, thật giống như liền muốn thai vạ đến nơi rồi. Trong thiên đình, đã sớm loạn làm hỗn loạn. Mấy giờ trước, rốt cuộc có chân tiên dự cảm được thiên đình sắp rơi xuống cái này không thể vãn hồi sự thật. Bọn họ cũng rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng, nhưng lúc này, đã muộn.
hoặc là cũng có thể nói xong. Sinh hoạt tại Thiên Đình chân cầm dị thú cũng nóng nảy bất an, khó mà làm yên lòng. Thiên binh thiên tướng cũng bỏ xuống cương vị, hoảng sợ như chó nhà có tang. Thiên quan lớn lên chủng tể đợi quan chức, 10 đại điện điện chủ, phó điện chủ đều cầu thấy thiên đế, muốn xác định cái dự cảm này chân thực tính. Ngọc đế mang màu đen đế bướm miệng, buông xuống lưu cũng không cách nào ngăn che hắn ánh mắt sắc bén, không cần hoài nghi rồi, ta đã thấy thiên đỉnh rơi xuống cảnh tượng, ngay tại không xa tương lai. Tam thiên thế giới đều đưa tuyệt thiên địa thông, chúng ta chỉ có thể mau sớm trở lại tiên giới, mất đi đối hạ giới khống chế. Chu Quang Điện điện chủ thanh tịnh cách minh thượng tiên nghẹn ngào sợ hãi kêu, tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta sẽ mất đi đối nhân gian giới khống chế, chẳng lẽ có cường địch đối với chúng ta phát động công kích? Thiên đế uy nghiêm con ngươi từ buông xuống lưu sau quét qua hắn, ta nói, là đang ở trong một thời gian ngắn, tam thiên thế giới thiên đỉnh phần lớn đều đưa rơi xuống, chí cao thiên đỉnh làm mất đi đối sở hữu hạ giới khống chế. Thân thức kịch liệt địa va chạm, đám chân tiên thật nhanh trao đổi ý kiến. Ở nơi này nhiều chút chân tiên cùng thần tiên không dám tin trong ánh mắt, thiên đế mở miệng lần nữa, có nhiều như vậy hóa thần, bước hư tu sĩ bị ám toán đến chết, chiến tranh đã sớm bắt đầu. Khác nhau chỉ là, lúc trước chúng ta không biết địch nhân là ai, mà lần này sau đó, địch nhân khẳng định cũng không còn cách nào tiếp tục cần nút. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có người thất hồn lạc phách hỏi. Chờ đến cái kia không thể vãn hồi đã đến giờ đến, chúng ta bị thế giới bài xích, vận lực bài xích lập tức trở lại tiên giới. Có người muốn sớm một chút trở lại cũng có thể, bất quá chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng hành độ hư không trở về, bởi vì chí cao thiên đỉnh cùng chúng ta đã đoạn đi liên lạc, lối đi đã cắt ra. Lập tức có người đi nghiệm chứng, rất nhanh thì sắc mặt như cho tàn địa nói cho mọi người, lối đi quả thật cắt ra rồi. Ta có thể cảm giác được, chí cao thiên đỉnh ở xa cách chúng ta, mà nhân gian giới ở bắt đầu bài xích chúng ta. Tại sao lại phát sinh loại sự tình này? Chúng ta thiên đỉnh rõ ràng là nhân gian giới chân chính chúa tể. Ngồi cao với ngọc tọa bên trên thiên đế nhẹ nhàng thở dài, sau này liền không phải. Đỗ Hưu Khiêm lấy bí danh hào đứng xa xa địa, bên cạnh xem đủ loại quan lại môn giống như chợ rau bác gái như thế cái đi cái lại. Trong này, thực ra có không ít người đạo phụ, sẽ ở 30.000 năm sau bị hắn chiếu cố. Cũng có một chút, sẽ trong tương lai mấy ngàn năm, 1.000 năm, cùng hắn nhiều lần chuyển thế thân có đồng thời xuất hiện, hoặc là địch, hoặc là hưu, hoặc cùng nhau hiến ẩm suốt đêm, hoặc cùng nhau đối kháng yêu tộc. Vì đạt được thiên đình rất lạc đệ một tay tài liệu, Đỗ Hưu Khiêm ở mấy chục năm trước, mạo hiểm vận hành, lan lộn một cái thiên đình thần trước, thành một cái thất phẩm tiểu quan, lẻn vào thiên đình. Cho nên hôm nay hắn có thể đích thân tới hiện trường, tự mình quan sát cảm nhận thiên đỉnh rơi xuống lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Nhìn một màn trước mắt màn, hắn cảm thấy rất tức cười, lại có chút bi ai. Sau đó mà xông tới cảm giác là kinh sợ. Thiên đỉnh có nhiều như vậy chân tiên đâu rồi, tại sao không có một dự cảm đến thiên đỉnh rơi xuống đây? Là ai lẫn lộn tiên cơ, che mắt bọn họ biết trước? Đỗ Hữu Khiêm lần nữa đưa mắt ẩn nút địa nhìn về phía thiên đế. Bây giờ hắn đã có thể xác định, vị này thiên đế cũng không phải là ban đầu ở trụ quang mảnh vụn trung sách phong chính mình một vị kia. Cảm giác tựa hồ so với một vị kia yếu đi quá nhiều, quá nhiều. Một vị kia mặc dù đã sớm ngã xuống, ở trụ quang mảnh vụn trung ý nghĩ còn có thể cùng mình trao đổi, còn có thể sắc phong chính mình, thậm chí còn có thể đoán trước đến thiên đỉnh rơi xuống sau đó chuyện. Mà một vị, nhưng là cho đến thiên đỉnh rơi xuống trước mấy giờ mới có dự cảm. Cũng không phải nói này một vị không mạnh, mà là đi trăm dặm người, nửa 90. Này một vị đã dẫn trước còn lại bát giai chân tiên rất nhiều, nhưng là trụ quang mảnh vụn bên trong một vị kia, rất có thể đã thập phần đến gần cấp 9 rồi. Giữa bọn họ chênh lệch nhìn như không lớn, nhưng muốn đền bù điểm này chênh lệch, sợ sợ không phải mấy vạn năm thời gian liền có thể làm được. Thiên đế uy nghiêm nói, các vị đạo hữu, các vị đã thụ tiên trước cái khanh, còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Thiên đình một khi rơi xuống, chúng ta cũng sẽ bị vội vã phi thăng. Đem tới lại trở lại cái thế giới này, cũng không biết mấy vạn năm sau rồi. Các vị có thể đi sửa sang một chút một nhân vật phẩm, có thể mang mang đi, không thể mang, không muốn mang, liền lưu lại. Còn nữa, nếu có muốn mang đi tiên giới thân bằng, hậu duệ, lần này cũng có thể cùng nhau mang theo. Mười đại điện có thành tiên chi tư tiểu bối, có thể mang cũng cố gắng hết mức mang theo. Sau này, thành tiên càng ngày sẽ càng khó khăn, mà thành tiên sau muốn phi thăng tới tiên giới, không có ta chỉ dẫn, thành công hy vọng cũng sẽ rất mong manh, 89/10, sẽ bị lạc trong tinh không. Vì vậy chân tiên cùng các thần tiên đều đuổi chặt tàn đi, mỗi người làm chuẩn bị. Một giờ đi qua rất nhanh. Thiên đình rơi xuống, bắt đầu. Cũng không có chấn động kịch liệt. Nhưng là các tiên nhân dưới chân kia kiên ngọc chế tạo thiên đình nền móng, bắt đầu trở nên trong suốt, thư hóa. Nguy nga lộng lẫy cung điện, mặc dù bởi vì tự thân chất liệu vững chắc, cùng với ở trận pháp dưới sự bảo vệ, không có sụp đổ, nhưng chỉ cần thiên đình nền móng biến mất, bọn họ cũng không thể tránh khỏi sẽ té xuống. Những thứ kia chân cầm dị thú đã bắt đầu không đầu không đuôi bay loạn loạn văn, thỉnh thoảng liền có một con bèo địa rơi xuống, bao gồm thần long ở bên trong các thần thú bọn họ cũng không có lộ ra khủng hoảng thái độ, nhưng chúng nó bóng người càng ngày càng nhạt, quyền này cũng chỉ là trí cao trong thiên đình hoạn dưỡng thần thú hình chiếu, lúc này trí cao thiên đình cùng nơi đây liên lạc cơ hồ bị hoàn toàn chặt đứt, hình chiếu cũng không cách nào duy trì nữa rồi. Thiên đế ung dung thở dài nói, ái khanh môn, đợi một hồi cung điện bắt đầu rơi xuống lúc, các ngươi cũng làm phép để cho chậm lại, giảm bớt mặt đất phạm nhân tổn thương. Tuân chỉ. Lác đác âm thanh vang lên. Buồn chương hết.